Quy 2 chương 47, cầu cứu. Quy 2 chương 47, cầu cứu quyền 2, bách luyện thành tiên chương 47, cầu cứu. Màn đêm đã bắt đầu dần buông xuống. Ban đêm, hoang thú tại Hằng Nhạc Sơn mạch hoạt động rất mạnh, thậm chí có đoạn thời gian sát bìa Hằng Nhạc Sơn mạch, địa phận tiếp giáp với Thanh Giang trấn xuất hiện một vài đầu hậu thiên hoang thú cấp 3, thực lực tương đương với tiên giả địa tiên cảnh. Thế nên trước khi trời tối, những thợ săn hoặc là rời khỏi Hằng Nhạc Sơn mạch, hoặc là tìm một chỗ trú ẩn an toàn nào đó để ẩn nấp một đêm. Đại đa số đều lựa chọn phương án một là rời khỏi Hằng Nhạc Sơn mạch, bởi ngộ nhỡ gặp phải những hoang thú mạnh mẽ gì khó mà có đường chạy trốn, trừ phi có phương pháp ẩn nặc vi diệu nào đó thì mới dám ở lại. Nhìn lên bầu trời, ánh dáng chiều đỏ rực nơi phía tây phủ xuống, Hạng Hạo một mình đi trong Hằng Nhạc Sơn mạch đã gần nửa ngày trời. Một mình căn bản khó mà tìm được y phụ thân giao nhiệm vụ này, quả thực là làm khó mình rồi. Hắn bất giác thở dài một tiếng, trong lòng đinh linh, chuẩn bị quay trở lại Thanh Giang trấn để nghỉ ngơi. Đột nhiên lúc đó bên tai nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết, có lẽ do khoảng cách rất xa nên âm thanh này rất nhỏ, không để ý kỹ thì không có cách nào nghe thấy được. Có người kêu cứu. Hạng Hạo chân mày nhíu lại, rồi sau đó mở rộng thần thức, truy tìm phương hướng của âm thanh kia. Sau đó vài giây, hắn liền gia tăng tốc độ, hướng về phía âm thanh tiếng khóc. Cũng lúc đó, cũng ở một phương hướng khác, mã vệ cũng đồng dạng nghe được âm thanh tiếng khóc. Thời gian một canh giờ đã trôi qua, tác dụng áp chế độc của Hích Độc Đan không còn nhiều nữa, dù rất bất ức, thế nhưng vì đảm bảo cái mạng nhỏ, mã vệ có ý định phản hồi về Bá Đao Tông để cầu trợ tiền bối trong Bá Đao Tông giúp giải độc. Còn về phần Trần Sơn hay Đoàn Thị Tam huynh đệ, hắn cũng không muốn để tâm đến nữa. Đúng lúc nghe thấy tiếng kêu cứu, mà vị trí cách hắn cũng không xa, thiết nghi tiện đường đi, mã vệ cũng đồng dạng hướng đến chỗ âm thanh đó. So với Hạng Hạo thì bởi khoảng cách của mã vệ đến chỗ âm thanh tiếng khóc gần hơn, dĩ nhiên thời gian đến nhanh hơn một chút. Mà mã vệ cũng chỉ mang ý định xem tình hình, nếu cứu được thì cứu, không cứu được thì coi như không thấy gì cả, nhưng thật không thể ngờ được, một cái lần vô tình này lại bắt gặp được kẻ đã cướp đi thương lan thảo của mình. Ngay lúc nhìn thấy bóng dáng vị cô nương đang bị treo ngược lên cây kia, mã vệ gương mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Ha ha, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, lần này để xem ngươi trốn thoát khỏi tay ta như thế nào. Trước đó lúc vị cô nương kia cướp đi thương lan thảo, mã vệ đã nhanh tay lưu lại một ít thủ đoạn để làm dấu hiệu nhận ra kẻ cướp thương lan thảo, cũng bởi vì vậy nên hắn mới dám đánh cược đi tìm cô gái trong khi bản thân đang bị chúng xà độc. Vốn chỉ mang ý nghĩ cầu may mà thôi, nhưng không nghĩ đến mình thực sự sẽ gặp tên cướp kia, mà tên cướp đó lại là một nữ tử nữ, trông dáng dấp từ trên xuống dưới rất ngon lành, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều không thể không động tâm. Hừ, cướp đồ của ta, để ta cho ngươi biết hậu quả như thế nào. Mã vệ cười lạnh một tiếng, rồi từ trong rừng cây bước ra. A, có người, cứu tôi bê. Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái không khỏi vui mừng, định kêu cứu thì bỗng biến sắc, bởi vì người xuất hiện không hề xa lạ gì với nàng cả. Lúc ẩn nấp trong bóng tối, nàng đã quan sát kỹ từng người, thế nên vừa nhìn thấy mã vệ là tức khắc nhận ra ngay. Trong lòng chỉ cầu mong, hắn không nhận ra mình chính là người đã cướp đi thương lan thảo, nếu không thì lần này thảm rồi. Cướp đồ của ta, còn mong ta cứu, ngươi đang nằm mơ hả? Mã vệ đứng quanh tay, trừng mắt nói. Đợi đợi đã, mặc dù ta là người cướp thương lan thảo, nhưng mà thương lan thảo không có ở trên người ta, đã bị người khác lấy đi rồi. Ngươi nghĩ ta tin sao? Bộ đầu của ngươi chứa sạn hay bị thiếu nếp nhăn thế? Chắc ta cướp xong thương lan thảo xong tự trói mình treo lên cây đợi ngươi xong đợi ngươi đến đòi. Bà đây không rảnh thế đâu. Mau tới đây thả ta xuống, ta sẽ chỉ kẻ đang giữa thương lan thảo cho ngươi. Mặc dù bản thân đang trong tình thế ngặt nghèo, vậy mà tiểu cô nương này lại không chút tỏ ra kinh sợ, thậm chí còn to mồm mắng luôn cả mã vệ kẻ đã bị nàng cướp đi thương lan thảo ngay trước mắt. Không biết hồi nhỏ cô gái này đã ăn gan hùm gan báo gì nữa, trong bất kỳ tình huống nào cũng không sợ trời không sợ đất, thật khiến cho người ta nể phục. Bị cô nàng chửi mắng, mã vệ gương mặt có chút bị đần ra. Chắc hẳn nội tâm đang rất ngạc nhiên với tính cách mạnh mẽ của cô nàng. Ngươi nói vậy, ta tạm tin. Vậy phi châm tẩm độc xích tuyến xả cũng là do kẻ kia làm ra? Mã vệ nhíu mày hỏi. Chứ sao nữa? Chính bản cô nương cũng bị gã ta ám toán, so với các ngươi còn thê thảm hơn, ai đợi một tên đàn ông lại đi đánh bom một nữ tử xinh đẹp yếu đuối như ta. Đám đàn ông các ngươi đúng là ngu si đần độn, chẳng có thứ gì tốt. Nhìn đôi mắt cô nàng như bắn ra lửa, cho đến bây giờ vẫn chưa thể ngôi ngoai được chuyện bị tinh hồn sử dụng liên hoàn sáo, khiến cho bản thân vô cùng thê thảm và chật vật. Trong lòng đang rất cay cú, thậm chí còn đang tính toán làm thế nào để lợi dụng mã vệ đánh tinh hồn nước kia. Không rõ là do chột dạ hay gì, tinh hồn ngồi bế quan tìm tu thì bỗng hắt xì một cái. Hắn gãi gãi mũi, thủ thỉ, gì thế nhỉ? Đột nhiên, thông qua con đom đóm mà hắn lưu lại để giám sát cô gái nọ, tinh hồn bỗng phát hiện một luồng khí tức khác lạ khác. Hắn lập tức thông linh với đom đóm, hình ảnh mà đom đóm đang nhìn thấy đều hiện rõ trong đầu hắn. Không trùng hợp như vậy chứ? Nhìn thấy mã vệ, tinh hồn thầm than không ổn. Hắn không nghĩ ra rằng mã vệ có thể tìm đến được tận đây. Dù sao Hằng Nhạc Sơn mạch rất rộng lớn, trước đó hắn bố trí một vài cái cấm chế cùng với sử dụng phi châm tẩm độc xích tuyến xà. Độc của xích tuyến xà thời gian phát tác tuy chậm, nhưng một khi phát tác thì rất khó để giải trừ. Hắn nghĩ rằng đối phương sau khi phát hiện bị trúng độc thì sẽ trở về tông môn hoặc tìm một luyện dược sư nào đó để cầu cứu giải độc. Thật không ngờ, bọn người này lại cố chấp đến như vậy. Lý do cố chấp truy lùng, hắn không nghĩ là lý do bị cướp thương lan thảo lớn nhất, lại nghĩ đến tính cách của cô gái nọ, hẳn là trong quá trình hắn bày những cái bẫy bên ngoài, bên trong hang động, cô gái tinh quái này đã làm ra hành động nào đó mới khiến đám người này nổi giận. Với tính của cô ta, không qua khó đoán, thể nào cũng sẽ tìm cách lợi dụng mã vệ để trả thù riêng. Mã vệ tuy trúng độc, nhưng hắn vẫn là tiên giả trung kỳ phàm tiên cảnh, khi thực lực chưa đủ mạnh, hắn không muốn bản thân rơi vào nguy hiểm. Trong đầu hắn lúc này xuất hiện một ý nghĩa duy nhất, đó chính là bỏ chạy. Còn về phần cô gái kia, hắn chẳng buồn quan tâm, mặc xác cô ta. Quay trở lại nơi mã vệ và vị cô nương kia. Vị cô ta vơ đua cả nắm, vốn gì đã rất bất mãn, nay lại càng thêm ngứa mắt. Hắn bước tới gần, thò tay sờ mặt cô gái, trừng mắt lạnh giọng, ta không biết lời cô nói là thật hay không, trước tiên phải kiểm chứng một chút đã. Nhìn ánh mắt của mã vệ, cô gái bỗng giật nảy mình, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác không ổn, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cô nghĩ xem ta muốn làm gì? Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi khỏi người ta, nếu không sau này đừng hòng sống sót được tại Kim Lan quốc này. Bị cô gái trừng mắt cùng vung lời đe dọa, mã vệ chân mày nhíu lại, thầm nghĩ không lẽ cô gái này có thân phận cao quý. Có điều khi nghĩ lại, một người có thân phận tôn quý lý nào lại đi quan tâm đến một gốc thương lan thảo. Với thân phận tôn quý, muốn mua được một gốc thương lan thảo là một chuyện vô cùng dễ dàng. Thế nên một giây sau, mã vệ liền kết luận, cô gái này đang nói dối, chỉ là đang đe dọa mình mà thôi. Nghĩ vậy, mã vệ cười tà dị, đanh đá lắm. Vậy ta muốn xem ngươi làm thế nào để truy sát ta. Huynh đệ, cứu ta với. Ta nhất định sẽ trả công thích đáng. Đồng nhiên cô gái hét toáng lên. Lại nói bâng quơ, nghĩ ta tin sao? Mã vệ ánh mắt khinh thường, nhưng ngay sau đó hắn liền thay đổi suy nghĩ, bởi mã vệ cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ đang xuất hiện. Nhất kiếm ảnh phi. Người xuất hiện dĩ nhiên chính là Hạng Hạo. Nhìn thấy cảnh tượng cô gái kia bị treo ngược lại, cơ thể thì sụp sệch, y phục rách nát, lộ ra từng tấc da thịt, trông bộ dạng rất đáng thương. Hạng Hạo ghét nhất là cái loại cảnh tượng này, lập tức không nói câu nào, cầm kiếm xuất thủ ngay. Hạng Hạo tuy thân mang bệnh nặng, nhưng căn bệnh này chỉ ảnh hưởng đến tinh thần chứ không hề ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Tại ngoại môn Tiên Kiếm Tông, Hạng Hạo chính là một trong những đệ tử thực lực mạnh mẽ nhất, tuyệt không thể xem thường. Một kiếm này vừa ra, linh khí thiên địa trong không gian ba động dữ dội, chỉ nghe một tiếng rít kinh dị, tựa hồ tầng không gian vừa mới bị đâm thủng vậy. Kiếm ảnh tốc độ rất nhanh, nhìn giống như một đoàn lưu tinh màu xanh lam, ẩn chứa một luồng sát cơ dữ dội, khi xuất ra lại hấp thu linh khí thiên địa, uy lực còn muốn mạnh hơn một tầng. Quy 2 chương 48, cổ trùng quy 2 chương 48, cổ trùng quyển 2, bách luyện thành tiên chương 48, cổ trùng sát cơ ập đến, mã vệ giật mình, hắn lập tức chuyển người lại, triệu hoán ra một thanh đao lớn. Cây đao này vừa rút ra khỏi vỏ đã bức ra một luồng sóng nhiệt, thân đao là một màu đỏ rực, ẩn hiện bên trong cây đao khắc khoảng tầm 10 đạo cấm chế, chính là một kiện pháp khí hạ phẩm. Mã vệ vận chuyển nguyên lực, khí thế hùng dũng chạm xuống một đường. Ma viêm phá. Đường đao uy lực kinh hồn, ẩn hiện khí tức hung bạo, nhưng muốn thiêu đốt không gian, bạo tạc cầm ẩm. Đao khí và kiếm khí chạm nhau, không gian vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Linh khí hỗn loạn, cuồng phong tán ra xung quanh, làm cho cây cối tại nơi này rung chuyển dữ dội. Uy lực khiến cho mã vệ bước lùi về phía sau mấy chục thước, còn cô gái kia thì cũng bị cuốn bay ra xa. Cái dây thừng mà tinh hồn dùng để trói nàng treo lên cây không thể chịu nổi uy lực do hai tiên giả trùng kỳ phàm tiên cảnh tạo thành. Mã vệ từ trong đám khói bụi chui ra, sắc mặt có chút bất ổn, đương nhiên không phải do kiếm khí của Hạng Hạo gây nên, mà là do xà độc trong cơ thể đang có dấu hiệu muốn bộc phát. Tên kia nhìn rất quen mắt. Mã vệ hai mắt âm trầm, sau đó vận chuyển tinh lực, thổi bay làn khói bụi, khung cảnh trước mặt lại hiện ra. Ngươi là Hạng Hạo của Thiên Kiếm Tông. Chỉ thấy Hạng Hạo lúc này đang đến gần cô gái, giúp nàng tháo dây thừng ra. Tuy nói cả hai tu vi ngang nhau, nhưng luận về thực lực, Hạng Hạo vẫn trên cơ so với mã vệ một chút. Một chiêu giao thủ vừa rồi, mã vệ trông có chút chật vật, vậy mà Hạng Hạo không hề có chút suy xỉn nào. Ngươi biết Hạng Mỗ? Ồ, là đệ tử Bá Đao Tông. Hạng Hạo sau khi cởi trói cho cô gái, tiếp đó nhìn mã vệ, âm thầm đánh giá. Bởi vì trên ngực áo của mã vệ có cái tông huy hình cây đao màu tím, đó chính là tông huy của Bá Đao Tông, một trong năm tông môn tại Phong Lâm Thành. Ngoại môn thập đại thiên kiêu Thiên Kiếm Tông. Tại Đằng Long Chiến 300 năm trước giành tiến vào Bắc Cường, tại hạ làm sao không nhận thức được? Mã vệ cười nhạt, nói. Không ngờ danh tiếng của Hạng Mỗ lại được đệ tử Bá Đao Tông biết đến, hổ thẹn rồi. Hạng Hạo ngữ điệu khách khí trả lời. Không nghĩ đến ngay tại Hằng Nhạc Sơn mạch lại gặp được Hạng Minh, thật đúng là có duyên. Có điều, không biết vì cớ gì lại xuất thủ đánh lén tại hạng. Hạng Mỗ vốn không quen việc nhìn thấy cảnh một cô gái bị một nam nhân hà hiếp ép bức. Thấy một đánh một, thấy mười đánh mười, tính cách của tại hạ khác cực đoan, thế nên dù là đánh lén đi chẳng nữa, miễn là giết được kẻ tâm thuật bất chính, không bằng lang sói thì vẫn đáng. Hạng Hạo cười nhạt, tuy ngữ điệu khách khí ôn hòa, thế nhưng trong lời nói lại chứa đầy ẩn ý, trong gương mặt mã vệ trầm xuống. Hạ Minh, ta không cần biết ngươi là chính nhân quân tử thế nào, nhưng thiện nhân kia cướp đi đồ của ta, lại còn hạ độc thủ với ta nữa, thù này không trả, ta làm sao cam tâm? Hạng Hạo, mau giao ả ta ra đây. Thằng kia, ngươi chửi ai tiện nhân? Ngươi có tin ta chém xuống đầu chó ngươi xuống đem cho chó ăn không hả? Cô gái kia đang phủi phủi bụi bẩn trên người, đột nghe hai chữ tiện nhân thì lại nổi đoá lên, chửi ầm ĩ ỉ xèo. Có ngon thì đừng nấp sau hắn, giỏi thì đến lấy đầu của ta xem. Mã vệ gương mặt thách thức cười nói. Này, ngươi biết giải cấm chế không? Đống cô gái quay sang hỏi Hạng Hạo. Ta không giỏi về cấm chế lắm, nhưng có thể thử. Vậy thử đi. Còn ngươi, ngoan ngoãn đứng yên đó. Cô gái giọng điệu rắn giỏi đánh đá, chỉ thẳng vào mặt mã vệ, quắc. Thử, ta không có thời gian dành thế đâu. Mã vệ hừ lạnh một tiếng, kế tiếp lại vận chuyển nguyên lực, cây đao màu đỏ lại dựng lên, sóng nhiệt bức ra phả vào mặt vô cùng khó chịu. Ma viêm phá. Chỉ nghe từ trong cây đao ngâm lên một tiếng ghê rợn, nghe như âm thanh lửa đốt, không gian trong giây lát trở nên vặn mèo, linh khí trong thiên địa như bị cây đao thôn phệ, hóa thành một lưỡi đao màu đỏ khổng lồ trừ trên cao chằm xuống. Hạng Hạo gương mặt trịnh trọng, trong mắt lóe hàn mang. Nhất kiếm phá kình. Kiếm trong tay Hạng Hạo cũng là một kiện pháp khí hạ phẩm, nhưng thanh kiếm này được gia cố đến 13 đạo cấm chế công kích, so với cây đao của mã vệ thì uy lực cao hơn đôi chút. Kiếm khí xuất ra, không gian như bị một lực lượng vô hình sắc bén nào đó chạm xuyên qua, một tiếng rít ngọt thai rít lên, va chạm với thanh đao lửa khổng lồ. Bầu trời trong thoáng chốc như bị phân ra làm hai nửa, ánh dáng chiều dường như cũng bị uy lực do hai tiên giả trùng kỳ phạm tiên cảnh làm cho náo loạn. Chấn động này ngay lập tức hấp dẫn các tiên giả đang trên đường rời khỏi hàng nhạc sơn mạch. Thế nhưng nhìn thời gian đang dần về đêm, vậy nên hầu như đều không muốn đi dò xét tình hình, bởi nơi chấn động diễn ra nằm khá sâu trong bờ rìa hàng nhạc sơn mạch. Lúc này, Trần Sơn cũng đang mở rộng truy tìm, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sóng ba động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy một luồng sáng màu đỏ bắn lên cao, kế đó nổ tung tóe. Là mã vệ. Trước đó khi ước hẹn với nhau, khi gặp được kẻ cướp Thương Lan Thảo thì phát oanh hỏa phù để thông báo cho những người khác. Ngay khi nhìn thấy hỏa hiệu, Trần Sơn cười lạnh một tiếng, dường như trong lòng đang rất kích động, muốn gặp được kẻ đã giết đi đạo lữ, cướp đi Thương Lan Thảo và còn hạ độc thủ với hắn nữa. Ở một nơi khác, Đoàn Thị Tam huynh đệ cũng nhìn thấy được dấu hiệu. Đại ca, có pháo hiệu kìa. Đoàn Chính ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nói: Từ từ, nghe đại ca nói một chút. Sao vậy đại ca? Một lát nữa khi đến đó, trước hết từ từ hắn ra mặt, xem tình hình trước đã. Nếu không có gì thì xuất hiện, còn nếu không ổn thì rút lui, chạy về Thanh Giang trấn rồi cầu xin lão già kia một lần. Mọi chuyện đều nghe theo đại ca. Tốt lắm. Nghe lời đại ca là không bao giờ chịu thiệt, đi thôi. Sau khi bàn bạc một lúc, ba huynh đệ này liền kéo nhau đi đến chỗ mã vệ bắn ra hỏa hiệu. Quyền 2, bách luyện thành tiên sự xuất hiện của Hạng Hạo khiến cho tinh hồn muốn mang ý định bỏ chạy ngay lập tức ngược lại. Hạng Hạo trước đây tinh hồn vô tình gặp qua một lần, đối với người này có ấn tượng khá sâu. Hạng Hạo trông như người mang bệnh, nhưng thực lực rất mạnh, dù thời điểm gặp mặt ấy, Hạng Hạo đã có tình nhận dấu đi tu vi, nhưng bằng tiên ma nhãn, dù là điệu tiên cảnh hắn cũng nhìn thấu được tu vi. Cũng nhờ vào tiên ma nhãn, tinh hồn mới nhìn ra được căn nguyên bệnh tật của Hạng Hạo. Trong cơ thể của Hạng Hạo có một cái cổ trùng tồn tại trong trái tim. Cổ trùng này nhìn như vô hình vô sắc, cực kỳ khó nhận thấy, bởi vì tinh hồn có tinh thần lực đặc thù nên mới nhận ra được. Còn những người khác, trừ khi chính kẻ đã gieo xuống cổ trùng, ngoài ra không một ai có thể cảm nhận được cái cổ trùng này. Cổ trùng không hề làm ảnh hưởng đến tu vi của Hạng Hạo, trái ngược lại còn khiến cho thực lực của hắn mạnh hơn so với tiên giả đồng cấp. Nhưng ngược lại, thọ mệnh của Hạng Hạo lại tiêu hao nhanh hơn so với tiên giả đồng cấp, tu vi càng mạnh thì thọ nguyên càng giảm xuống. Đoán chừng, trừ phi có chuyện bất khả kháng cự, hoặc bị kẻ gieo trùng đột ngột thu lại cổ trùng, bằng không khi Hạng Hạo đột phá đến địa tiên cảnh thì cũng là lúc Hạng Hạo này vong mạng. Kẻ gieo trùng này thực sự là rất có tâm tư, bởi sau khi Hạng Hạo chết thì cổ trùng trưởng thành, phá vỡ cơ thể vật chủ rồi quay về với chủ nhân, mang theo lực lượng của vật chủ để chủ nhân của nó nâng cao sức mạnh. Việc gieo cổ trùng này làm cho tinh hồn hơi thích thú, bởi nó có chút giống với một loại công pháp mà trước đây hắn trong lúc vô ý xem qua, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm nó. Quay trở lại với vấn đề chính, ít nhất với sự xuất hiện của Hạng Hạo, tạm thời bản thân không nhất thiết phải quay đầu bỏ chạy. Hắn muốn ở lại xem xét tình hình, dù sao thì tại chỗ hắn đang bế quan với nơi Hạng Hạo và mã vệ đánh nhau có khoảng cách khá xa, thế nên không có quá nhiều điều để lo lắng. Và lại trước đó mã vệ đã có nói, hắn vẫn chưa hề giải được độc xích tuyến xà, sở dĩ trụ đến được bây giờ là nhờ sử dụng lích độc đan để tạm thời đè ép xuống độc xà. Hiện tại nhìn sắc mặt mã vệ có chút tái xanh, nhất là chính giữa mi tâm xuất hiện một cái chấm nhỏ màu đỏ, chính là dấu hiệu độc xà sắp phát tác. Nếu như tiếp tục dây dưa, thế nào mã vệ cũng sẽ bị độc của xích tuyến xà làm cho tử vong. Độc xích tuyến xà tuy thời gian phát tác khá chậm, nhưng một khi phát tác, để cho độc chạy vào tim, dù là thượng tiên giáng xuống cũng đừng hòng cứu được. Thế nghĩ, mã vệ này nên lựa chọn bỏ chạy thì hơn, nhưng đột nhiên mã vệ lại bắn pháo hiệu lên trời, dĩ nhiên là có viện binh. Viện binh này cũng không quá khó đoán, chính là những kẻ cùng tham gia tranh đoạt Thương Lan Thảo. Dĩ nhiên tinh hồn không quên chú ý đến cô gái kia. Cô gái này tính cách rất ương ngạnh đánh đá, dù rơi vào tình huống nguy hiểm cũng không tỏ ra sợ hãi, tinh hồn rất muốn biết được rốt cuộc thân phận của cô gái này to lớn đến thế nào, để biết đường sau này trông thấy còn bỏ chạy kịp. Bằng không rơi vào tay cô ta thì kiếp này thảm rồi. Mã vệ và Hạng Hạo chiến đấu rất kịch liệt, một thân tu vi đều triển lộ ra cả. Hạng Hạo càng chiến càng mạnh, mỗi kiếm xuất ra đều uy lực vô cùng, mã vệ phải chật vật lắm mới phòng thủ được. Thậm chí hiện tại, hắn chỉ có thể co cụm phòng thủ, không cách ra xuất chiêu đánh lại được. Thập đại thiên tiêu ngoại môn tiên kiếm tông quả thực không phải là cái danh háo huyền. Ma Long Trảm. Quy 2 chương 49, Tâm Ma Quy 2 chương 49, Tâm Ma Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 49, thế cục biến đổi vừa nói, Đoàn Lương vừa giơ ngón tay cái lên, ý tứ khen ngợi làm cho Đoàn Đại Bảo gương mặt tròn trịa phúng phính nở nụ cười, tay gãi gãi đầu. Thanh Lâu. À, đệ nhớ ra rồi. Không lẽ chính cô ta chính là vị công tử đó? Dường như trí nhớ trong đầu dần định hình lại, Đoàn Chính bận hỏi. Chứ còn sao nữa? Lần đó nếu không phải nhờ bản lĩnh của đại ca, thì làm sao mà phát hiện vị cô nương đó lại giả trai đi đến Thanh Lâu chứ? Đại ca các ngươi đúng là thiên tài kiệt xuất, thật không chê vào đâu được. Ai, trên đời này tại sao lại có người xuất chúng như đại ca các ngươi như vậy chứ, quả thật là bất công với người khác. Hai đệ thấy có đúng không? Đại ca, độc xà sắp phát tác rồi, đừng tự luyện nữa. Đoàn Lương hất mái tóc của mình, tuy rằng mái tóc đã bị gọt nhìn rất ngu ngốc, có điều biểu cảm tự luyện trên mặt thì đúng là không chê vào đâu được. Nhưng ngay lập tức bị Đoàn Chính dội một gáo nước lạnh vào mặt. Ha ha, đại ca quên mồm. Mà không sao, đại ca đã sớm nghĩ ra cách rồi. Nhìn vị cô nương đó đi, lúc này cô ta đang loay hoay chửi mắng gì đó, nhìn giống như đã bị phong ấn nguyên lực. Nếu không với thực lực của vị cô nương này, làm sao có chuyện bị hai tên mã vệ và Trần Sơn làm khó dễ được. Vậy thì sao? Còn sao nữa, đi qua đó giúp cô ta giải trừ cấm chế. Cô ta là tiểu thư của cái gia tộc đó, trên người hẳn là mang theo rất nhiều thứ lưu ích. Và lại, dù không có thuốc giải độc, nhưng với ân huệ mà chúng ta giúp cô ta, ngươi nghĩ cô ta sẽ trơ mắt nhìn hai người các ngươi chết được sao? Đoàn Lương chậm rãi giải thích. Còn chờ gì nữa, đi qua đó thôi. Ngay sau khi thống nhất, ngay lập tức cả ba huynh đệ bọn chúng bắt đầu di chuyển đến gần vị tiểu cô nương kia. Bọn hắn hành động rất cẩn trọng, mà những người khác, ngoại trừ tinh hồn vẫn đang bí mật quan sát ra thì chẳng có một ai khác phát hiện ra ba huynh đệ này. Quay trở lại trận chiến nọ, Hạng Hạo liên tục bị chèn ép, dù không rơi vào thế hạ phòng, thế nhưng vẫn rất chật vật. Nhìn sắc mặt Hạng Hạo càng lúc càng thiếu huyết sắc, khóe miệng xuất hiện tia máu, xem ra nội tình càng lúc càng bất ổn. Mà Trần Sơn cùng Mã Vệ liên thủ, tuy rằng lấy hai tiên giả trung kỳ phàm tiên cảnh đấu với một tiên giả trung kỳ phàm tiên cảnh, dĩ nhiên lại không thể bức lui được Hạng Hạo. Hạng Hạo càng chiến càng mạnh, mỗi đường kiếm xuất ra vô cùng thành thục, nhắm vào những chỗ hiểm yếu chí mạng. Nếu không phải phản ứng nhanh nhẹn cùng với đeo một kiện bảo giáp trên cơ thể, chưa chắc gì cả đã có thể chiếm được thế thượng phong. Ma Long Liệt Phong. Trần Sơn truyền nguyên lực vào Ma Long Nhận, một luồng hắc quang lóe lên, tán ra sát khí nồng nặc, liên tục chém vào không trung năm đạo khí nhận. Khí nhận sắc bén, ẩn chứa hơi thở nguy hiểm, sắc mặt Hạng Hạo nghiêm trọng lên. Mã Vệ có thể không phải là đối thủ của hắn, nhưng riêng với Trần Sơn thì Hạng Hạo không dám nửa điểm khinh thị. Người này xuất thủ tàn bạo, dứt khoát, mỗi một chiêu đều vô cùng hung hãn, chẳng khác gì một con thú hoang được thả khỏi chuồng vậy. Mỗi lần chống cự một chiêu của Trần Sơn là cơ thể hắn phản ứng bị chậm lại, tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng đến lực lượng thân thể. Phong bạo hồi thiên. Hạng Hạo nhanh chóng phản ứng lại, tay cầm thân kiếm giơ lên trước mặt, tay còn lại bấm thủ quyết rồi bút lên thân kiếm. Chỉ thấy thiên địa linh khí xung quanh đột nhiên thổi vù vù về phía Hạng Hạo, lấy hắn làm trung tâm, rồi dần dần hóa thành một cơn lốc, bao bọc cơ thể Hạng Hạo vào bên trong. Năm đạo hấp nhận chém vào cơn lốc thiên địa linh khí, hiển nhiên là lực lượng hấp nhận rất mạnh mẽ, khiến cho cơn lốc bị bẻ cong lại, thiếu điều muốn phá nát cả cơn lốc ra làm mấy phần. Có điều, hấp nhận kia chỉ thiếu một chút lực lượng mà thôi. Ngay sau đó liền bị cơn lốc đáng bay ngược ra lại, tuy nhiên uy lực của hấp nhận sau khi bị phản chấn thì suy yếu đi rất nhiều. Mà Hạng Hạo cũng không thể duy trì được cơn lốc, ngay sau khi đánh bật hấp nhận đi thì cũng liền sụp đổ. Bạo phong nổ tung tóe, cuốn bay cây cỏ đất đá lên trời, một khung cảnh mờ mịt trong khung trời giáng chiều xuất hiện. Nhưng tất cả chưa dừng lại tại đó. Chỉ thấy từ trong làn khói bụi, có một cái quang trụ màu đỏ rực lóe lên, tỏa ra sóng nhiệt nóng rát. Ma Viêm Phá. Kẻ tạo ra khung cảnh đó dĩ nhiên lại chính là Mã Vệ. Khi nãy Trần Sơn toàn lực đánh ra tuyệt chiêu Ma Long Liệt Phong, chính là tranh thủ cho hắn thời gian tập trung vào Ma Viêm Phá. Lực lượng được đẩy lên cực hạn, cuối cùng bị Mã Vệ chạm xuống một cái. Đại đao khổng lồ trên bầu trời bổ mạnh xuống, sóng nhiệt nóng rát khiến cho hư không vặn mèo, tầng tầng không gian sóng nhiệt bại lãng, những gốc đại thụ khổng lồ cũng bị sóng nhiệt làm cho cháy xém. Hạng Hạo trước đó tổn thương nguyên khí, bản thân lại lâm vào thế hạ phòng, lần này không cách nào xuất chiêu phản ứng, chỉ có thể giơ kiếm ra chắn trước cơ thể, rồi vận chuyển nguyên lực tạo thành một lớp lá chắn. Ầm 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 một loạt âm thanh nổ vang vọng thiên địa, nghe chẳng khác gì âm thanh tiếng sấm nổ vậy. Hạng Hạo rên thảm một tiếng, miệng nôn ra máu tươi ướt đẫm cả bạch tí đi, thân thể bị đẩy lùi về phía 4-50 thước, sau đó mới miễn cưỡng định hình lại thân thể. Nhưng vừa mới đứng dậy thì hắn lại nôn ra một ngụm máu nữa, chân quỳ xuống, nhìn bộ dạng của hắn, đoán chừng không còn sức mạnh để chiến đấu được nữa. Còn Mã Vệ bên kia, sau khi toàn lực xuất ra Ma Viêm Phá toàn lực, dĩ nhiên đã tiêu hao toàn bộ nguyên lực, cũng đã không còn sức lực để tiếp tục đánh nhau nữa. Trong ba người thì chỉ còn mỗi Trần Sơn là miễn cưỡng duy trì được khí thế. Ta đã sớm cảnh báo ngươi rồi, nhưng nghệ tình nguyên là một đối thủ cường đại, ta sẽ không giết ngươi. Cút đi. Trần Sơn ngữ điệu vô cùng bá đạo cường hành, trừng mắt nhìn Hạng Hạo, đồng thời chĩa Ma Long Nhận lên, lanh ý nói. Hạng Hạo ho lục cụ, nhưng vẫn dáng sức lảo đảo đứng dậy, khoe miệng xuất hiện nụ cười, tuy mệt mỏi, nguyên lực đã tận, nhưng đôi mắt của hắn vẫn sáng rực, một cỗ hạo nhiên chính khí hiện hữu trên người hắn. Vẫn câu nói đó, ta không bỏ đi được. Ừ, đã thế thì ta đành tiễn ngươi một đường. Trần Sơn thấy Hạng Hạo không nghe khuyên nhủ của mình, trong mắt lóe lên sắc ý, hừ lạnh một tiếng định hạ thủ thì đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo không kém phần đánh đá vang lên. Tiểu tử, bắt lấy. Hạng Hạo ngạc nhiên, nhưng thân thủ không chậm giơ tay ra đón lấy đồ vật mà vị tiểu cô nương kia ném qua. Đó là một thanh bảo kiếm và một viên đan dược màu vàng. Thanh bảo kiếm toàn thân một màu xanh lam trong suốt, vừa cầm lấy đã cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay. Linh khí trung phẩm. Hạng Hạo kinh ngạc, không ngờ vị cô nương kia lại cho mình mượn một kiện linh khí thượng phẩm. Hạng Hạo tuy là một trong thập đại thiên kiêu ngoại môn Tiên Kiếm Tông, thế nhưng dù là khi hắn tiến vào bắt cường đẳng long chiến 300 năm trước cũng không có nhận được đãi ngộ linh khí thượng phẩm. Vậy mà cô gái này không cần đoán cũng biết, thân phận tuyệt đối bất phàm. Còn viên đan dược màu vàng, Hạng Hạo cảm nhận được một luồng sinh lực khổng lồ ẩn bên trong viên đan dược nhỏ bé này. Hạng Hạo kiến thức về đan đạo khá hạn hẹp, không nhận ra được viên đan dược này tên gì, nhưng từ khí tức dao động đến từ viên đan dược này, tuyệt đối là một viên đan dược hoàng cấp thượng phẩm. Lúc này tình huống nguy cấp, Hạng Hạo không có nhiều thời gian chần chừ suy nghĩ, lập tức sử dụng viên đan dược đó ngay. Sau khi vào đến cuốn họng thì lập tức viên đan dược hòa tan, hóa thành một luồng sinh lực khổng lồ, điểm đặc biệt chính là nó không hề cuồng bạo, ngược lại vô cùng ôn hòa. Cỗ sinh lực này chạy khắp ngóc ngách cơ thể hắn chỉ trong thoáng chốc, làm cho nguyên lực bị tiêu hao nhanh chóng được bổ sung, thương thế trên người chớp mắt phục hồi trở lại. Hạng Hạo cầm bảo kiếm, khí thế xuất ra vô cùng mạnh mẽ, y phục cùng mái tóc bay phất phơ, tán nhưng không loạn, cùng với phong thái xuất thần, nhìn Hạng Hạo chẳng khác gì một vị trích tiên cả. Trong lòng Hạng Hạo thầm than, đan dược cùng bảo kiếm này thật lợi hại, không chỉ giúp hắn phục hồi sức mạnh, mà còn khiến cho khí thế của bản thân bạo tăng. Trần Sơn và Mã Vệ biến sắc, đặc biệt là Trần Sơn, khí thế của hắn chớp mắt bị Hạng Hạo chấn áp hoàn toàn. Trải qua trận chiến, Trần Sơn tiêu hao rất nhiều nguyên lực và thể lực, nếu giờ tiếp tục đánh nhau, hắn tuyệt đối không thể đối đầu được với Hạng Hạo được nữa. Chỉ nghe giọng nói của Hạng Hạo từ hướng đối diện truyền đến, hiện tại ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ được rồi. Hừ, ta không cam tâm. À, ta giết đạo lữ của ta, cướp thương lan thảo vô cùng chân quý, lại còn khiến ta và mã vệ chúng phải độc xà. Mà hiện tại, thời gian độc xà phát tác đã gần đến, bảo ta cút đi, ngươi đừng nằm mơ. Dù hôm nay ta phải chết cũng phải kéo theo à ta. Trần Sơn ngữ điệu thê lương phẫn nộ gầm lên. Đúng lúc này, tiểu cô nương kia mới từ đằng sau nhảy tới. Nàng lúc này tuy vẫn bộ y phục rách nát, nhiều chỗ trên mặt bị bụi làm bấy bẩn, tuy nhiên không thể che đi vẻ đẹp tuyệt trần của cô nàng. Nhất là khuôn ngực đầy đặn trắng trẻo cùng với đôi chân cực phẩm, thật không thể không làm cho người ta mê hồn. Chỉ thấy nàng tay chống hông, giữa đôi gò đồng cao như hai ngọn núi, giọng đanh chua quát: "Đạo lữ của ngươi thực lực không bằng ai, chết đổ thừa cái gì, do ả quá yếu kém mà thôi. Cấp thương lan thảo của ngươi thì sao, nó vốn là vật vô chủ, ai chiếm được thì là của kẻ đó, ngươi quản được sao? Nếu quản được thì đi mà cướp lại, còn cướp không được thì câm cái mồm của ngươi lại. Cuối cùng, độc xà kia không phải là do ta làm, đừng nói các ngươi, ngay cả bản cô nương cũng bị gài bẫy đây." Quy 2 chương 50, thế cục biến đổi. Quy 2 chương 50, thế cục biến đổi. Quyển 2, bách luyện thành tiên chương 50, thế cục biến đổi. Vừa nói, Đoàn Lương vừa giơ ngón tay cái lên, ý tứ khen ngợi làm cho Đoàn Đại Bảo gương mặt tròn trịa phúng phính nở nụ cười, tay gãi gãi đầu. "Thanh Lâu, à, đệ nhớ ra rồi. Không lẽ chính cô ta chính là vị công tử đó?" Dường như trí nhớ trong đầu dần định hình lại, Đoàn Chính bận hỏi: "Chứ còn sao nữa? Lần đó nếu không phải nhờ bản lĩnh của đại ca, thì làm sao mà phát hiện vị cô nương đó lại giả trai đi đến Thanh Lâu chứ? Đại ca các ngươi đúng là thiên tài kiệt xuất, thật không chê vào đâu được. Ai, trên đời này tại sao lại có người xuất chúng như đại ca các ngươi như vậy chứ, quả thật là bất công với người khác. Hai đệ thấy có đúng không?" "Đại ca, độc xà sắp phát tác rồi, đừng tự luyện nữa." Đoàn Lương hất mái tóc của mình, tuy rằng mái tóc đã bị gọt nhìn rất ngu ngốc, có điều biểu cảm tự luyện trên mặt thì đúng là không chê vào đâu được. Nhưng ngay lập tức bị Đoàn Chính dội một gáo nước lạnh vào mặt. "Ha ha, đại ca quên mồm. Mà không sao, đại ca đã sớm nghĩ ra cách rồi. Nhìn vị cô nương đó đi, lúc này cô ta đang loay hoay chửi mắng gì đó, nhìn giống như đã bị phong ấn nguyên lực. Nếu không với thực lực của vị cô nương này, làm sao có chuyện bị hai tên mã vệ và Trần Sơn làm khó dễ được. Vậy thì sao? Còn sao nữa, đi qua đó giúp cô ta giải trừ cấm chế. Cô ta là tiểu thư của cái gia tộc đó, trên người hẳn là mang theo rất nhiều thứ lưu ích. Và lại, dù không có thuốc giải độc, nhưng với ân huệ mà chúng ta giúp cô ta, ngươi nghĩ cô ta sẽ trơ mắt nhìn hai người các ngươi chết được sao?" Đoàn Lương chậm rãi giải thích. "Còn chờ gì nữa, đi qua đó thôi." Ngay sau khi thống nhất, ngay lập tức cả ba huynh đệ bọn chúng bắt đầu di chuyển đến gần vị tiểu cô nương kia. Bọn hắn hành động rất cẩn trọng, mà những người khác, ngoại trừ tinh hồn vẫn đang bí mật quan sát ra thì chẳng có một hai khác phát hiện ra ba huynh đệ này. Quay trở lại trận chiến nọ, Hạng Hạo liên tục bị chèn ép, dù không rơi vào thế hạ phòng, thế nhưng vẫn rất chật vật. Nhìn sắc mặt Hạng Hạo càng lúc càng thiếu huyết sắc, khóe miệng xuất hiện tia máu, xem ra nội tình càng lúc càng bất ổn. Mà Trần Sơn cùng Mã Vệ liên thủ, tuy rằng lấy hai tiên giả trung kỳ phàm tiên cảnh đấu với một tiên giả trung kỳ phàm tiên cảnh, dĩ nhiên lại không thể bức lui được Hạng Hạo. Hạng Hạo càng chiến càng mạnh, mỗi đường kiếm xuất ra vô cùng thành thục, nhắm vào những chỗ hiểm yếu chí mạng. Nếu không phải phản ứng nhanh nhẹn cùng với đeo một kiện bảo giáp trên cơ thể, chưa chắc gì cả đã có thể chiếm được thế thượng phong. Ma Long Liệt Phong. Trần Sơn truyền nguyên lực vào Ma Long Nhận, một luồng hắc quang lóe lên, tán ra sát khí nồng nặc, liên tục chém vào không trung năm đạo khí nhận. Khí nhận sắc bén, ẩn chứa hơi thở nguy hiểm, sắc mặt Hạng Hạo nghiêm trọng lên. Mã Vệ có thể không phải là đối thủ của hắn, nhưng riêng với Trần Sơn thì Hạng Hạo không dám nửa điểm kinh thị. Người này xuất thủ tàn bạo, dứt khoát, mỗi một chiêu đều vô cùng hung hãn, chẳng khác gì một con thú hoang được thả khỏi chuồng vậy. Mỗi lần chống cự một chiêu của Trần Sơn là cơ thể hắn phản ứng bị chậm lại, tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng đến lực lượng thân thể. Phong bạo hồi thiên. Hạng Hạo nhanh chóng phản ứng lại, tay cầm thân kiếm giơ lên trước mặt, tay còn lại bấm thủ quyết rồi vút lên thân kiếm. Chỉ thấy thiên địa linh khí xung quanh đột nhiên thổi vù vù về phía Hạng Hạo, lấy hắn làm trung tâm, rồi dần dần hóa thành một cơn lốc, bao bọc cơ thể Hạng Hạo vào bên trong. Năm đạo hấp nhận chém vào cơn lốc thiên địa linh khí, hiển nhiên là lực lượng hấp nhận rất mạnh mẽ, khiến cho cơn lốc bị bẻ cong lại, thiếu điều muốn phá nát cả cơn lốc ra làm mấy phần. Có điều, hấp nhận kia chỉ thiếu một chút lực lượng mà thôi. Ngay sau đó liền bị cơn lốc đáng bay ngược ra lại, tuy nhiên uy lực của hấp nhận sau khi bị phản chấn thì suy yếu đi rất nhiều. Mà Hạng Hạo cũng không thể duy trì được cơn lốc, ngay sau khi đánh bật hấp nhận đi thì cũng liền sụp đổ. Bạo phong nổ tung tóe, cuốn bay cây cỏ đất đá lên trời, một khung cảnh mờ mịt trong khung trời giáng chiều xuất hiện. Nhưng tất cả chưa dừng lại tại đó. Chỉ thấy từ trong làn khói bụi, có một cái quang trụ màu đỏ rực lóe lên, tỏa ra sóng nhiệt nóng rát. Ma Viêm Phá. Kẻ tạo ra khung cảnh đó dĩ nhiên lại chính là Mã Vệ. Khi nãy Trần Sơn toàn lực đánh ra tuyệt chiêu Ma Long Liệt Phong, chính là tranh thủ cho hắn thời gian tập trung vào Ma Viêm Phá. Lực lượng được đẩy lên cực hạn, cuối cùng bị Mã Vệ chạm xuống một cái. Đại đao khổng lồ trên bầu trời bổ mạnh xuống, sóng nhiệt nóng rát khiến cho hư không vặn mèo, tầng tầng không gian sóng nhiệt bài lãng, những gốc đại thụ khổng lồ cũng bị sóng nhiệt làm cho cháy xém. Hạng Hạo trước đó tổn thương nguyên khí, bản thân lại lâm vào thế hạ phòng, lần này không cách nào xuất chiêu phản ứng, chỉ có thể giơ kiếm ra chắn trước cơ thể, rồi vận chuyển nguyên lực tạo thành một lớp lá chắn. Ầm 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 một loạt âm thanh nổ vang vọng thiên địa, nghe chẳng khác gì âm thanh tiếng sấm nổ vậy. Hạng Hạo rên thảm một tiếng, miệng nôn ra máu tươi ướt đẫm cả bạch tí liễu, thân thể bị đẩy lùi về phía 40-50 thước, sau đó mới miễn cưỡng định hình lại thân thể. Nhưng vừa mới đứng dậy thì hắn lại nôn ra một ngụm máu nữa, chân quỳ xuống, nhìn bộ dạng của hắn, đoán chừng không còn sức mạnh để chiến đấu được nữa. Còn Mã Vệ bên kia, sau khi toàn lực xuất ra Ma Viêm Phá toàn lực, dĩ nhiên đã tiêu hao toàn bộ nguyên lực, cũng đã không còn sức lực để tiếp tục đánh nhau nữa. Trong ba người thì chỉ còn mỗi Trần Sơn là miễn cưỡng duy trì được khí thế. Ta đã sớm cảnh báo ngươi rồi, nhưng nghệ tình ngươi là một đối thủ cường đại, ta sẽ không giết ngươi. Cút đi. Trần Sơn ngữ điệu vô cùng bá đạo cường hành, trừng mắt nhìn Hạng Hạo, đồng thời chĩa ma long nhận lên, lanh ý nói. Hạng Hạo ho lục cụ, nhưng vẫn dáng sức lảo đảo đứng dậy, khoe miệng xuất hiện nụ cười. Tuy mệt mỏi, nguyên lực đã tận, nhưng đôi mắt của hắn vẫn sáng rực, một cỗ hạo nhiên chính khí hiện hữu trên người hắn, vẫn câu nói đó, ta không bỏ đi được. Thử, đã thế thì ta đành tiễn ngươi một đường. Trần Sơn thấy Hạng Hạo không nghe khuyên nhủ của mình, trong mắt lóe lên sắc ý, thử lạnh một tiếng định hạ thủ thì đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo không kém phần đánh đá vang lên. Tiểu tử, bắt lấy. Hạng Hạo ngạc nhiên, nhưng thân thủ không chậm giơ tay ra đón lấy đồ vật mà vị tiểu cô nương kia ném qua. Đó là một thanh bảo kiếm và một viên đan dược màu vàng. Thanh bảo kiếm toàn thân một màu xanh lam trong suốt, vừa cầm lấy đã cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay. Pháp khí thượng phẩm. Hạng Hạo kinh ngạc, không ngờ vị cô nương kia lại cho mình mượn một kiện pháp khí thượng phẩm. Hạng Hạo tuy là một trong thập đại thiên kiêu ngoại môn Thiên Kiếm Tông, thế nhưng dù là khi hắn tiến vào Bát Cường Đẳng Long Chiến 300 năm trước cũng không có nhận được đãi ngộ pháp khí thượng phẩm. Vậy mà cô gái này không cần đoán cũng biết, thân phận tuyệt đối bất phàm. Còn viên đan dược màu vàng, Hạng Hạo cảm nhận được một luồng sinh lực khổng lồ ẩn bên trong viên đan dược nhỏ bé này. Hạng Hạo kiến thức về đan đạo khá hạn hẹp, không nhận ra được viên đan dược này tên gì, nhưng từ khí tức dao động đến từ viên đan dược này, tuyệt đối là một viên đan dược hoàng cấp thượng phẩm. Lúc này tình huống nguy cấp, Hạng Hạo không có nhiều thời gian chần chừ suy nghĩ, lập tức sử dụng viên đan dược đó ngay. Sau khi vào đến cuốn họng thì lập tức viên đan dược hòa tan, hóa thành một luồng sinh lực khổng lồ, điểm đặc biệt chính là nó không hề cuồng bạo, ngược lại vô cùng ôn hòa. Cỗ sinh lực này chạy khắp ngóc ngách cơ thể hắn chỉ trong thoáng chốc, làm cho nguyên lực bị tiêu hao nhanh chóng được bổ sung, thương thế trên người chớp mắt phục hồi trở lại. Hạng Hạo cầm bảo kiếm, khí thế xuất ra vô cùng mạnh mẽ, y phục cùng mái tóc bay phất phơ, tán nhưng không loạn, cùng với phong thái xuất thần, nhìn Hạng Hạo chẳng khác gì một vị trích tiên cả. Trong lòng Hạng Hạo thầm than, đan dược cùng bảo kiếm này thật lợi hại, không chỉ giúp hắn phục hồi sức mạnh, mà còn khiến cho khí thế của bản thân bạo tăng. Trần Sơn và Mã Vệ biến sắc, đặc biệt là Trần Sơn, khí thế của hắn chớp mắt bị Hạng Hạo trấn áp hoàn toàn. Trải qua trận chiến, Trần Sơn tiêu hao rất nhiều nguyên lực và thể lực, nếu giờ tiếp tục đánh nhau, hắn tuyệt đối không thể đối đầu được với Hạng Hạo được nữa. Chỉ nghe giọng nói của Hạng Hạo từ hướng đối diện truyền đến, hiện tại ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ được rồi. Thử, ta không cam tâm. À, ta giết đạo lữ của ta, cướp thương lan thảo vô cùng chân quý, lại còn khiến ta và Mã Vệ chúng phải độc xà. Mà hiện tại, thời gian độc xà phát tác đã gần đến, bảo ta cút đi, ngươi đừng nằm mơ. Dù hôm nay ta phải chết cũng phải kéo theo à ta. Trần Sơn ngữ điệu thê lương phẫn nộ gầm lên. Đúng lúc này, tiểu cô nương kia mới từ đằng sau nhảy tới. Nàng lúc này tuy vẫn bộ y phục rách nát, nhiều chỗ trên mặt bị bụi làm mấy bẩn, tuy nhiên không thể che đi vẻ đẹp tuyệt trần của cô nàng. Nhất là khuôn ngực đầy đặn trắng trẻo cùng với đôi chân cực phẩm, thật không thể không làm cho người ta mê hồn. Chỉ thấy nàng tay chống hông, giữa đôi gò đồng cao như hai ngọn núi, giọng đanh chua quát: "Đạo lữ của ngươi thực lực không bằng ai, chết đổ thừa cái gì, do ả quá yếu kém mà thôi. Cấp thương lan thảo của ngươi thì sao? Nó vốn là vật vô chủ, ai chiếm được thì là của kẻ đó, ngươi quản được sao? Nếu quản được thì đi mà cướp lại, còn cướp không được thì câm cái mồm của ngươi lại. Cuối cùng, độc xà kia không phải là do ta làm, đừng nói các ngươi, ngay cả bản cô nương cũng bị gài bẫy đây." Quy 2 chương 51, Tam công tử Quy 2 chương 51, Tam công tử quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 51, Tam công tử Trần Sơn ngẩn ra, trong mắt có chút nghi hoặc, nhìn sang Mã Vệ. Cô ta trước đó cũng nói ý hệt như vậy, nhưng chuyện này có chút hơi khó tin. Mã Vệ mở miệng nói, cái này cũng khó mà trách hắn được, bằng là người khác thì cũng chẳng tin nổi. Trần Sơn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng xuống, ngươi lấy gì để chứng minh thương lan thảo không có trong tay ngươi? Buồn cô nương nói không có tức là không có, đã không có thì cần gì phải chứng minh. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, điêu ngoa nói, không khỏi khiến cho người ta nội tâm sinh ra một tia khó chịu. Bằng là người khác, có lẽ giờ phút này đã bị đánh hội đồng rồi. Trần Sơn nhíu mắt, gân xanh trên trán nổi lên, dĩ nhiên là đã động nộ. Không chứng minh được thì đừng sàm luôn vô ích, đi chết đi. Dứt lời, Trần Sơn cầm chắc ma long nhận, một lần nữa phát ra hung uy, tuy rằng so với ban đầu không bằng, nhưng vẫn là rất dữ dội, khiến cho người ta chấn kinh. Đúng lúc đó, một giọng nói tràn đầy bá khí vang lên, trong ý tứ có vài phần trầm trọng, dám động vào tiểu bội của ta, ai cho ngươi cái lá gan đó vậy? Trong giọng nói ẩn chứa uy áp cường đại, người chưa hiện mà bá khí hàng lâm, dễ dàng chèn ép Trần Sơn, khiến cho hắn một bước cũng không tiến lên nổi. Giờ phút này, trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi. Cường giả địa tiên cảnh. Nội tâm Trần Sơn hoảng hốt, không ngờ đến việc tại đây lại xuất hiện một tiên giả địa tiên cảnh. Chẳng những xuất hiện, mà người này còn ra sức bảo vệ tiểu cô nương kia nữa. Nghe ý tứ của hắn ta, ai nấy đều hoảng sợ ra mặt. Tiểu muội của tiên giả địa tiên cảnh, cô nương này rốt cuộc xuất thân khủng bố đến mức nào? Mà Trần Sơn, hắn gương mặt tràn đầy sợ sệt, hung uy ban nãy ngay khi giọng nói bá khí kia vang lên thì đã bị đánh nát một cách không thương tiếc rồi. Trần Sơn cấp tốc lùi lại, nhưng chênh lệch giữa tiên giả phàm tiên cảnh và tiên giả điệu tiên cảnh cách biệt vô cùng to lớn, tựa hồ bầu trời và mặt đất, căn bản Trần Sơn hoàn toàn chẳng có lấy một cơ hội này. Người nọ chỉ hư lạnh một tiếng mà cơ thể Trần Sơn như bị đóng băng lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đồng thời trong không gian truyền đến một cỗ linh ý, thiên địa linh khí biến thành một cái nắm đấm, đấm thẳng vào người Trần Sơn. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể vô lực ngã về phía sau, đập vào một gốc đại thụ cách đó không xa, miệng thổ ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trông khó coi vô cùng. Tam ca, ca đến chậm quá, ta bị bọn chúng khi dễ rất nhiều. Nghe thấy giọng nói đó, Tiểu cô nương reo lên một tiếng, gương mặt cực kỳ rạng rỡ, có điều trong câu nói vẫn không quên trách móc. Chỉ thấy trên ngọn cây cao, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vị nam tử đứng trên đấy. Người này một thân thanh bảo, y phục thêu hoa rực gấm, thanh bảo lay động trong gió chiều. Hắn mỉm cười nhìn xuống, gương mặt hắn trắng hường hào, đôi mắt tham thẳm như tầng trời về đêm, hai lọn tóc theo hành động của hắn mà khẽ lay động. Phối hợp với hành động phe phẩy trước quạt, trên người tràn đầy phong thái vương tôn quý tộc, hoàn toàn khác biệt hành động cố ra vẻ của Đoàn Lương. Người này chính là tam ca của tiểu cô nương kia, cũng chính là tiên giả địa tiên cảnh đã xuất thủ với Trần Sơn. Chỉ thấy hắn cười lớn, trong giọng cười ẩn chứa sự ôn hòa đối với tiểu muội của mình. Ha ha, có người có thể khi dễ được mẫn nhi của ta, thật đúng là chuyện lạ à tam ca, được rồi, chuyện này để nói sau. Chỉ thấy hắn nhún chân nhẹ một cái, từ trên cao đáp xuống mặt đất một cách vô cùng nhẹ nhàng và điêu luyện. Hắn nhìn Trần Sơn và Mã Vệ, miệng vẫn treo nụ cười ôn hòa. Mã Vệ lanh mồm lanh miệng, lập tức ôm quyền hướng về phía tam công tử kia, nói: "Vãn bối Mã Vệ, không biết tiểu thư là muội muội của tiền bối, xin tiền bối thứ tội." Trần Sơn cũng dáng gượng đứng dậy. Hắn biết vừa rồi đối phương chỉ tùy ý đùa giỡn một chút, nếu không hắn sớm đã mất mạng rồi. Tiên giả điệu tiên cảnh xuất thủ, do dù cả ngàn tiên giả phàm tiên cảnh đồng thời công kích thì cũng chẳng đủ để họ giết. "Vãn bối Trần Sơn, vừa rồi đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình." "Tiền bối? Bổn công tử bất quá cũng mới mấy ngàn tuổi thôi mà, chưa đến mức được gọi là tiền bối đâu." Ha ha. Nghe Mã Vệ và Trần Sơn gọi mình là tiền bối, dường như vị tam công tử này nghe không hợp ý cho lắm, lắc đầu nói: "Mà thôi, bỏ đi. Hôm nay bản công tử tâm tình rất tốt, tha cho các ngươi một mạng, cút đi." "Đa tạ công tử, bọn tiểu nhân cáo lui." Nghe đối phương không có sát ý, cả hai trong lòng vui mừng. Lúc này chẳng quan tâm đến độc xà đang phát tác nữa, chỉ mong gấp rút rời khỏi chỗ này. "Chấm đã." Đột nhiên tam công tử lên tiếng, Trần Sơn và Mã Vệ khựng lại. "Không biết tiền bối có mệnh lệnh gì?" "Ha ha, đừng căng thẳng, bản công tử không ăn thịt các ngươi đâu mà lo." Nhìn biểu hiện của hai tên này, tam công tử tiêu ý cười, sau đó lấy ra hai viên đan rồi ném qua. "Độc xà sắp phát tác, chưa về đến tông môn thì chắc hai ngươi đi gặp ông bà rồi. Đây là giải đan, dùng đi, không cần cảm ơn đâu." "Đa tạ công tử ban đan, vậy chúng tiểu nhân cáo lui." "Ừ, đi đi, không tiễn. Nhớ dùng thuốc nhá." Tuy rằng không hiểu rõ ý tứ của tam công tử là gì, nhưng sau khi kiểm tra hai viên giải đan thì hoàn toàn không có điểm bất thường, nội tâm lấy làm lạ, có điều đối phương nếu đã muốn giết mình thì chỉ trong một cái ý niệm mà thôi, mang theo tâm lý đó, cả hai người bọn họ rời đi. "Tam ca, sao không giết quách bọn chúng đi, nhìn ngứa mắt quá." Tiểu cô nương tên Mẫn Nhi đi đến chỗ tam công tử, chế môi phồng má, trông gương mặt đáng yêu vô cùng, hướng tam công tử trách móc: "Con gái con lứa, mở miệng ra là chém chém giết giết, bạo lực chết đi được. Xem ra phải nhờ đại tẩu dạy dỗ lại một lần nữa rồi." "Quên đi, muội không đến chỗ đại tẩu đâu. Thế nào đại tẩu cũng bắt muội học tập tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa, chán lắm." "Ha ha ha, Mẫn Nhi của ta cũng biết sợ nữa à, ngoại trừ nhị ca đáng ghét ra thì đại tẩu là người đáng sợ nhất, nghĩ đến là rét run cả người." "À, mà vừa rồi huynh thực sự cho hai tên đó giải đàn à?" Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Mẫn Nhi liếc mắt nhìn tam công tử, nghi ngờ hỏi: "Giải đan là thật, tam ca của muội dù sao cũng là tiên giả địa tiên cảnh, há có thể đi lừa mấy tên tiểu bối đó được? Có điều, dù giải được độc xà thật, cơ mà tác dụng phụ rất lợi hại đó. Quả nhiên, với nhân cách của tam ca há có thể tha bọn chúng được, tam ca là nhất." Vừa cười phá lên thích thú, Mẫn Nhi vừa giơ ngón cái lên. Từ nhỏ đến giờ, vị tam ca này chưa bao giờ khiến nàng thất vọng cả, mỗi lần ai dám động vào nàng, chỉ cần chạy về mách với tam ca, thể nào kẻ gây chuyện với nàng cũng gặp phải rắc rối lớn. "Ai, nhân cách của tam ca rất cao thượng và độ lượng đó, ai nhìn vào cũng khen cả." "Phải phải, tam ca là số một. Có điều, tác dụng phụ đó là gì vậy, bật mí muội nghe với." "Ha ha, cũng không gì quá đáng, chỉ là bị tiêu chảy trong vòng một năm thôi. Có phải tam ca quá nhân từ với chúng không?" Nghe xong câu nói của y kìa, sắc mặt hai nấy đều lộ ra một tia khiếp sợ. "Bị tiêu chảy một năm, cái này dù là tiên giả thì cũng không chịu nổi đâu à, bị tiêu chảy một ngày thôi cũng đủ làm người ta mất hết sức lực rồi, đằng này lại suốt một năm trời, nghĩ đến cả năm Trần Sơn và Mã Vệ phải ôm nhà xí, hẳn là tư vị không tốt cho lắm." "Vị tam ca của tiểu cô nương này quả thực là tiểu ác ma mà," lại nhìn nụ cười vô tội của y kìa, thật đúng là khiến cho người ta lạnh sống lưng. Ngay cả Mẫn Nhi dù biết thủ đoạn của tam ca rất quái đản, nhưng không nghĩ đến lại chơi người ta một vố thế này, chính nàng cũng phải run lên. "Tam ca cũng quá độc ác rồi đó." "Vậy nào, tam ca rất lương thiện, ai cũng nói vậy cả." Trong lúc hai người trò chuyện, đột nhiên Hạng Hạo cơ thể trao đảo, sắc mặt trắng bệnh, đống thổ ra một ngụm máu lớn, cuối cùng ý thức dần mất đi. Cũng may có ba huynh đệ Đoàn Lương đứng bên cạnh đỡ lấy hắn. "Tam ca xem thử hắn thế nào rồi." Mẫn Nhi gương mặt có chút lo lắng, vội thúc giục tam ca của mình: "Để tam ca xem." Chỉ thấy tam công tử truyền một thần thức vào cơ thể Hạng Hạo để kiểm tra, sau một lúc thì nói: "Không sao, hắn chỉ bị kiệt sức, nghỉ ngơi một đêm là được." Tam công tử cười một tiếng, sau đó nhét vào miệng Hạng Hạo một viên đan dược, đồng thời vận chuyển lực lượng giúp hắn tiêu hóa viên đan dược đó. Cuối cùng, tam công tử lấy ra một cái pháp bảo, đó là một thanh tiên kiếm nhìn rất bắt mắt, tỏa ra khí thế cường đại vô cùng. Theo ý niệm của tam công tử, thanh kiếm biến hóa thành một đại kiếm khổng lồ, nằm lơ lửng trước mặt chúng nhân. "Gần đây có một cái tiểu trấn, đến đó nghỉ ngơi một đêm. Các ngươi lên đi." Tam công tử cầm tay Mẫn Nhi, giúp nàng thuận lợi trèo lên tiên kiếm. Còn Hạng Hạo thì được Đoàn thị tam huynh đệ đỡ hắn ngồi lên, sau đó tam công tử thúc giục, tiên kiếm hóa thành một đoàn lưu quang rực rỡ, tiến về phía thanh giang trấn. Quyền 2, Bách luyện thành tiên ngồi trong hang động tiên nhiên, tất cả diễn biến phía kia đều bị tinh hồn quan sát hết thảy. nhớ đến vị tam công tử kia, trong mắt tinh hồn xuất hiện một tia bí kỵ. Hắn đã đoán được thân phận của Mẫn Nhi rất siêu phàm, nhưng không ngờ nàng lại có một tam ca thực lực địa tiên cảnh. Không biết nhị ca và đại ca của nàng ta thực lực còn mạnh cỡ nào. Cũng may từ đầu đến cuối bản thân không có ra mặt, nếu không chưa chắc gì số mệnh đã tốt như hai gã Trần Sơn, Mã Vệ, được tam công tử dễ dàng thả đi. Dù sao từ đầu đến cuối, làm cho Trần Sơn, Mã Vệ truy đuổi Mẫn Nhi đều do một tay hắn bày ra cả. Quy 2 chương 52, ký ức của Tàng Thiên Ca. Quy 2 chương 52, ký ức của Tàng Thiên Ca quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 52, ký ức của Tàng Thiên Ca. Lại nghĩ đến Hạng Hạo, người này lại lẩn quẩn ở đây làm gì, hơn nữa còn đi một mình. Tinh hồn không cho rằng việc hắn xuất hiện tại Hằng Nhạc Sơn mạch là điều ngẫu nhiên. Có điều, hiện tại tinh hồn không để tâm đến chuyện này, chỉ cần không liên quan đến bản thân thì được rồi. Kế đó, hắn lại lấy ra mấy cái chiến lợi phẩm mà ngày hôm nay mình đạt được. Ý niệm chuyển động truyền vào nhẫn chữ vật, lập tức trên tay hắn xuất hiện một gốc linh thảo có 5 lá, chính là Thương Lan thảo linh dược mà mấy tên Trần Sơn, Mã Vệ phải tranh cướp đến đầu rơi máu chảy, thế nhưng tất cả lại thành công cốc, thậm chí còn bị vị tam công tử kia chơi để một bố, hẳn là sắp sửa đến giờ ôm nhà xí rồi. Nghĩ đến số của hai gã này cũng thật đen đủi. Quay trở lại với vấn đề chính, nếu như đem Thương Lan thảo này đi luyện đan thì sẽ đem đến nhiều điểm lợi hơn. Ngắt nỗi, tại Thanh Giang trấn này không có lấy một tên luyện dược sư này, mà cho dù có thì giá thành luyện đan, một kẻ nghèo khổ như tinh hồn hiện tại chưa chắc đã chi trả nổi. Đôi khi mất nhiều hơn là được. Mà nói đến, bản thân hắn cũng là luyện dược sư, thế nhưng bao nhiêu đồ đạc đều đã bị tan nát hết khi phi thăng đại thiên thế giới. Thế nên, hắn đành phải phục dụng trực tiếp Thương Lan thảo mà thôi. Tinh hồn lấy bẻ ra 2 lá, một lá đem đi cất để sau này dùng vào mục đích luyện thể, một lá kia đem ném vào không gian động tiên để cho bầy đom đóm sử dụng. Còn 3 lá còn lại thì hắn trực tiếp sử dụng. Tách ra một lá rồi cho vào miệng ngay, vị của Thương Lan thảo khá đắng, nhưng hương thì lại rất thơm. Sau khi nuốt vào, tinh hồn cảm giác có một cỗ nhiệt khí nóng bức tràn ngập cơ thể. Ngay lập tức tinh hồn vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết tạo hóa nhất khí để luyện hóa cỗ năng lượng nóng bức này. Cỗ năng lượng này cực kỳ bá đạo, tựa hồ như muốn thiêu đốt cơ thể hắn từ bên trong. Nếu như bằng một gã tiên giả sơ kỳ phàm tinh cảnh thông thường, hẳn là bị lực lượng này làm cho bạo thể mà chết. Nhưng tinh hồn, mặc dù hắn còn chưa đạt đến đỉnh phong sơ kỳ phàm tiên cảnh, nhưng hắn lại sở hữu thể chất đặc biệt, mặc dù bị phong ấn đi, nhưng mức độ cường hãn, ngay cả tiên giả phụ tiền cảnh cũng chưa chắc so sánh nổi. Thế nên mặc dù cô năng lượng này rất hung hãn, nhưng vẫn bị tinh hồn khống chế được. Giống như trước đây, dược lực của Thương Lan thảo sau khi thẩm thấu vào cơ thể hắn thì liền phân ra làm 2 hướng. Hướng thứ nhất chính là tiến vào linh đài, nơi thể đạo liên và quả trứng thần bí kia đang ẩn náu cùng với cổ kiếm đồ lục. Cũng chính tại linh đài này hấp thụ nhiều dược lực của Thương Lan thảo nhất. Hướng thứ hai chính là chạy về đan điền, có điều, hắn lại không hấp thụ được lực lượng của Thương Lan thảo, mà ngọn lửa ngũ sắc kia mới chính là nơi mà nó hướng đến. Trung quy chạy theo 2 hướng, cả 2 hướng đều không chừa cho hắn một chút lực lượng nào để luyện hóa nâng cao tu vi. Trước đây tinh hồn vô cùng bất mãn vì việc này, nhưng giết hồi thành thói quen, dần dần cũng không còn buồn bực nữa. Kế tiếp, hắn lần lượt sử dụng 2 lá Thương Lan thảo còn lại, sau đó vận chuyển tạo hóa nhất khí để thanh lọc bài trừ tạp chất. Sau một lúc, từ thể đạo liên tại linh đài, sau khoảng một khắc thì thể đạo liên tản ra một cỗ lực lượng màu đỏ. Tinh hồn thấy thế thì vui mừng, lập tức đem dòng lực lượng màu đỏ này luyện hóa ngay lập tức. Có thể nói trong 3 gia hỏa thể đạo liên, quả trứng thần bí và lượng ngũ sắc thì chỉ có thể đạo liên là có lương tâm nhất, ít ra nó ăn vào thì còn nhả ra, mặc dù rất ít, còn 2 gia hỏa kia thì kiên quyết không nhả ra một chút nào. Nhờ dược lực của Thương Lan thảo rất mạnh, thế nên dòng năng lượng màu đỏ kia cũng sản sinh ra khá nhiều. Có lẽ nhờ thể đạo liên tịnh hóa, thế nên cỗ năng lượng màu đỏ này vô cùng ôn hòa, nó chạy khắp thân thể tinh hồn, sau khi vận hành một vòng chu thiên thì đổ về đan điền. Trước đây, năng lượng thể đạo liên sinh ra căn bản không thể vận hành nổi 1/4 vòng chu thiên, phải tích góp rất nhiều mới chạy nổi một vòng, thế nhưng lần này đã mang đến cho tinh hồn niềm vui sướng rồi. Dường như năng lượng màu đỏ sinh ra từ thể đạo liên khiến cho lượng ngũ sắc rất ý kỵ, dù rất tham lam muốn cắn ướt, nhưng rốt cuộc lại không dám xuất thủ, mặc cho nó lan tràn xung quanh. Trước đây, nếu nói đan điền tinh hồn chỉ là một cái bình cố cằn, thì bây giờ, sau khi cố năng lượng kia chạy đủ một vòng chu thiên rồi đổ về đan điền, cái bình này đã xuất hiện một chút nước rồi. Chỉ cần có thể chạm đến mốc 1/3 của chiếc bình này, tinh hồn có thể đột phá trung kỳ phàm tiên cảnh. Nếu chẳng phải thể chất tinh hồn kỳ lạ, bằng là người khác, chỉ sợ sau khi phục dụng xong 3 lá Thương Lan thảo hẳn là đã đột phá một tiểu giai rồi. Quá trình luyện hóa diễn ra mấy canh giờ liền, ngoài trời cũng đã về đêm rồi. Mãi một lúc sau, tinh hồn mới mở mắt ra. Hắn cảm nhận được bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tốt quá. Bây giờ nếu gặp lại Huyền Mao Trư hôm đó, không cần vận dụng đến nguyệt thuật cũng có thể giết được nó. Hậu Thiên Hoang Thú cấp 1 thực lực rất bình thường, so với tiên giả phàm tiền cảnh sơ kỳ không hơn bao nhiêu cả. Hậu Thiên Hoang Thú cấp 2, tùy vào số tuổi mà chiến lực cũng khác nhau, tỉ như nếu tinh hồn đụng phải Thạch Nguyên Quy ngàn năm tuổi thì chắc chắn hắn không đấu lại, bởi Thạch Nguyên Quy là đỉnh phong của hoang thú cấp 2, thực lực nó mạnh ngang tiên giả phụ tiền cảnh. Trái lại, nếu Hậu Thiên Hoang Thú cấp 2 ở độ tuổi không quá 200 năm tuổi, như Huyền Mao Trư chẳng hạn, tinh hồn có nhiều cơ hội để chém giết. Còn về phần Hậu Thiên Hoang Thú cấp 3, Lục Nhãn Tử Văn Hạc này đó, nếu đụng độ nó, tinh hồn nắm chắc cái chết. Đương nhiên tinh hồn không điên đến nỗi đi đụng chạm Hậu Thiên Hoang Thú cấp 3, mục tiêu của hắn sau ngày mai chính là những đầu Hậu Thiên Hoang Thú cấp 2, lực lượng tinh huyết của chúng mạnh hơn rất nhiều so với hoang thú cấp 1, tác dụng luyện thể vì vậy sẽ cao hơn rất nhiều. Kế tiếp, tinh hồn bắt đầu chuẩn bị một số thứ khác, như soạn lại một số pháp bảo hắn mới mua được, rồi một số bảo vật mới đoạt được ngày hôm nay. Nhất là cây thương mục nát kia, khi nhìn thấy nó, tinh hồn cảm giác được cây thương này tỏa ra khí chất rất bất phàm. Mà dường như trước đây, hắn đã từng nhìn thấy qua hình dáng của cây thương này ở đâu rồi. Nhớ kỹ xem nào. Tinh hồn dáng ngoi móc lại ký ức hỗn độn kia, ngay lập tức, trong đầu hắn xuất hiện một trận đại chiến kinh thiên động địa. Tang Thiên Ca, ký ức về cây thương này xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc tinh hồn cũng nhớ ra được. 500 năm trước tinh hồn giết chết Tang Thiên Ca, sau đó hợp nhất linh hồn, để cho linh hồn của bản thân trở lại trạng thái hoàn mỹ. Chỉ khi linh hồn hoàn mỹ thì tinh hồn mới có thể độ kiếp phi thăng đại thiên thế giới. Người khác thế nào thì hắn không biết, nhưng cả hắn lẫn Tang Thiên Ca, nếu muốn phi thăng đại thiên thế giới thì cả hai phải có người sống kẻ chết. Tang Thiên Ca thế nào thì hắn không biết, nhưng bản thân hắn phải tìm lại hồn phách đã mất của Sở Điệp, hắn không thể không phi thăng đại thiên thế giới được. Sau trận chiến đó, tinh hồn hợp nhất với linh hồn Tang Thiên Ca, một số đoạn ký ức xuất hiện trong đầu hắn. Vốn tinh hồn không quá lưu tâm đến đoạn ký ức đó, nhưng sau khi nhìn thấy cây thương mục nát này, tinh hồn liền sự tỉnh ngộ. Một món thần binh hùng mạnh của Vu tộc lại bị lưu lạc, dường như có dấu tích bị phong ấn. Tinh hồn sử dụng thần thông Thiên Ma nhãn quan sát cây thương mục nát, từ cây thương ẩn chứa rất nhiều cấm chế cực kỳ lợi hại. Hắn chỉ dám nhìn chứ không dám đả động. Dù sao cấp bậc phong ấn này, nếu muốn cưỡng chế phát nát thì tu vi ít nhất phải mạnh hơn người đã tạo ra phong ấn một bậc. Nhưng người kia tu vi dường như trên cả thiên tôn cảnh, muốn chạm đến phạm chủ của thánh nhân, một nhỏ bé phạm tiền cảnh há có thể làm được. Cây thương này là một náu vật, ngặt nỗi, náu vật này hắn lại không thể sử dụng được. Chờ đến khi ta thành tựu bản thánh, há cần động đến cây thương rách này ạ? Nghĩ đến cảnh đó, tinh hồn hừ lạnh một tiếng. Dường như cây thương có linh, nó hiểu được câu nói của hắn, tựa hồ bị động chạm lòng tự ái, đột nhiên cây thương này truyền ra một cỗ khí tức bá đạo, khiến cho tinh hồn run lên, nội thể chấn động một chút. Đã bị phong ấn, không ngờ khí linh vẫn có thể hoạt động được. Tinh hồn kinh ngạc nhìn cây thương mục nát lăn lóc trước mặt. Mà cũng phải, hai người đó tu vi ngang nhau, mặc dù bị đánh bại, nhưng há có thể phong ấn được hoàn toàn pháp bảo của đối phương. Có điều, cây thương này bị lưu lạc ở đây, không lẽ ngày đó ý đã bị người kia giết chết? Trong ký ức của Tàng Thiên Ca, hình ảnh mà hắn nhìn thấy rất mơ hồ, không rõ ràng, lúc gần lúc hiện, thậm chí còn chưa nhìn thấy được kết cục thì đã bị đẩy ra khỏi huyễn cảnh rồi, vậy nên tinh hồn mới ngồi đây đoán giả đoán non. Cây thương này khí linh vẫn tồn tại, nhất định là có cách nào đó khiến nó phục hồi trở lại. Thử kích động nó một chút xem thế nào. Q2 chương 53, Chiến thần Q2 chương 53, Chiến thần quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 53, Chiến thần nghĩ vậy, hắn liền thử sử dụng thần thức truyền vào cây thương này. Mặc dù những đạo cấm chế này tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng tinh hồn trên phương diện cấm chế lại có tạo nghệ rất sâu. Nhưng cái cấm chế này, mặc dù lợi hại, tuy nhiên chỉ cần cẩn thận không đả động gì đến nó thì tự nhiên sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Có lẽ do trải qua vô vàn những năm tháng tuế nguyệt, cấm chế tồn tại trên cây thương mục nát này dù được tạo thành bởi người kia vô cùng mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc dưới lực lượng năm tháng dần cũng bị bào mòn hủy hoại dần đi. Hơn nữa, ngoại trừ bị ảnh hưởng bởi lực lượng tuế nguyệt năm tháng, những cấm chế này còn phải chống chọi với một lực lượng khá bá đạo không kém, chính là lực lượng do chủ nhân của ngọn thương này. Tinh hồn có thể nhìn thấy được, trong tầng tầng cấm chế dường như có hai lực lượng đang đối chọi với nhau, không ngừng công kích, không ngừng vỡ tan. Nghĩ đến thực lực của hai nhân vật đó, tinh hồn không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Chẳng biết đến thời gian nào, hắn mới có thể đạt đến sức mạnh đỉnh phong như hai nhân vật kia. Một hồi trầm tư, Hắc liền lắc đầu lấy lại tinh thần. Sau đó dần dần tiến vào sâu bên trong để truy tìm khí linh của cây thương. Đột nhiên lúc đó, khi thần thức của tinh hồn tiến vào bên trong cây thương thì tại bản tôn, bên trong đan điền, ngọn lửa ngũ sắc kia đột nhiên xảy ra biến dị. Chỉ thấy ngọn lửa này hóa thành một đoàn quang mang ngũ sắc rồi thoát ra bên ngoài. Biến dị từ ngọn lửa ngũ sắc, tinh hồn gần như không thể khống chế nó, mặc dù hắn đã khắc lên tinh thần ấn ký để khiến ngọn lửa ngũ sắc nhận chủ. Hắn cảm nhận ra rằng, sự biến dị xảy ra ở ngọn lửa ngũ sắc liên quan mật thiết đến cây thương mục nát. Chỉ thấy đoàn ánh sáng năm màu bay vào cây thương, ngay khi gặp thần thức của tinh hồn thì lập tức đoàn ánh sáng này bao phủ lấy thần thức của hắn. Khoảng khắc ấy, hắn cảm giác như thần thức bản thân như hòa làm một với cây thương này. Tựa hồ hắn có thể tùy ý vận dụng cây thương mà không hề ý kỵ những đạo cấm chế mạnh mẽ kia. Ngọn lửa ngũ sắc này là ta lấy từ thức hải của Cố Tinh Hải, nhưng không ngờ nó lại giúp ta tự do di chuyển đi tìm khí linh. Rất có thể ngọn lửa ngũ sắc này có liên hệ với vị Vu tộc chiến thần kia, và rất có thể Cố Tinh Hải đồng dạng cũng vậy. Tinh hồn trầm tư suy nghĩ. Ngày đó khi tại thức hải của Cố Tinh Hải đột nhiên xuất hiện ngọn lửa ngũ sắc, sau khi cảm nhận ngọn lửa ngũ sắc này ẩn chứa điều bí ẩn cùng lực lượng rất lợi hại, hắn liền sử dụng thủ đoạn để tước nó đi, biến ngọn lửa ngũ sắc trở thành của mình. Tuy nhiên, đến bây giờ ngọn lửa ngũ sắc vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành, thế nên tinh hồn chưa thể tìm hiểu bất kỳ điều gì về nó. Nhưng hôm nay sự biến dị này xảy ra, tinh hồn phần nào đoán được nguyên nhân. Có điều, hiện tại không phải lúc đi tìm hiểu kỹ càng, vẫn là nên đi tìm khí linh của cây thương trước. Quả nhiên, sau khi được lực lượng ngọn lửa ngũ sắc ra chỉ chúc phúc, thần thức của tinh hồn di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí, hắn còn cảm nhận lực lượng bí ẩn của ngọn lửa ngũ sắc khiến cho lực lượng cấm chế của vị Vu tộc chiến thần trở nên mạnh mẽ hơn, có dấu hiệu muốn áp đảo lực lượng phong ấn. Đương nhiên điều này làm cho sự di chuyển của tinh hồn thậm chí còn dễ dàng hơn, dù sao thì lực lượng của vị đại đế đối chiến muốn phá hủy cây thương này. Dường như khí linh hoặc là bị phong ấn, hoặc là bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là cả hai nguyên nhân trên, điểm này khiến cho việc tinh hồn muốn tìm nó trở nên rất khó khăn. Do được lực lượng của ngọn lửa ngũ sắc gia trì, tinh hồn liền bạo dạng mở rộng thần thức ra. Mặc dù vẫn gặp phải sự bài trừ từ cấm chế của vị đại đế kia, nhưng việc quyết tán thần thức giúp cho tinh hồn dễ dàng truy tìm khí linh. Quả nhiên, không lâu sau đó, tinh hồn đã cảm nhận được vị trí của khí linh. Qua dao động ký tức, khí linh này đang ở trạng thái cực kỳ yếu đuối, tùy thời có thể lâm vào trạng thái ngủ say. tinh hồn nhanh chóng tiến đến chỗ khí linh. Đây chính là khí linh của cây thương này ư? Nhìn cảnh tượng phía trước, trong mắt tinh hồn lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì khí linh này thực sự quá mức khủng bố, dù đang trong trạng thái suy kiệt, tuy nhiên vẫn toát ra một cỗ bá khí không gì sánh được. Khí linh này hẳn là do một đầu hoang linh hóa thành. Tinh hồn ngẩn mặt nhìn hoang linh khổng lồ đang cuộn tròn ngủ say, nội tâm âm thầm đánh giá. Chỉ thấy khí linh này là một đầu viễn cổ mãnh thú, hình dạng cực kỳ giống với ứng long trong truyền thuyết, nhưng vẫn có nhìn ra được một vài điểm khác biệt, tựa hồ ứng long có lớp vảy màu xanh lam trong suốt, còn đầu ứng long này có một màu đỏ rực như ngọn lửa. Nếu ứng long có hai cái long giác rất uy dũng, thì đầu ứng long này lại có đến ba chiếc sừng, chiếc sừng thứ ba mọc ngay chính giữa trán, khiến cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Cuối cùng, đôi cánh của con ứng long này tựa hồ hóa thành những thanh kiếm sắc nhọn, chỉ nhìn thôi mà đã có vô số luồng kiếm khí bá đạo muốn đâm nát tinh thần. Tuy bị phong ấn bởi rất nhiều phong ấn, nhưng uy áp của nó vẫn làm cho tinh thần của hắn cảm thấy bị uy hiếp. Trong ký ức của Tàng Thiên Ca, trong trận chiến của hai người đó, dường như có xuất hiện bóng dáng của một đầu ứng long. Đáng tiếc, đến đoạn này thì không còn nhìn thấy gì nữa. Ký ức của Tàng Thiên Ca rất mơ hồ, cũng chẳng biết vì sao mà hắn ta nhìn thấy được cảnh tượng trận chiến, nhưng nghiễm nhiên chuyện này giúp ích cho tinh hồn rất nhiều. Trong lúc suy nghĩ làm cách nào để đánh thức khí linh, đột nhiên từ đằng sau lưng có một bàn tay đặt lên vai hắn. Tinh hồn cả kinh, giật bắn mình, lập tức xoay người nhìn lại. Chỉ thấy từ sau lưng nó, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một con tiểu long màu hồng. Nhìn cái gì, chưa thấy rồng đẹp trai bao giờ sao? Chỉ thấy đó là một con tiểu long tròn quay, nhìn vô cùng mập mạp, đáng yêu vô cùng. Ở đằng sau nó có hai đôi cánh nhỏ xíu đang vẫy vẫy, cũng chẳng biết làm cách nào mà nó có thể bay được với cái thân hình bản tử thế nữa. Ánh mắt nó nhìn tinh hồn một cách tràn ngập sự khinh bỉ, vừa lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ mũi, giọng nói ngạo mạn: "Ngươi là khí linh của cây thương nát này?" Tinh hồn chân mày nhíu lại, đống hỏi: "Bổn long cũng chẳng biết nữa, có khi là thế cũng nên. Mà ngươi vào đây chi vậy, có biết làm phiền giấc ngủ của bổn long lắm không hả?" Tiểu long mập mạp gương mặt ngáo ngơ trong giây lát, có thể nhìn ra được trong đôi mắt nó xuất hiện một tia mơ hồ, tựa câu trả lời vừa rồi rất chân thật. Nhưng một giây sau, gương mặt ngáo ngơ của nó lại biến thành ngạo mạn một cách không thể tả nổi. "Cơ mà hỏi gì hỏi lắm thế, suy suy, bổn long nhức đầu lắm." Tinh hồn trong mắt ngạc nhiên, nhìn nó rồi lại nhìn khí linh khổng lồ bên trong cấm chế kia. Khí tức của cả hai giống hệt nhau, nếu như có thể dụ dỗ được nó, rất có thể mình sẽ trở thành chủ nhân của cây thương mục nát này cũng nên. Có điều, làm cách nào mới có thể dụ dỗ được con tiểu long này cũng là một vấn đề. Đột nhiên con tiểu long nhìn hắn hỏi: "Cơ mà ngươi làm cách nào vào đây được thế? Có thể dẫn bổn long ra ngoài được không? Bổn long ở nơi này một mình, ngày nào quanh đi quẩn lại ở cái xó này, chán chết đi được." Con tiểu long tiến sát đến tinh hồn, nó mở to con mắt long lanh như ánh sáng trời, trong đôi mắt tràn ngập bi thương, ở hai khỏe mắt ẩm ướt như nước mắt sắp tuôn trào. Giọng nói thê lương u buồn vang lên. Tinh hồn ban đầu hơi ngẩn ra, nhưng trong đầu một tia linh quang dựng lên, sau đó trả lời nó: "Nếu ngươi đồng ý nhận ta làm chủ, ta có thể đưa ngươi ra ngoài được." "Phi, nằm mơ đi. Bổn long cao quý đẹp trai như này, há lại trở thành nô phó cho một tên yếu ớt kém sang như ngươi chứ? Nằm mơ đi." Con tiểu long hừ một tiếng, phun ra một bãi nước bọt, gương mặt van xin thảm hại ban nãy ngay lập tức hóa thành khinh nhẫn tuyệt đối. Quả thật con tiểu long mập mạp này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nữa. "Cơ mà mắt thấy ngươi đến được đây, bổn long có thể xem xét nhận ngươi làm chủ cũng được. Nhưng ngươi phải đáp ứng bổn long hai điều kiện." "Điều kiện gì?" Tinh hồn lãnh đạm hỏi. "Thứ nhất, bổn long muốn có cơ thể hoàn chỉnh, có vậy bổn long mới đi tán gái được. Thứ hai, ngươi phải giúp bổn long giải phóng chân hồn của bổn long khỏi phong ấn kia." Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay tròn quay chỉ lên đầu viễn cổ ứng long đang cuộn tròn ngủ say. "Điều kiện thứ hai thì miễn cưỡng đáp ứng được, nhưng điều kiện đầu tiên thì ngươi vốn là khí linh của cây thương này, làm sao có thể ngưng tụ ra thân thể được? Và lại, nếu ngươi thật sự ngưng tụ được thân thể, cây thương này chẳng phải liền trở thành phế thương?" "Ai ai, điều này đã sớm nằm trong dự tính của bổn long." Con tiểu long ngửa mặt cười lớn, trong gương mặt đê tiện của nó đắc ý vô cùng. "Bổn long tự có cách, chỉ cần ngươi đáp ứng, bổn long tự nhiên sẽ khiến cây thương nát này nhận ngươi làm chủ." Tinh hồn sau một hồi đắn đo, tuy chưa biết mục đích của con tiểu long này là gì, nhưng tạm thời hắn đang cần đến một pháp bảo có thể khiến hắn nâng cao chiến lực. Cổ kiếm đồ lục là đệ nhất thần binh, nhưng hiện giờ nó đang bị phong ấn, không có cách nào gọi ra được. Vậy nên tinh hồn rốt cuộc đồng ý với điều kiện của con tiểu long đưa ra. "Được, ta đồng ý kha kha, sau này ngươi sẽ biết quyết định của ngươi là vô cùng chính xác. Vậy bây giờ bổn long bắt đầu tiến hành nghi thức." Quy 2 chương 54, tiên pháp. Quy 2 chương 54, tiên pháp quyền 2, bách luyện thành tiên chương 54, tiên pháp. Tiểu long mập mạp há miệng cười lớn, giọng cười ngập tràn đắc ý, sau đó chỉ thấy từ chỗ cái sừng giữ tràn xuất hiện một đạo tinh quang, dung nhập vào thần thức của tinh hồn. "Trước tiên ngươi luyện hóa đạo khí linh mà bổn long vừa đưa cho ngươi, sau khi luyện hóa xong, ta sẽ hướng dẫn ngươi tiến hành cách thức nhận chủ. Cây thương nát này khác biệt so với những pháp bảo thông thường, trong trí nhớ của bản long, hình như cây thương nát này thuộc vào loại thiên nhất trí bảo, lực lượng cực kỳ khủng bố, có điều sau khi trải qua biến cố gì đó mà hóa thành tình trạng như hiện giờ." Từ trí nhớ của bổn long có chút mơ hồ. "Ngươi thu thần thức lại rồi luyện hóa đạo khí linh đó đi, bổn long muốn nghỉ ngơi một chút." "Được, vậy ta đi trước." Trận đại chiến kinh thiên động địa đó, vậy mà không hề lưu lại bất kỳ một ấn tượng nào trong đầu con tiểu long này, dĩ nhiên là đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hiện tại tinh hồn chưa có tâm tư đi tìm hiểu chuyện này, việc cần làm trước mắt chính là luyện hóa đạo khí linh kia, để cho cây thương này trở thành pháp bảo bổn mạng cho bản thân. Quyền 2, bách luyện thành tiên. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trên bầu trời bị che khuất bởi những đám mây đen quỷ dị, tạo ra một tầng không gian đũ ám mờ ảo, tựa như một con hung thú đang ẩn mình trong màn đêm bất tận. Tuy vậy, ánh đèn từ thanh giang chấn dường như không hề tắt, trái ngược lại trông khá náo nhiệt. Thường thì vào giờ này, những thợ săn sẽ ngồi tụ lại với nhau để uống rượu vừa kể lại những chiến tích trong ngày của mình. Đám người Đoàn thị Tam huynh đệ, cô gái tên Mẫn Nhi và vị Tam công tử kia hiện đang nghỉ ngơi tại Thanh Giang trấn này. Sau khi đến nơi, họ liền đi đến khách điểm xa hoa tiện nghi nhất tại đây. Hành động của Tam công tử vô cùng nổi bật, cưỡi thiên kiếm đáp thẳng xuống Thanh Giang trấn một cách không thèm xem biểu hiện của người khác thế nào. Tại Thanh Giang trấn tồn tại cấm chế cấm phi hành, như một hành động quyền uy đến từ Phong Lâm thành, thế nhưng ngay cả cường giả tọa trấn Thanh Giang trấn, ngay sau khi cảm nhận được tu vi của Tam công tử thì liền không dám cho ý kiến gì cả. Ngược lại tay bắt mặt mừng, làm ra điệu bộ thân quen. Sau khi nói chuyện một lúc, mặc dù được vị cường giả kia mời đến nơi của y nghỉ ngơi, nhưng Tam công tử nhã nhặn từ chối. Một lúc sau thì họ tìm đến cái khách điếm này. Trước đó nhìn thấy Tam công tử cưỡi tiên kiếm vô cùng nổi bật, vậy nên ai nhìn thấy ý thì thập phần khách khí. Mà Tam công tử dường như rất thích đãi ngộ này, miệng y cười toe toét vô cùng rạng rỡ. Chủ khách điếm chuẩn bị cho bọn họ những gian phòng sang trọng nhất, tựa hồ biểu lộ thành ý với vị cường giả địa tiên cảnh này. Thương thế của Hạng Hạo khá nặng, bọn họ để hắn nằm nghỉ ngơi trong phòng. Tam ca, hắn thực sự vẫn ổn chứ? Mẫn Nhi đừng lo, Tam ca đã triển lộ thần uy thì hắn muốn chết cũng không chết nổi đâu. Ha ha, biết rồi, Tam ca là nhất, được chưa? Hắc hắc, phải vậy mới đúng. Tam công tử cười phấn khích, rồi sau đó đảo mắt qua nhìn ba người đang khép nép đứng sau lưng, chính là Đoàn thị Tam huynh đệ. Nói đến, việc Tam công tử xuất hiện giải vây cho Mẫn Nhi, đích thực có công sức không hề nhỏ của Đoàn thị Tam huynh đệ. Nhớ lại ban chiều, sau khi bàn bạc thống nhất với nhau, ba người bọn chúng liền tiếp cận Mẫn Nhi. Vốn là những tán tu hoạt động bên ngoài Phong Lâm thành, mà phàm là tán tu, mặc dù tu vi kém hơn những tông môn đệ tử, nhưng bọn họ lại có phương thức hành động rất đặc biệt. Cũng bởi vì vậy nên Hạng Hạo, Trần Sơn hay Mã Bệ, thậm chí là Mẫn Nhi cũng không cách nào phát hiện ra được. Khi nhìn thấy ba tên này, Mẫn Nhi giật mình, bởi khi quan sát trong bóng tối, nàng đã nhìn thấy ba huynh đệ này. Bọn hắn cũng là người tham gia tranh đoạt Thương Lan Thảo, vậy nên ý nghĩ đầu tiên chính là Trần Sơn, Mã Bệ thu hút sự chú ý của Hạng Hạo, rồi để cho ba tên này nhận cơ hội đó mà xuất thủ với nàng. Định hét toáng lên kêu cứu thì Đoàn Lương thái độ với nàng vô cùng cung kính, rồi sau đó thốt ra ba chữ Dung tiểu thư. Nội tâm nàng kinh ngạc không thôi, ba tên này thế mà lại nhận ra được thân phận của mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà nàng vui mừng, chí ít bản thân vẫn còn đang nằm trong vòng an toàn. Trong ba huynh đệ thì Đoàn Chính rất có thiên phú về cấm chế. Và đúng như những gì Đoàn Lương suy đoán từ trước, Dung Mẫn Nhi quả nhiên bị người nào đó hạ cấm chế. Người đó dĩ nhiên chính là tinh hồn. Trên phương diện cấm chế thì tinh hồn vô cùng lợi hại, Đoàn Chính mặc dù có chút thiên phú nhưng không thể nào phá được, có chăng chỉ là khiến cho Dung Mẫn Nhi có thể sử dụng được một ít nguyên lực. Khi nguyên lực sử dụng được một chút, Dung Mẫn Nhi lấy từ trong nhẫn chứa vật ra một cái truyền âm thạch. Công dụng của truyền âm thạch là để truyền âm, tốc độ của truyền âm thạch so với truyền âm phù thì nhanh hơn vô số lần. Truyền âm phù này là của Tam công tử tặng cho nàng, phòng ngừa trường hợp bất chắc thì lấy ra sử dụng. Cũng may khi ấy, Tam công tử đang ở gần khu vực Hàng Nhạc Sơn Mạch, sau khi nhận được truyền âm thì cấp tốc chạy đến, và những chuyện xảy ra sau đó thì đều biết cả rồi. Trần Sơn, Mã Vệ dễ dàng bị Tam công tử đuổi đi. Ba người các ngươi làm rất tốt, coi như là ân nhân của tiểu muội ta, vì vậy ta sẽ cho các ngươi một yêu cầu, chỉ cần nằm trong khả năng, ta sẽ đáp ứng. Nói đi, các ngươi muốn gì? Tam công tử cười tự nhiên, không hề làm ra vẻ quý tộc hay cao nhân gì cả, ngược lại khiến cho người ta vô cùng thân thiết. Nghe Tam công tử nói vậy, ba huynh đệ Đoàn Lương trong lòng vui mừng khôn tả. Người ta là tiên giả địa tiên cảnh đó, tại hư thần tinh này, tiên giả địa tiên cảnh liền được xem là một đầu địa long trưởng khống một phương rồi. Ngay cả tại Thanh Giang trấn, người thủ hộ cũng chỉ có tu vi phủ tiên viên mãn mà thôi, đứng trước mặt Tam công tử cũng phải cung kính chín phần. Các ngươi cứ bàn bạc đi, một lúc sau thì nói với ta. Bởi vì ta phải đưa nha đầu này trở về nên không thể nán lại đây lâu được. Vâng, vậy công tử đợi bọn tiểu nhân một lúc. Cứ tự nhiên. Ba huynh đệ bọn họ mở cửa đi ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn lại Dung Mẫn Nhi, Tam công tử và Hạng Hạo đang nằm thiếp đi trên giường. Tam ca, trước đó huynh nói tên này có chút quen thuộc là ý gì thế? Nhớ ra chuyện gì đó, Dung Mẫn Nhi liền hỏi. Muội còn nhớ cái tên thiên tài mới xuất hiện gần đây của Thiên Kiếm Tông chứ? Tên gì ấy nhỉ? Trí nhớ dạo này của Tam ca hơi kém một chút. Là Dương Thiên Quân có đúng không? Đúng đúng, là Dương Thiên Quân. Nếu muội không bỏ trốn đi chơi thì ngày hôm đó được ngắm trai đẹp rồi. Hắc hắc. Tam công tử che miệng cười, đôi mắt híp lại, trông có vẻ khá điều cán. Dung Mẫn Nhi lườm mắt, chề môi đáp, trai đẹp ở đâu chả có, như tên này chẳng hạn, hắn cũng khá đẹp trai. Cả cái tên đã kéo muội như kéo cục đá kia nữa, tuy hắn che mặt đi, nhưng từ đường nét trên mặt thì muội cảm nhận tên đó tướng mạo rất được. Ôi ôi, đi đến đâu là ngắm trai đến đó, thói xấu của này của tiểu sư muội thế là không được. Trước mặt muội là đệ nhất mỹ nam đó, nào, ngắm đi, ngắm thoải mái đi Tam ca, đừng tự luyến nữa, nói vấn đề chính đi. Dung Mẫn Nhi dù đã quen với thói tự sướng của Tam công tử, tuy nhiên vẫn không cách nào thích ứng được, hạ giọng nói. Ha ha, huynh quen mồm, xin lỗi, xin lỗi, đừng giận Tam ca. Tam công tử đưa tay vuốt cái mũi thon dài của mình, gượng cười một tiếng, sau đó nói tiếp, tên Hạng Hạo này, Tam ca cảm nhận hắn có một thứ gì đó rất giống với Dương Thiên Quân. Chỉ là huynh không biết giống ở chỗ nào thôi. Vậy thì có gì mà kỳ lạ chứ? Cái này thì muội không biết rồi. Trước đây Tam ca có nghe một vị bằng hữu nói, trên đời này có một số loại tiên pháp rất đặc biệt, có thể lưu lại ấn ký trên cơ thể người khác. Thường thì những người được lựa chọn để lưu ấn ký có thiên phú rất cao, về sau những người này sẽ trợ giúp cho người lưu ấn ký thăng tiến tu vi. Rất có thể, Dương Thiên Quân đang tu luyện một loại tiên pháp như vậy. Có loại tiên pháp lợi hại thế à? Đúng là làm chơi ăn thật mà. Vài bữa huynh hỏi hắn ta mượn tiên pháp đó cho muội tu luyện đi, để muội có thời gian đi chơi. Dung Mẫn Nhi gương mặt nũng nịu, ôm lấy cánh tay Tam công tử, dùng đôi mắt long lanh sát thủ đòi bĩnh. Nha đầu thối, đã gọi là tiên pháp thì há có thể tiết lộ được sao? Ngay cả Tam ca mặc dù là đẹp trai tài giỏi nhất Dung gia chúng ta mà còn chưa được phép động vào tiên pháp nữa là muội, ngưng mộng mơ đi. Tam công tử đưa tay gõ nhẹ vào đầu Dung Mẫn Nhi, chính là loại ngữ điệu của huynh trưởng để nhắc nhở nàng ta không được lơ là tu luyện. Mà thôi, đừng quan tâm đến mấy người đó nữa. Mà Tam ca muốn hỏi, bộ Dung gia chúng ta nghèo lắm hay sao mà muội lại đi đánh cắp Thương Lan thảo để rồi bị đuổi giết, có biết nguy hiểm lắm không? Muội mà xảy ra chuyện gì, Tam ca làm sao ăn nói với cha mẹ đây hả? Nhắc đến chuyện này, thái độ của Tam công tử thay đổi đột ngột, không còn đùa giỡn bỡn cợt như ban nãy nữa. Nhìn gương mặt y vô cùng nghiêm nghị, thanh âm nghiêm nghị nói: "Ăn cắp hồi nào, là do bọn chúng bất tài nên mới bị muội đoạt đi chứ bộ. Thế rồi Thương Lan thảo lại bị một tên khác cướp. Nói vậy tiểu muội của ta cũng bất tài giống đám kia nhỉ?" Tam công tử che miệng cười khúc khích, dùng ngữ điệu châm chọc Dung Mẫn Nhi. Nàng lập tức nổi đỏ lên, thanh âm vô cùng đánh đá: "Do tên kia chơi xấu chứ bộ, đâu phải tại muội đâu. Mà Tam ca, huynh không giúp muội bắt gã đó thì thôi, giờ lại ở đây mắng muội nữa." "Hu hu, Tam ca không thương muội." Q2 chương 55, lưu lại bảo kiếm Q2 chương 55, lưu lại bảo kiếm quyển 2. Bách luyện thành tiên chương 55, lưu lại bảo kiếm hai đôi mắt trong veo như pha lê kêu bỗng rưng rưng nước mắt, quả nhiên nước mắt chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân. Cho dù Tam công tử biết nha đầu này chỉ đang làm bộ, nũng nịu với ý ỉa, nhưng nhìn thấy thì cũng không cách nào chịu nổi. "Là ta sai, ta không nên mắng muội." Tam công tử liền hạ giọng xuống, từ răng dậy trở thành năn nỉ nàng ta. "Sau khi trở về, ta đưa muội đi thanh lâu giải tỏa tâm trạng, được không?" Tam ca tuyệt vời nhất. "Biết ngay là bị lừa, mà thôi, bỏ đi." Thấy nụ cười nở trên môi Dung Mẫn Nhi, Tam công tử lắc đầu cười khổ. "Có điều, sau này không được phép làm mấy chuyện nguy hiểm đó nữa, nếu không thì Tam ca cũng chẳng thể bao che được cho muội đâu." "Muội biết rồi, muội nhất định sẽ vâng lời." Đúng lúc này, ba huynh đệ Đoàn Lương, Đoàn Chính và Đoàn Đại Bảo đứng bên ngoài gõ cửa. Được sự đồng ý của Tam công tử, cả ba mới dám bước vào. "Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa?" Tam công tử ngữ điệu trầm ổn, nhìn bọn hắn hỏi. Ba huynh đệ nhìn nhau, trong mắt lộ ra quyết tâm, chỉ thấy Đoàn Lương bước lên một bước, sau đó ô quyền, lưng cong xuống, sau đó nói: "Bẩm Tam công tử, ba huynh đệ tiểu nhân lâu nay lang bạt, không có một chỗ dựa ổn định, ba huynh đệ tiểu nhân chỉ mong muốn có một nơi nào đó để nương tựa. Tam công tử, cầu xin Tam công tử thu nhận ba huynh đệ tiểu nhân." Sau một hồi bàn bạc với nhau, cảm thấy nếu có thể ôm lấy cái đùi của Tam công tử này, sau này há phải sợ sệt ai nữa. Hoặc nếu không được thì chí ít được trở thành nô bộc Dung gia, điều này hoàn toàn không tệ chút nào. Đoàn Lương cảm thấy ý định này là phù hợp nhất cho cả ba. Vừa nói, ba huynh đệ bọn hắn vừa quỳ xuống trước mặt Tam công tử, biểu lộ thành ý của bản thân. "Chuyện này, ta không thích bị ràng buộc, e là không thể chiếu cố bọn ngươi." Tam công tử nhíu mày đắn đo, sau đó lắc đầu. "Tam ca, hay là thu nhận ba tên này làm nô bộc Dung gia chúng ta?" Đứng bên cạnh, Dung Mẫn Nhi lên tiếng. "Này cũng không được, trước giờ nhận nô bộc đều do Thiết quản gia phụ trách, chuyện này huynh khó mà can dự vào được." Tam công tử lắc đầu, nhìn Dung Mẫn Nhi, rồi lại nhìn ba huynh đệ Đoàn Lương, thở dài một tiếng. Y Lệ nhìn thấy trên gương mặt ba người này lộ rõ vẻ thất vọng. "Ta thấy hình như các ngươi muốn có một chỗ dựa để an tâm tu hành, có phải không?" Ba huynh đệ nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu. "Hình như mấy tháng nữa, Nam tông môn tại Phong Lâm thành sẽ mở cửa thu nhận đệ tử. Ta và Thiên Kiếm Tông có chút quen biết, để cho bọn họ thu nhận các ngươi, như vậy có được không?" "Bẩm công tử, Thiên Kiếm Tông thu nhận đệ tử rất hà khắc, với thiên phú của ba huynh đệ tiểu nhân điều này không cần phải lo lắng, ta sẽ chuẩn bị một phong thư, đến ngày đó các ngươi cứ giao phong thư cho bọn họ thì sẽ nhận các ngươi ngay." Tam công tử cười ha ha, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Bản thân Tam công tử chính là tiên giả địa tiên cảnh, một trong những nhân tài trẻ tuổi tại Kim Lan quốc trong mấy ngàn năm trở lại đây đột phá địa tiên cảnh trong thời gian ngắn nhất. Mà y lại còn là Tam thiếu gia Dung gia gia tộc tu tiên vô cùng hùng mạnh ở Kim Lan quốc này, y mà mở miệng, dù Thiên Kiếm Tông cũng phải kính trọng ba phần. Cái tự tin này, dĩ nhiên là có nguyên nhân cả. Mắt thấy Tam công tử vô cùng chắc chắn, cả ba huynh đệ vui mừng, lập tức bái lạy, cảm ơn không thôi. Sau đó, Tam công tử lấy ra giấy mực, sử dụng lực lượng điệu tiên cảnh viết một phong thư, đồng thời lưu lại một cái thần niệm, cuối cùng giao cho Đoàn Lương cái phong thư đó. "Giữ cẩn thận, đừng để lạc mất. Cái nhẫn chữ vật này chứa vài bản công pháp cùng một ít đan dược có thể trợ giúp các ngươi rút ngắn thời gian đột phá hậu kỳ phàm tiên cảnh. Những gì ta có thể giúp, ta đều đã làm cả, còn lại đều phụ thuộc vào chính bản thân các ngươi." "Đa tạ Tam công tử." Ba huynh đệ cảm ơn rồi rít, luôn mồm nuốt mông ngựa, Tam công tử chỉ cười cười, từ chối cho thêm ý kiến. "Chuyện cần làm đều đã làm xong. Mẫn Nhi, theo ta trở về thôi." "Đợi muội một lát." Dung Mẫn Nhi bỗng nhiên chạy đến bên giường Hạng Hạo, đột nhiên rút ra thanh bảo kiếm và một lọ thủy tinh trong suốt rồi đặt cạnh bên giường. Thái độ không còn đanh đá như ban nãy nữa, mà lại giống như một tiểu thư khuê các, thanh âm trong veo như tiếng suối chảy, êm tai vô cùng. "Thanh kiếm này tặng ngươi, xem như trả ơn cứu mạng." Nàng lưu lại một câu nói, sau đó mới cùng Tam công tử trong đêm tối cưỡi tiên kiếm rời khỏi Thanh Giang trấn. Ba huynh đệ Đoàn Lương nhận lệnh của Tam công tử, hay nói chính xác hơn là yêu cầu đến từ Dung Mẫn Nhi, bảo ba bọn họ lưu lại chăm nom cho Hạng Hạo. Dĩ nhiên nàng cũng yêu cầu không được nói ra thân phận của nàng. Tiên kiếm lướt đi trong đêm tối, ánh hào quang lan tỏa rực rỡ, tựa như một ngôi sao băng bay ngang bầu trời vậy. Nha đầu này, bảo kiếm tuyển cơ đại ca tốn bao tâm huyết mới có được, vậy mà lại đi tặng tên tiểu tử đó. Không biết muội nghĩ gì trong đầu nữa. Chỉ là một thanh kiếm thôi mà, sau này có cơ hội mua lại là được. Tiểu tử đó cứu muội một mạng, tặng hắn thanh tuyển cơ, coi như không nợ nần gì nữa. Trước đây Tam ca van xin mãi nỉ cỡ nào đại ca cũng nhất quyết không cho, vậy mà muội nỡ lòng nào Tam ca, đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà. Quan trọng là Tam ca phải giúp muội bắt được cái tên đã tạo rắc rối cho muội, thù này không trả, muội ăn không ngon ngủ không yên đâu. Yên tâm, dám động vào tiểu muội của Tam ca, tên đó không muốn sống nữa rồi. Tam ca nhất định sẽ lôi đầu hắn đến cho muội xử lý. Yêu Tam ca nhất. Quyền 2, Bách luyện thành tiên. Đêm tàn trời sáng, ánh thái dương ấm áp nơi phía đông xuất hiện, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tinh hồn hắn sau một đêm dài, hao phí tinh thần rất nhiều, rốt cuộc cũng đã luyện hóa được đạo khí linh mà con tiểu long kia đưa cho hắn. Sau khi luyện hóa xong, tinh hồn mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của con tiểu long này. Có điều, hắn vẫn chưa phải là chủ nhân chính thức của cây thương mục nát này. Theo như lời con tiểu long đó nói, nó chỉ là một phần nhỏ khí linh thoát ra từ viễn cổ ứng long đang bị phong ấn. Muốn trở thành chủ nhân chính thức của cây thương thì cần phải tiến hành thêm nhiều bước nữa. Việc này hao phí rất nhiều khí lực, thế nên tinh hồn tạm thời đem cất cây thương vào nhận chữ vật, đợi khi bản thân khôi phục lại hoàn toàn thì mới tiếp tục. Kế đó, tinh hồn chuyển sang xem xét bầy đom đóm. Từ sau khi thu phục được bầy đom đóm này, bọn chúng giúp đỡ cho hắn rất nhiều, như lần bị đám dương khai bao vây tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên, hay theo dõi tình hình thương lan thảo đều có công sức rất lớn của chúng. Một lá thương lan thảo kia chính là phần thưởng dành cho bầy đom đóm vì đã giúp đỡ hắn. Mở ra không gian động tiền, tinh hồn điều động thần niệm, gọi ra con đom đóm đầu đàn. Quan sát kỹ đom đóm đầu đàn, tinh hồn đã phát hiện ra có một vài điểm khác biệt. So với mấy tháng trước, con đom đóm đầu đàn này hình thể đã lớn hơn một chút, lớp vỏ cứng cáp hơn, đôi cánh dài và khỏe mạnh. Gương mặt quỷ càng thêm dữ tợn, và đặc biệt là cái mũ quan của nó, những đốm màu xanh dần rõ hơn, chiếm vị trí nhất định tại mũ quan màu xám cho. Muốn lột xác à? Tinh hồn nhíu mày, nội tâm vui mừng. Nếu thực sự lột xác, đám đom đóm càng mạnh lên, dĩ nhiên càng thêm hữu dụng, giúp cho chiến lực của hắn mạnh mẽ hơn bội phần. Không chỉ có một mình con đom đóm đầu đàn, mà có vài trăm con trong bầy cũng đang xuất hiện dấu hiệu tương tự. Lão Cựu từng nói, yêu trùng lột xác cần có sự giúp sức của tâm hình thảo. Không biết tại Thanh Giang Trấn có bản tâm hình thảo không nữa. Trải qua những nghiên cứu thực hành, Long Tuyển mới phát hiện ra tâm hình thảo, một loại linh thảo thoạt trông rất bình thường lại có khả năng trợ giúp đám linh trùng. Tuy nhiên, mặc dù tâm hình thảo rất dễ tìm, nhưng muốn giúp linh trùng lột xác thì phải có tuổi thọ nhất định. Bầy đom đóm của tinh hồn chưa trải qua lột xác lần nào, vì vậy cần đến tâm hình thảo có ít nhất 100 năm tuổi thọ. Ngày mai phải đến chỗ lão bản, nhờ ông ta mua giúp vậy. Thời gian cách ngày Nam Tông mở cửa thu đồ không còn nhiều, hắn muốn tranh thủ khoảng thời gian này để nâng cao thực lực bản thân, thế nên mới tạm thời gác lại việc tìm kiếm tâm hình thảo. Nếu may mắn mua được thì tốt, còn không được thời đợi sau khi trở thành đệ tử môn phái nào đó rồi tìm mua cũng không mượn. Kế đó, tinh hồn đứng dậy rời khỏi hang động thiên nhiên, quay trở lại nơi xảy ra cuộc tranh đoạt thương lan thảo ngày hôm qua. Sở dĩ hắn quay trở lại đó, chính là muốn thu thập tài liệu trên thân thể quy nguyên thạch. Dù sao thì hắn đang rất nghèo, đang rất cần tinh thạch để tu luyện. Không lâu sau đó, tinh hồn đã đến được cái hang động, so với hôm qua rất nhộn nhịp thì bây giờ đã trở thành một cái hang động hữu quạng đổ nát. Tiến vào trong hang động, thi thể thạch nguyên quy hiện ra trước mắt hắn. Chỉ thấy trên cơ thể thạch nguyên quy bị tổn thương rất nghiêm trọng, ngay cả cái mai là lớp phòng hộ chắc chắn nhất, vậy mà đã bị đập vỡ nát. Tổn thương thế này thì sao mà bán được giá? Tài liệu trên người thạch nguyên quy đều đã bị hư tổn nặng nề, tinh hồn bèn hy vọng nó có nội đan trong cơ thể. Hậu thiên hoang thú cấp 2 viên mãn như thạch nguyên quy, tỷ lệ sinh ra nội đan là rất lớn. Quả nhiên ông trời không phụ công sức hắn quay trở lại, thạch nguyên quy quả nhiên có nội đan, so với khối nội đan của Huyền Bao chưa còn muốn lớn hơn một vòng. Coi như không phí công sức chạy đến chỗ này, vừa cái này là. Q2 chương 56, lại gặp hạng hạo Q2 chương 56. Lại gặp hạng hạo quyền 2, bách luyện thành tiên chương 56, lại gặp hạng hạo tinh hồn nhìn vào phía ngực của Thạch Nguyên Quy, chỉ thấy vị trí trái tim có hai luồng khí tức, một cái cực lạnh khiến cho tim của Thạch Nguyên Quy bị đóng băng, còn luồng khí tức lại âm tà quái dị, bao bọc ở bên ngoài, không ngừng bảo mòn tàn phá lớp băng phong kia. Băng phong hắn không biết do nguyên nhân gì tạo thành, rất có thể là tạo thành bởi chính bản thân Thạch Nguyên, có lẽ muốn bảo vệ nơi này trong lúc giao chiến với đám Trần Sơn. Quả tim được bảo vệ, nhưng vậy có thể lấy được tinh huyết của Thạch Nguyên Quy rồi. Tinh huyết của hoang thú càng mạnh, tác dụng đối với việc luyện thể càng lớn. Nhất là Thạch Nguyên Quy là hoang thú mạnh nhất trong cấp 2, lực lượng tinh huyết đích thực vô cùng mạnh mẽ. Chuyến bay trở lại cái hang này quả nhiên là một lựa chọn chính xác. Kế đó, tinh hồn lại tiếp tục chạy sâu vào trong hang. Hắn nhớ ngày hôm qua tranh đoạt có rất nhiều người tham gia. Ngoại trừ hắn, Trần Sơn, Mã Bệ, ba huynh đệ Đoàn Lương, Đoàn Chính, Đoàn Đại Bảo và Dung Mẫn Nhi quay trở ra hang động thì có 4 người không hề xuất hiện. Tỷ lệ cao là những người này đã chết. Một hai mục đích tinh hồn quay trở lại đây chính là để lấy nhẫn chứa vật của những người này. Ba thanh niên tu vi sơ kỳ phàm tiên cảnh kia, sau khi bị tinh hồn lục soát, nhìn biểu hiện hắn dường như rất thất vọng. Trong nhẫn chữ vật của ba tên này, ngoài chục viên linh thạch ra thì toàn những thứ vớ vẩn. Nào là nội y của nữ nhân, mấy bình xuân dược, mấy bộ xuân cung đồ, nói chung là chẳng có thứ gì được việc cả. Trái lại, nhẫn chữ vật của đạo lữ Trần Sơn, tên là Tạ Tĩnh Lệ kia thì có rất nhiều thứ lưu ích. Ba cái nhẫn chữ vật của ba tên kia, số lượng linh thạch của bọn chúng cộng lại chưa bằng 1/3 số lượng linh thạch của Tạ Tĩnh Lệ. Quả nhiên sự khác biệt giữa tông môn đệ tử và tán tu rất khác biệt, tán tu vô cùng nhỏ khổ. Sử dụng linh thạch một cách rất tiết kiệm, mỗi lần tốn tiền mua thứ gì đó bằng linh thạch thì trong lòng như muốn nhỏ máu. Trái lại tông môn đệ tử hàng tháng được ban xuống một lượng linh thạch nhất định để hỗ trợ các đệ tử tu hành. Như lần trước, khi tinh hồn dùng tấm bản đồ vùng biên Vĩnh Dạ Thâm Viên để đổi lấy toàn bộ số nhẫn chứa vật mà đám đệ tử Thiên Kiếm Tông mang theo. Mặc dù mấy tên đó chỉ là những đệ tử địa vị cực kỳ thấp tại Thiên Kiếm Tông, có chăng chỉ hơn những đệ tử tạp vụ một chút, thế nhưng trong nhẫn chứa vật của mỗi người có không dưới 100 khối linh thạch hạ phẩm. Cũng bởi vì vậy nên Tinh Hồn mới quyết định đầu nhập một tông môn nào đó, lợi dụng tài nguyên từ những tông môn này giúp bản thân tu luyện nhanh hơn. Bản thân từng trải qua chuyện tương tự thế này tại Huyền Thiên giới rồi, Tinh Hồn tự nhiên ý thức lợi hại ra sao. Hiện tại số lượng linh thạch hạ phẩm mà Tinh Hồn đang có trên người đã gần được 1000 viên, trong giới tán tu, tính theo số lượng linh thạch hắn đang có thì có thể xem như là một tiểu phú ông rồi. Lại nói trong nhẫn chứa vật của Tạ Tĩnh Lệ, là đạo lữ của Trần Sơn, mà nàng ta lại giúp cho hắn tu vi tăng trưởng nhanh chóng, thế nên được Trần Sơn cưng chiều, tặng cho rất nhiều thứ hữu ích. Nhẫn chứa vật của cô ta, ngoại trừ gần 700 viên linh thạch hạ phẩm thì còn có một cái nhẫn giáp, một thanh trường kiếm, cả hai đều là hạ phẩm linh khí được gia trì 11 đạo cấm chế, đem đi bán hẳn là thu lại được không dưới ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Không ít phù lục hạ phẩm, đan dược dùng để phục hồi nguyên lực, phục hồi vết thương. Đặc biệt là trong số đan dược còn có một loại đan dược tên gọi là Bách Điều Đan. Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi sau khi phục dụng, cơ thể giống như bị vô số chim điều đồng thời công kích, thống khổ vô cùng. Nhưng bù lại công dụng lại rất lớn, giúp đánh sâu vào bình cảnh rất hiệu quả, thậm chí có cơ hội đột phá nữa. Tạ Tĩnh Lệ chưa phục dụng Bách Điều Đan tạo cơ hội cho Tinh Hồn gia tăng thực lực, chuyến đi lần này đúng là mang đến nhiều điều kinh hỉ. Sau khi lục soát xong, Tinh Hồn liền rời khỏi hang động này. Tranh thủ hôm nay tiếp tục chuyến đi săn, tranh thủ thu thập càng nhiều tinh huyết hoang thú càng tốt. Nhưng chẳng ngờ, hắn vừa mới ra khỏi hang thì lại vô tình bắt gặp được người quen. Đó chính là Hạng Hạo và Đoàn Thị Tam huynh đệ. Ồ, chẳng ngờ lại gặp Minh ở đây, chúng ta quả thực rất có duyên. Sắc mặt Hạng Hạo hôm nay rất tốt, xem ra thương thế ngày hôm qua khi giao chiến với Trần Sơn, mã vệ hoàn toàn bình phục cả rồi. Để ý trên tay Hạng Hạo cầm theo một thanh trường kiếm. Đó chính là Tuyển Cơ kiếm mà Dung Mẫn Nhi tặng cho hắn đêm hôm qua, coi như trả ơn đã giúp nàng thoát khỏi ma trảo của Trần Sơn, mã vệ. Trông Hạng Hạo dường như rất trân trọng thanh Tuyển Cơ này. Còn Đoàn Lương đi bên cạnh, khi nhìn thấy Tinh Hồn bước từ trong hang động ra thì trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tinh Hồn nhìn thoáng qua ba huynh đệ Đoàn Lương, vẻ mặt rất bình tĩnh, tựa hồ như hắn vô tình đi vào đây mà thôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hạng Hạo. Mắt thấy đối phương khách khí với mình, Tinh Hồn dĩ nhiên cũng khách khí đáp lại. Quả thật là có duyên. Nếu không còn chuyện gì khác thì tại hạ đi trước, cáo tử. Giữa hai bên cũng chẳng có chuyện gì để nói, hắn còn có việc phải làm, thế nên toan có ý định bỏ đi. Đúng lúc này, Hạng Hạo lại nói tiếp, huynh đệ chấm đã. Hạng Hạo giơ tay ra, ý định như muốn ngăn Tinh Hồn lại. Hắn nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia khó chịu. Hạng Hạo vội giải thích, thực ra ta có chuyện muốn bàn với huynh đệ, không biết nên gọi huynh đệ như thế nào. Tại họ tên Tinh Hồn. Tinh Hồn bình tĩnh đáp, Tinh Hồn huynh, trước đây nhìn thấy kỹ năng săn hoang thú rất điệu nghệ, không biết huynh có muốn gia nhập đội săn thú của Hạng gia chúng ta không? Gương mặt Hạng Hạo thoáng qua một tia bối rối, nhưng ngay sau đó lấy lại được sự trầm ổn, chậm rãi nói, với Tinh Hồn, dĩ nhiên hắn nhận ra điểm kỳ lạ này của Hạng Hạo, có điều hắn không muốn bắt bẻ. Tuy nhiên, đối với việc gia nhập đoàn săn thú Hạng gia thì hắn rất hứng thú. Nếu gia nhập đoàn tợ săn thì tốc độ tìm được tinh huyết yêu thú sẽ nhanh hơn rất nhiều, việc tiến hành luyện thể sẽ nhanh hơn so với dự kiến. Mặc dù rất thuận lợi, nhưng tại sao Hạng Hạo này lại muốn mời hắn gia nhập đoàn tợ săn, đây mới chính là điều mà Tinh Hồn đang nghi hoặc. Kỹ năng săn thú của hắn tuy nói khá tốt, nhưng so với những tợ săn hành nghề lâu năm thì tuyệt đối không thể so sánh được, điểm này Tinh Hồn không dám lấy làm kiêu ngạo. Mà giữa hai bên cũng chẳng có quan hệ gì, có chăng chỉ là vô tình gặp mặt qua một lần. Chỉ sợ việc mời chào này, đằng sau có mục đích gì đó. Chưa biết là mục đích tốt xấu như thế nào, với tính cách Tinh Hồn, hắn sẽ không làm mà không biết mục đích phía sau là gì. Thấy Tinh Hồn đăm chiêu suy nghĩ, Hạng Hạo lại nói thêm, Tinh Hồn huynh an tâm, ta tuyệt đối không có mục đích xấu nào, thậm chí lấy đạo tâm của ta ra thể, nếu có mục đích xấu nào trong chuyện mời huynh gia nhập đoàn săn thú, ngày sau độ tiên kiếp sẽ bị tiên kiếp hủy diệt, thần tiêu phết lạc. Sau khi Hạng Hạo thốt ra lời thề, đột nhiên từ thiên địa xuất hiện một tia ba động, một tia lực lượng thần bí chẳng rõ xuất hiện từ đâu bay thẳng vào mi tâm hắn ta. Lực lượng đó chính là lực lượng thiên địa pháp tắc. Tiên giả tu luyện dưới thiên địa, chịu sự đè ép của thiên địa pháp tắc, lời thề ban nãy, về sau nếu Hạng Hạo làm trái, hắn thực sự sẽ bị thiên địa tiêu diệt. Nhưng cho dù là vậy, Tinh Hồn càng thêm nghi ngờ hơn nữa. Vì lý do gì mà Hạng Hạo này lại bất chấp buông lời thề hung hiểm đến vậy chỉ để mời chào hắn? Việc này, ta sẽ suy nghĩ, ngày sau sẽ cho Hạng Minh một câu trả lời thích đáng. Nói xong, hắn ôm quyền, định chuẩn bị rời đi thì lại bị Hạng Hạo ngăn cản một lần nữa. Chỉ thấy hắn quay mặt qua nói với ba huynh đệ Đoàn Lương, phiền ba huynh đệ các vị có thể rời khỏi đây một chút được không? Hạng Mỗ có việc riêng muốn bàn với huynh ấy một lúc. Ba huynh đệ Đoàn Lương nhìn nhau, đương nhiên không thể từ chối, liền đồng ý rồi đi chỗ khác. Để đảm bảo cuộc nói chuyện giữa ý và Tinh Hồn không bị người ngoài nghe thấy, Hạng Hạo sử dụng một bộ đạo cụ bày ra một cái tiểu trận cách âm. Hoàn tất xong, Hạng Hạo mới hướng Tinh Hồn, lần này trông Hạng Hạo vô cùng chân thành, không giấu giếm nữa, Tinh Hồn huynh, thực ra việc mời huynh gia nhập đoàn thợ săn đúng là có mục đích, nhưng Hạng Mỗ một lần nữa khẳng định, tuyệt đối không hề có ý gây bất lợi gì cho huynh cả. Tại hạ muốn nghe lời nói thật. Tinh Hồn vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Chỉ thấy thần sắc Hạng Hạo trở nên nghiêm túc, hắn quan sát xung quanh, không phải để cảnh giác mấy huynh đệ Đoàn Lương, mà dường như đang muốn tránh né hai mắt của ai đó. Thậm chí, trước khi nói chuyện, Hạng Hạo sử dụng một thủ đoạn thần bí phong bế toàn bộ nguyên lực bản thân, rồi tiếp đó lấy ra một viên ngọc thạch, bên trong ẩn chứa phù quang thần, tuy nhìn thoáng qua, nhưng Tinh Hồn vẫn cảm giác được sự bất phàm đến từ viên ngọc thạch này. Hành động của Hạng Hạo rất nhanh và thuần thục, tựa hồ đã luyện tập qua vô số lần. Lúc này, khí tức của Hạng Hạo đột nhiên biến mất, dù hắn đứng trước mặt Tinh Hồn, nhưng cảm giác cứ như y không hề tồn tại vậy. Hơn nữa, Hạng Hạo chẳng khác gì một gã phàm nhân trói gà không chặt, kỳ lạ vô cùng. Hiện tại Hạng Mỗ sẽ cho huynh biết lý do. Ê, hôm nay tí thì tự bóp chính mình, tiểu quy 2 chương 57, Thiên Cơ lão nhân quy 2 chương 57, Thiên Cơ lão nhân quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 57, Thiên Cơ lão nhân Hạng Hạo hô hấp một hơi sâu, biểu tình nghiêm túc. Việc Hạng Mộ đến Hằng Nhạc Sơn mạch kỳ thực đều có nguyên do cả, liên quan rất lớn đến vận mệnh của Hạng Mộ. Tinh hồn huynh, Hạng Mộ xin phép được hỏi một câu, huynh có cảm nhận được sự bất thường nào khác trong cơ thể của Hạng Mộ không? Bất thường Hạng Hạo nói đến, dĩ nhiên chính là nguyên nhân gây ra căn quái bệnh của y từ trước đây, lần đầu tiếp xúc với Hạng Hạo, mặc dù chỉ là một lúc thoáng qua, nhưng tinh hồn đã nhìn ra được sự khác thường rồi. Khác thường đó chính là cổ trùng đang ký sinh trong cơ thể Hạng Hạo. Chuyện y bị mắc phải quái bệnh này, dường như tất cả mọi người tại Phong Lâm Thành đều biết cả rồi, nhưng thực chất nguyên nhân bên trong thế nào thì chỉ có một vài nhân vật mới biết đến. Có lẽ ngay chính bản thân hắn ta cũng không rõ nguyên nhân. Điểm này, tinh hồn có thể nắm chắc. Đối với câu hỏi kia, tinh hồn cũng chẳng có ý định tránh né, gật đầu nhẹ, ý bảo hắn nhìn ra được. Còn về căn nguyên thì tinh hồn từ chối cho ý kiến, bởi hắn ẩn ẩn cảm nhận được, đằng sau vụ việc này có bàn tay của một đại nhân vật nào đó. Thấy tinh hồn thừa nhận, Hạng Hạo mới tiếp tục câu chuyện. Kỳ thực, việc Hạng Mộ mắc phải căn bệnh này, nguyên nhân thế nào thì chính bản thân Hạng Mộ cũng không rõ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng đây chính là một phần trong số mệnh của Hạng Mộ, không có cách nào trốn tránh được. Hạng Minh biết trước việc này. Tinh hồn có chút ngạc nhiên, đúng hỏi. Ban đầu Hạng Mộ cũng không biết, về sau thì mới được phụ thân Hạng Mộ cho hay. Phụ thân Hạng Mộ có lần đã nói với Hạng Mộ là, khi Hạng Mộ ra đời, vô tình có một ông lao đi ngang qua, tự xưng là Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân đã nói với phụ thân của Hạng Mộ rằng khi Hạng Mộ hơn 500 tuổi, tu vi tiến vào trung kỳ phạm tiên cảnh sẽ gặp đại nạn, gần như 8 phần sẽ phải chết. Hạng Hạo dừng lại một chút, trong mắt dường như đang hồi tưởng lại, rồi kể tiếp, Thiên Cơ lão nhân thần bí khó lường, phụ thân Hạng Mộ cảm nhận được ông ta nhất định là một nhân vật bất phàm, liền cầu xin Thiên Cơ lão nhân tính toán cho Hạng Mộ một con đường sống. Thiên Cơ lão nhân không ngờ lại đồng ý, sau một hồi tính toán nói rằng, trước thời điểm đột phá hậu kỳ phạm tiên cảnh, Hạng Mộ hãy đến Hằng Nhạc Sơn mạch, nơi đó sẽ gặp được quý nhân phụ trợ vượt qua kiếp nạn này. Hạng Mộ cho rằng quý nhân đó chính là Tinh Hồn Linh. Hạng Hạo ánh mắt nghiêm túc cùng chân thành nhìn Tinh Hồn, tựa hồ khẳng định suy nghĩ bản thân là chính xác. Chỉ thấy Tinh Hồn chân mày khẽ động đậy, trong đầu lại suy nghĩ về vị Thiên Cơ lão nhân thần bí kia. Suy nghĩ của hắn, Hạng Hạo đương nhiên không có nhìn ra được. Chỉ nghe Tinh Hồn hỏi lại, tại sao Hạng huynh khẳng định tại hạ chính là người mà Thiên Cơ lão nhân nhắc đến? Bởi vì huynh nhìn ra được căn nguyên căn bệnh của Hạng Mộ. Hạng Hạo mỉm cười, trong nụ cười thập phần tự tin, thập phần tin tưởng phán đoán của bản thân. Tinh Hồn đâm ra trầm ngâm, một hồi sau mới nói tiếp, thứ cho tại hạ nói thẳng, tại hạ từ trước đến nay không làm việc gì mà không có lợi cho bản thân. Hơn nữa, mặc dù tại hạ đúng là biết được nguyên nhân gây ra bệnh của Hạ Minh, nhưng chỉ như thế nào tại hạ không biết, và lại chưa biết chừng căn bệnh của Hạ Minh. Nói đến đây, Tinh Hồn bỗng dừng lại nhìn chằm chằm Hạng Hạo. Hạng Hạo không phải là dạng người không có đầu óc, dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Tinh Hồn là gì. Chỉ thấy hắn thở dài một tiếng. Hạng Mộ cũng đoán được nguyên nhân phần nào, cũng không muốn ép Minh nhất định phải chữa trị căn bệnh này của Hạng Mộ. Nhưng Hạng Mộ hy vọng Minh có thể thử giúp Hạng Mộ một lần. Dù thành công hay thất bại, Hạng Mộ ơn này không quên, lễ vật hậu tạ tự nhiên không thiếu. Đã vậy, tại hạ liền thử một lần. Chỉ là, với tu vi của tại hạ hiện nay không cách nào giúp đỡ được. Cái này không cần lo lắng, theo ý tứ của Thiên Cơ lão nhân từng nói, đại nạn thật sự ập đến là lúc Hạng Mộ tu vi viên mãn phủ tiên cảnh. Ngay Hạng Mộ tiến vào phủ tiên cảnh chẳng biết phải đợi đến tháng năm nào, thời gian vẫn còn dài. Hạng Hạo cười nói, có điều Hạng Hạo chắc không biết được rằng, tình huống của hắn khác biệt với những tiên giả khác. Tiên giả bình thường khi bắt đầu tu luyện thành tiên, mất ít nhất 900 năm viên mãn phàm tiên, cởi bỏ gông xiềng phàm thể kết thành tiên phủ, bắt đầu từ giai đoạn cảm ngộ cho đến lúc viên mãn phủ tiên cảnh, mất thời gian không dưới 2000 năm. Rồi từ viên mãn phủ tiên cảnh bắt đầu lĩnh hội pháp tắc, từ giai đoạn này đến khi địa tiên cảnh viên mãn, thời gian ít nhất mất đến 5000 năm. Tổng cộng phải mất gần 8000 năm để một tiên giả bình thường trở thành tiên giả linh hậu kỳ. Ngay cả những người được trời phú cho cái tiên phú xuất chúng, thiên tư hơn người, thời gian có lẽ cũng nằm trong khoảng 5000 năm cho đến 6000 năm. Như tam ca của Dung Mẫn Nhi, ý chính là một thiên tài xuất hiện trong một vạn năm trở lại đây cũng nhân tộc sinh sống tại hư thần tinh, theo lời tam công tử từng nói, hắn mất đến 6000 năm mới đột phá đến tu vi hiện tại. Một điệu tiên cảnh trong thời gian 6000 năm cũng đủ để ý kiêu ngạo với vô số người rồi. Lại nói đến Hạng Hạo, hắn thiên tư dĩ nhiên không cách nào so sánh được với tam công tử, nhưng tinh hồn có thể khẳng định một điều, đó chính là thời gian mà Hạng Hạo đột phá phù tiên cảnh, luyện đến viên mãn phù tiên cảnh, thậm chí là đột phá điệu tiên cảnh chắc chắn nhanh hơn tam công tử. Mà nguyên nhân chính là bởi cổ trùng kia. Cổ trùng biến sinh cơ thành một loại lực lượng thần bí, lấy lực lượng thần bí đó làm cho tu vi của Hạng Hạo biến mạnh, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Nhưng càng nhanh thì tính mạng của hắn càng gặp nguy hiểm, đến khi Hạng Hạo đột phá địa tiên cảnh thì cũng là lúc hắn tử vong. Có điều, tạm thời giữa hai bên không hề có quan hệ gì mật thiết với nhau cả, tinh hồn tự nhiên sẽ không tự rước rắc rối về cho mình. Vậy đề nghị của Hạng Mộ, huynh có thể suy nghĩ lại rồi chứ? Hạng Hạo lại hỏi. Như vậy cũng được, nhưng tại hạ xin nói trước, 4 tháng nữa tại Phong Lâm Thành năm đại tông môn mở cửa thu đồ, tại hạ muốn trở thành đệ tử của một trong năm đại tông môn này. Thế nên có lẽ không thể gắn bó lâu dài với đoàn thợ săn được. Ồ, thì ra huynh muốn đầu nhập vào một tông môn. Hạng Mộ tại Thiên Kiếm Tông cũng có chút danh vọng, Hạng Mộ có thể trợ giúp huynh. Nghe tinh hồn nói muốn đầu nhập vào một tông môn nào đó tại Phong Lâm Thành, Hạng Hạo nội tâm mừng rỡ. Sự thiếu sót giữa hắn và tinh hồn chính là trên phương diện giao tiếp, cần phải có nhiều thời gian để tiếp xúc với nhau. Bởi Hạng Hạo nhận ra tinh hồn mặc dù bề ngoài thì lãnh đạm như không có chuyện gì, nhưng kỳ thực lại cực kỳ cảnh giác. Tinh hồn nhìn thấy tình trạng của Hạng Hạo thật, và câu chuyện mà Hạng Hạo kể có đến 89 phần là sự thật, nhưng không vì thế mà hắn mất đi sự cảnh giác vốn có của mình. Cơ hội để có thêm khoảng thời gian tiếp xúc với nhau mà tinh hồn vừa gợi mở ra, Hạng Hạo há có thể bỏ qua được. Sau khi thống nhất với nhau, Hạng Hạo liền cởi bỏ cấm chế trên cơ thể xuống, chỉ thấy viên ngọc thạch từ bên trong cơ thể chui ra. Có điều, ngay sau khi xuất hiện trở lại thì viên ngọc thạch vỡ nát, hóa thành một đám bụi mờ bay phiêu miễu vào không gian. Khối ngọc này gọi là đoạn khí tinh, năm đó do Thiên Cơ lão nhân lưu lại. Tác dụng của đoạn khí tinh giúp cho Hạng Mộ che giấu được khí tức của bản thân mà không sợ bị người khác phát hiện. Đoạn khí tinh. Tinh hồn đối với đoạn khí tinh này rất có hứng thú. Mặc dù hắn có rất nhiều kiến thức từ trước, nhưng đại thiên thế giới rộng lớn vô biên, kiến thức hắn học được chẳng khác gì muối bỏ biển cả. Một lúc sau thì Đoàn Thị Tam huynh đệ quay trở lại. Hạng Hạo mời Tinh Hồn cùng đến đoàn thợ săn Hạng gia thì bất ngờ bị Tinh Hồn từ chối. Hắn cũng không hỏi thêm nhiều, dù sao thì Tinh Hồn cũng đã chấp nhận lời mời của mình rồi. Hạng Hạo để lại cái địa chỉ, nói thêm vài câu khách khí nữa rồi sau đó rời khỏi Hàng Nhạc Sơn Mạch. Còn Tinh Hồn, hắn còn một vài việc cần phải làm nữa. Đầu tiên chính là đi tìm con Xích Tuyến Xà đã bỏ trốn khi đồng bạn của nó bị Thạch Nguyên Quy giết chết. Khi đó, lúc nó bỏ trốn, Tinh Hồn đã nhanh tay phóng một cái phi châm. Trên cái phi châm đó có lưu lại khí tức của hắn, chỉ cần bỏ chút công sức truy tìm là sẽ thấy ngay. Sở dĩ Tinh Hồn lần đó lưu lại phi châm là bởi độc của Xích Tuyến Xà mang đến rất nhiều lợi ích, thì như ngày hôm qua nếu không có độc xà, chưa chắc gì hắn đã có cơ hội đoạt đi Thương Lan Thảo từ tay Dung Mẫn Nhi. Độc của Xích Tuyến Xà nhất định phải lấy. Ngày hôm qua, khi cả đám hoang thú giao chiến với Thạch Nguyên Quy, đôi Xích Tuyến Xà bị thương rất nặng, một con bỏ chạy, một con chết tại đường trường. Nhìn thương thế của nó khá nặng, với thực lực vừa mới được đề thăng, Tinh Hồn rất tự tin việc giết chết đầu Xích Tuyến Xà nọ. Ba ngày sau, bỏ ra thời gian và công sức, rốt cuộc Tinh Hồn đã tìm ra được hang ổ của con Xích Tuyến Xà này. Cái hang của nó khá lớn, xung quanh ngoại trừ nó ra thì không có bóng dáng của con hoang thú nào khác. Hậu thiên hoang thú cấp 1 thì loại Xích Tuyến Xà này có địa vị khá cao, bởi độc tính rất lợi hại nên khiến cho mấy đầu hoang thú khác e ngại. Đã xác định được vị trí của nó, Tinh Hồn định tiến vào trong hang, nhân lúc Xích Tuyến Xà bị thương mà giết chết nó. Nhưng đúng lúc ấy, Tinh Hồn bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Nghe thoáng qua dường như có tầm 7-8 người đang đi chung với nhau. Tinh Hồn bèn đè nén lại chuyện Xích Tuyến Xà, âm thầm lắng nghe đám người kia đang muốn bàn đến chuyện gì. Quy 2 chương 58, vẫn lôi trận. Quy 2 chương 58, vẫn lôi trận quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 58, vẫn lôi trận. Chỉ nghe một giọng nữ, trong thanh âm có chút kiệt ngạo, dường như là người mạnh nhất trong số đám người mà Tinh Hồn vô tình phát hiện, từ tốn nói, "Hồng sư đệ, đây là chỗ ngươi nói à?" Người gọi là Hồng sư đệ đối với nữ nhân này dường như rất ý kỵ, giọng nói hạ thấp xuống, vội đáp, "Phải, ngày hôm qua khi đang làm nhiệm vụ thì đệ vô tình phát hiện đầu Xích Tuyến Xà này. Hình như nó vừa mới phải trải qua một trận chiến nào đó, bởi trên người nó xuất hiện vết thương rất nặng, lân giáp trên cơ thể bị đập nát. Sau khi theo đôi đầu Xích Tuyến Xà chạy đến chỗ này, đệ nhìn thấy bên trong tổ của nó có mấy chục cái trứng. Biết Mai sư tỷ đang luyện công pháp cần dùng đến độc sản nên đệ liền cấp tốc gửi tin tức về tông môn báo cho Mai sư tỷ biết." Thanh niên Hồng sư đệ giải thích, "Làm tốt lắm, đợi sau khi xong việc, ta sẽ trọng thưởng cho đệ." Đa tạ Mai sư tỷ. Nghe được ban thưởng, Hồng sư đệ mừng ra mặt, không ngờ cảm ơn vị Mai sư tỷ kia. Đám người này không ngờ cũng nhắm đến Xích Tuyến Xà kia, mà nghe thoáng qua thì có lẽ Xích Tuyến Xà này rất quan trọng với nữ tử họ Mai. Dựa vào thần thức mạnh mẽ, Tinh Hồn dễ dàng nhìn thấu được tu vi của 8 người này. Trong số 8 người, chỉ có 2 người là đạt đến trung kỳ phàm tiên cảnh, trong đó có một người khí tức không ổn định, hẳn là mới đột phá cách đây không lâu. Còn người kia thì khí lực rất mạnh, tiến vào đỉnh phong trung kỳ phàm tiên cảnh. Mà người đỉnh phong trung kỳ phàm tiên cảnh chính là cô gái họ Mai. Những người còn lại đều là tiên giả sơ kỳ phàm tiên cảnh cả. Đối với mấy kẻ này, Tinh Hồn không quá lưu tâm, bởi bọn chúng không gây áp lực gì được. Vốn Tinh Hồn có ý định rút lui, dù sao cũng chỉ là một đầu Xích Tuyến Xà mà thôi, có thể chất độc của nó mang đến cho hắn một vài con bài tẩy, nhưng không nhất thiết phải liều mình. Dù sao thì vài ngày nữa hắn cũng trở thành một thành viên của đoàn thợ săn Hạng gia, nhờ bọn họ chiếu cố tìm kiếm một vài đầu Xích Tuyến Xà là được. Có điều, khi nghe đến về sau thì ý định của Tinh Hồn lại thay đổi. Chính là câu nói trứng của Xích Tuyến Xà. Nếu như ăn sống trứng của loại Xích Tuyến Xà, mang lại rất nhiều điểm lợi hại mà ai cũng thèm khát. Thứ nhất chính là giúp cơ thể tiên giả kháng lại một số chất độc thông dụng, thứ hai giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh, với một số người có huyết mạch đặc thù thậm, sau khi phục dụng thậm chí khiến cho huyết mạch được thăng hoa, và cuối cùng chính là khiến cho tu vi tiên giả được xúc tiến tăng trưởng mạnh mẽ. Với những lợi ích trên, Tinh Hồn há có thể từ bỏ được. Theo như những gì hắn biết về loại Xích Tuyến Xà thì mỗi lần để trứng, số lượng trứng không dưới 100 quả. Ăn sống một lần 100 quả trứng này, chỉ sợ công dụng còn muốn tốt hơn cả Thương Lan Thảo. Chỉ là, kỳ ngộ lần này so với mấy ngày trước, coi bộ sẽ gặp không ít khó khăn. Bởi vì lần trước, những người tham gia tranh đoạt Thương Lan Thảo, mỗi người đều mang tâm tư muốn đoạt Thương Lan Thảo làm của riêng. Chính bởi vì điều đó nên mới bị Tinh Hồn lợi dụng, bày ra một loạt liên hoàn sáo, rốt cuộc mới thu được Thương Lan Thảo về tay mà không tốn quá nhiều công sức. Nhưng lần này thì khác, 8 người này lấy nữ tử họ Mai làm trung tâm. Chuyến đi lần này, mục đích chính là lấy trứng của Xích Tuyến Xà cho nàng ta, thế nên Tinh Hồn không thể lợi dụng như trước đây nữa. Tranh đoạt trực tiếp thì hắn lại càng không có cơ hội vừa mới hiện thân đã bị người ta đánh chết rồi. Tạm thời Tinh Hồn ẩn nấp trong bóng tối để chờ đợi thời cơ xuất thủ. Chỉ thấy 8 người, mà dẫn đầu là nữ tử họ Mai bắt đầu tiến vào trong hang ổ của Xích Tuyến Xà. Hang của nó nằm trong một cái hốc của một gốc đại thụ khổng lồ đã bị chết đi. Từ bên trong miệng hốc truyền ra tiếng thở dốc mệt mỏi, dĩ nhiên chính là do Xích Tuyến Xà truyền ra. Nó nằm cuộn tròn trong ổ, chính giữa là hơn 100 quả trứng to bằng đầu của một người lớn, bên ngoài có những vòng tuyến màu đỏ trông rất bắt mắt. Xích Tuyến Xà lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vết thương mấy ngày trước sau khi chiến đấu với Thạch Nguyên Quy vẫn chưa phục hồi lại, để lộ ra một lớp thịt màu đỏ hồng. Nó đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng đột nhiên như phát hiện ra tiếng động lạ nào đó. Chỉ thấy nó mở to đôi mắt ra, đôi mắt màu vàng sáng trưng như hai ngọn đuốc, cái đầu lớn ngẩng lên, từ bên trong cái hốc cây tối tăm nhìn ra. Cái lưỡi thò ra thụt vào, như đang cảm nhận sự bất thường trong địa bàn của mình. Nhưng ngay sau đó, như không cảm giác được sự khác biệt nào, nó mới nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Xích Tuyến Xà dù đang bị thương nhưng nó vẫn rất lợi hại, không phải là thứ mà chúng ta dễ dàng trêu chọc. Nữ tử họ Mai thần sắc trịnh trọng, đôi mắt đẹp nhìn vào trong hốc cây khổng lồ, giọng nói chu chân nhắc nhở các sư đệ đi cùng với mình một tiếng. Sư tỷ, đệ nghĩ hay là dụ nó ra khỏi tổ, sau đó chúng ta bày ra vẫn lôi trận, xác suất giết được nó là rất lớn. Ta cũng đang có ý định đó. Nhưng ai sẽ là người phụ trách dẫn dụ nó đây? Đối với ý kiến của người nọ, nàng có chút tán đồng, nhưng sau đó hỏi lại. Mọi người đâm ra trầm âm. Xích Tuyến Xà này không chỉ một thân độc công lợi hại, mà tốc độ lại rất nhanh. Nơi này chính là địa bàn của nó, muốn đối phó không phải là chuyện dễ ăn. Đột nhiên một trong hai người có tu vi trung kỳ phàm tiên cảnh kia mở miệng nói, để đi. Trong lúc ai nấy đều muốn tranh né việc này thì bất ngờ y lên tiếng, để cho những kẻ khác thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hoàng sư Minh mới đột phá trung kỳ phàm tiên cảnh không lâu, lại có thân thủ phi phàm, hẳn là sẽ rất nắm chắc được việc này. Nam tử họ Hồng đội lĩnh hót. Liền đó những người khác nhao nói theo phụ họa. Có điều, nam tử họ Hoàng không mảy may quan tâm đến họ, chỉ nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhưng không kém phần băng lãnh của nữ tử họ Mai. Ngươi nắm chắc không? Việc này rất nguy hiểm đấy. Hẳn là sẽ không sao. Nàng yên tâm, ta tự biết phải làm gì. Hắn cười nhạt một tiếng, rồi nói tiếp, ta sẽ ra đó dụ nó, các vị nhân cơ hội mà bố trí vẫn lôi trận. Hoàng sư Minh cẩn thận. Hắn gật đầu, rồi sau đó rút ra hai thanh song kiếm vác ở sau lưng, xông đến trước cái hốc cây khổng lồ. Xích Tuyến Xà nghe tiếng động, bỗng nó rít lên một tiếng nghe rất chói tai. Thanh niên họ Hoàng vận chuyển nguyên lực, tạo thành một tầng bảo hộ thân thể, làm cho tiếng rít kia không ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân. Chỉ thấy Xích Tuyến Xà từ bên trong cái hốc cây bò ra, trong đôi mắt tràn đầy hung tính, nhìn chằm chằm thanh niên họ Hoàng. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Xích Tuyến Xà, bởi vết mạch của những loài rắn có một loại thần thông trời sinh, nó khiến cho bất kỳ sinh linh nào nhìn vào mắt đều có cảm giác bản thân bị suy yếu đi. Thần thông đó chính là áp chế về mặt tinh thần, làm cho chiến ý bị suy giảm, nội tâm vì thế mà sinh ra sợ hãi. Loại thần thông này trừ khi là mạnh hơn nó một bậc, hoặc là có thần thông nào khác khắc chế ngược lại, nếu không dù là thực lực ngang bằng đi chăng nữa cũng khó mà thoát khỏi sự áp chế tinh thần. Nghiên xúc, xem kiếm của ta. Thanh niên họ Hoàng hét lớn một tiếng, nguyên lực được vận chuyển, hai thanh kiếm trong tay đột ngột chói sáng, ẩn ẩn có tiếng lôi điện nổ tí tách. Buôn lôi chạm. Chỉ thấy y chém ra một đường chữ thập, kiếm khí mang theo lực lượng lôi điện xông thẳng về chỗ Xích Tuyến Xà. Đột nhì ẹn Xích Tuyến Xà cuốn mình, cái đuôi nhanh chóng cuốn lấy một gốc cây đổ nát ở gần đó, và gốc cây khô ném thẳng tới. Âm một tiếng, gốc cây bị vỡ nát thành cho bụi. Thanh niên họ Hoàng lùi lại phía sau, nhưng chưa kịp ổn định lại thân hình thì bỗng từ trong khói bụi mờ mịt, một cái bóng khổng lồ xuất hiện trong chớp nhoáng, chính là Xích Tuyến Xà. Nó há cái miệng khổng lồ to như một cái chậu lớn, hai bên đầy những cái răng nanh sắc nhọn, cặp lấy thân thể hắn ta vào bên trong. Phản ứng của thanh niên họ Hoàng rất nhanh, vội lấy hai tay chống phía hàm trên, gồng hết sức lực khiến cho cái miệng lớn của Xích Tuyến Xà không khép lại được. Đáng chết, đừng hòng nuốt được ta. Hắn hét lớn, áo bào đống nhiên căng phồng lên, cơ thể vang ra những âm thanh lách cách. Buôn lôi thể. Từ bên trong cơ thể xông ra những tia lôi điện màu xanh lam, cái miệng của Xích Tuyến Xà bỗng hơi co giật, một giây đó hắn ta nhân cơ hội mà xông ra. Tuy nhiên sắc mặt hắn trắng bệnh, phun ra một ngụm máu lớn hết phía trước ngực. Thần thông ban nãy khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Đúng lúc này, thanh âm của nữ tử họ Mai vang lên, mau bố trận. Nhận thấy đây chính là thời cơ thích hợp, nàng ta liền ra lệnh cho mọi người. Một phút trước, sau khi Xích Tuyến Xà bị thanh niên họ Hoàng hấp dẫn sự chú ý, nàng liền quay sang chỉ điểm vị trí của từng người một. Tất cả đều được nàng hành động rất nhanh chóng, còn lại đều chờ đợi thời cơ mà thôi. Chỉ thấy xung quanh có 6 người xông ra, còn ở trên cao chính là nữ tử họ Mai, nàng chính là trung tâm của vẫn lôi trận này. Phía sau lưng nàng có một dải lụa hồng mềm mại, nhờ dải lụa này nàng mới có thể phi hành trên cao, trông nàng chắc khác gì một tiên tử thực thụ cả. Tiếng sấm nổ âm ầm, vẫn lôi trận được thiết lập, bao vây Xích Tuyến Xà vào bên trong. Tuy nhiên, Xích Tuyến Xà này đang trong trạng thái của bạo, muốn giết được nó là chuyện không hề đơn giản với đám người này. Tinh hồn vẫn đang nấp trong tối, lặng lẽ quan sát tình huống. Đến lúc này, hắn vẫn chưa dám xuất thủ, bởi chưa nắm chắc phần thắng trong tay. Ây dô, chuyện vui thế này, sao không gọi Bổn Long ra? Quy 2 chương 59, Bổn Long trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Quy 2 chương 59, Bổn Long trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 59, Bổn Long trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Trong đầu tinh hồn vang lên giọng nói của con tiểu ứng long mập mạp vốn là một phần khí linh của cây thương kia. Người ra đây làm gì? Tinh hồn thanh âm lãnh đạm hỏi. Kha kha, dĩ nhiên là Bổn Long muốn giúp ngươi rồi. Không tin. Ặc, bộ trông Bổn Long gian lắm à? Ngữ điệu tiểu ứng long có chút bất mãn, lườm mắt với tinh hồn. Hắn chỉ im lặng, từ chối cho ý kiến. Ai, được rồi, Bổn Long nói thật là được chứ gì. Nó thở dài một tiếng, có điều trong đầu vẫn còn đang chửi thầm tinh hồn, cứ nhìn đôi mắt lấp lém, lẩm bà lẩm bẩm là biết. Có nhớ lần trước Bổn Long nói rằng muốn ngươi tạo cho Bổn Long một cái thân thể không? Giọng nói của tiểu ứng long lần này có chút nghiêm túc. Chỉ thấy tinh hồn gật đầu, đôi mắt vẫn tiếp tục theo dõi tình huống bên kia, nơi 8 đệ tử Linh Lôi Tông đang vây khốn Xích Tuyến Xà. Trứng của Xích Tuyến Xà có chút tác dụng đối với việc tạo thân thể của Bổn Long. Ngươi xuống đó lấy về cho Bổn Long đi. Ngươi đang mơ ngủ à? nhóc con, mang ai đó. Như bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, tiểu ứng long gào lên inh ỏi. Cũng may là nó đang ở trạng thái khí linh, ngoại trừ tinh hồn đã liên kết với nó nên chỉ có một mình hắn nghe được tiếng kêu đinh thai nhức óc này. Nhìn tình hình đi, ngươi nghĩ ta có bao nhiêu cơ hội để lấy trứng xích tuyến xà về cho ngươi ăn? Sì, bổn long trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mấy chuyện còn con đó há làm khó được bổn long. Bị tinh hồn nhắc kéo, tiểu ứng long liếc mắt nhìn tình hình, sau đó ho khan một tiếng, bắt đầu ngâm nga vài câu. Bổn long sẽ cho dạy cho ngươi một chút thần thông để có thể điều khiển cây thương nát kia. Chỉ cần câu thông được với nó, thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Đám nhóc loi choi kia tuyệt không phải đối thủ của ngươi, muốn chơi chúng thế nào của được. Có di chứng gì không? Thần thông này khiến cho nội tâm tinh hồn sinh ra hứng thú. Hạn chế của tinh hồn hiện nay đó chính là về mặt tu vi cùng thực lực. Bàn về thực lực mà nói thì đừng nói là vượt cấp khiêu chiến, ngay cả những người đồng cấp hắn chưa chắc nắm được phần thắng, đương nhiên đó là đối đầu trực tiếp không sử dụng thủ đoạn. Chắc là không có, ai bổn long mặc dù trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết, nhưng tội cái mắc cái chứng hay quên. Này đúng là lão thiên không muốn cho ai hoàn hảo cả mà. Tiểu ứng long gãi đầu trả lời, vậy mà vẫn không quên quảng cáo độ đẹp trai của bản thân. Mấy câu tự sướng của nó, tinh hồn không có tâm tình để nghe, cái chính là hắn muốn biết về hạn chế của cái thần thông mà tiểu ứng long nhắc đến. Thế nhưng không ngờ tiểu ứng long lại quên mất, không khỏi khiến tinh hồn trầm tư. Nghĩ ngợi cái quái gì, thần thông mà bổn long dạy ngươi tuyệt đối 9 phần tốt, không phải lo lắng. Thế còn một phần còn lại? Phần còn lại có thể là phần cực tốt chăng? Ha ha. Tiểu ứng long cười khàn khàn. Mà thôi, bỏ qua đi, thế rốt cuộc là ngươi muốn học hay không? Chuyển khẩu quyết đi. Phải thế chứ, hắc hắc, nghe cho kỹ đây, bổn long chỉ nói một lần thôi đó. Trong mắt tinh hồn lóe lên một tia quyết đoán. Theo hắn nghĩ, tiểu ứng long dù sao cũng là viễn cổ thần thú, thuộc loại vương tộc trong huyết thống long tộc, mặc dù thần thông kia chịu một chút hạn chế nào đó, nhưng hẳn sẽ không quá đáng kể. Cùng lắm lao hao tổn nguyên lực rất nhanh mà thôi. Vậy nên cũng không lo lắng gì quá nhiều, lập tức đáp ứng ngay. Tiểu ứng long thông qua kết nối khí linh để truyền thụ khẩu quyết cho tinh hồn. Trong đầu hắn xuất hiện một đoạn khẩu quyết, không ngắn không dài, ước chừng chỉ có 1000 ký tự mà thôi. Đoạn khẩu quyết đó được viết bởi ngôn ngữ của viễn cổ long tộc, so với long tộc ngày nay cơ hồ khác biệt rất lớn, bên trong ngắt hẳn là ẩn chứa nguyên cơ. Có cần bổn long phiên dịch không? Sợ tinh hồn không hiểu ý nghĩa của đoạn khẩu quyết, tiểu ứng long hỏi một câu. Không cần, việc ngươi làm là im lặng một lúc. Với người khác, thậm chí là long tộc hiện nay chưa chắc đã hiểu được ngôn ngữ của viễn cổ long tộc, có chăng là thông qua huyết mạch long tộc mà nhận ra chút ít truyền thừa mà thôi. Nhưng tinh hồn thì khác. Thứ nhất, bản thân hắn trong cơ thể một nửa là huyết mạch long tộc vương giả. Thứ hai, trước đây khi còn là một gã tu sĩ tại huyền tiên giới, tinh hồn đã bắt đầu nghiên cứu về những loại cổ ngữ này rồi, thế nên ngôn ngữ viễn cổ long tộc này chẳng thể gây khó khăn được cho hắn. Đoạn khẩu quyết tiểu ứng long truyền thụ lại có tên là chiến thần biến. Đoạn khẩu quyết này hình như là chỉ là một phần nhỏ trong chiến thần biến mà thôi. Tinh hồn lĩnh ngộ kinh người dễ dàng lĩnh ngộ được ngay, tuy nhiên hắn có chút bất ngờ, chiến thần biến này thiết nghĩ là cho vị chiến thần vu tộc sáng tạo, nhưng thế lý nào lại chuyển sang ngôn ngữ viễn cổ long tộc? Có lẽ điều này chỉ có tiểu ứng long mới giải thích được, nhưng việc quan trọng trước mắt chính là đoạt lấy trăm quả trứng xích tuyển xà, việc hỏi hàn tạm thời đặt sang một bên. Thế nào? Tiểu ứng long đột ngột hỏi. Chuyện nhỏ, đợi thời cơ thích hợp thì xuất thủ. Tinh hồn nhàn nhạt trả lời. Đúng lúc này, từ trên trời xuất hiện một đám mây đen, từ đám mây đen truyền ra âm thanh tiếng sấm rền vang. Thanh Lôi giáng lâm. Cô gái họ Mai lớn giọng nói, thủ quyết trong tay biến đổi liên tục, rốt cuộc sau đó cầm bảo kiếm chỉ thiên, sấm chớp trên bầu trời giáng xuống. Chỉ thấy màu sắc của đạo tiên lôi này có màu xanh lục khá nhạt, rất khác biệt so với tiên lôi bình thường. Thanh Lôi đánh thẳng xuống bảo kiếm của nàng ta, trong giây lát nữ tử họ Mai như hóa thành sứ giả lôi điện, tùy ý có thể khiến cho lôi điện trên bầu trời đánh xuống. Nhưng nhìn thần sắc của nàng, đột nhiên phun ra một ngụm máu, gương mặt tuyệt trần nhưng băng lãnh trở nên tái nhợt, chắc là do sử dụng quá nhiều nguyên lực làm cho nguyên khí bị tổn thương. Mau tránh đi chỗ khác. Chịu áp lực của vẫn lôi trận, nàng vẫn dồn sức lực nhắc nhở đám đồng môn. Có thể thấy, tuy nàng rất lạnh lùng, nhưng đối với đồng môn một mực quan tâm. Thấy vậy, sáu người kia lập tức tản ra xung quanh, ngay cả pháp khí dùng để duy trì vẫn lôi trận cũng bị bỏ lại, để cho nữ tử họ Mai toàn lực điều khiển. Áp lực trên cơ thể ngày một lớn, nhưng nàng không quan tâm đến bản thân, đôi bàn tay trắng như bạch ngọc, mềm mại tựa bông tuyết đầu mùa bỗng siết chặt căng kiếm, từ trên không trung mà chạm xuống. Thanh Lôi theo đường kiếm của nàng mà hàng lâm, ẩn chứa lực lượng lôi điện phát tắc, sức mạnh hủy diệt đủ để cho xích tuyến xà cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng. Trong đôi mắt của nó sinh ra một tia sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng đã muộn. Khí thế của Thanh Lôi rất khủng bố, nhìn từ đằng xa chẳng khác thì một cái cột điện màu xanh lục, tản mát uy thế kinh thiên, không gian xung quanh như bị bặm mẻo. Xích tuyến xà hình thể khá to lớn, nhưng trước uy thế của Thanh Lôi chẳng khác gì run rế, cơ thể bị Thanh Lôi bao bọc trong. Nó rít lên một tiếng bi thương, nhưng trong lôi điện cuồng bạo, âm thanh bi thương của nó đã hoàn toàn bị lấn áp. Chấn động truyền ra xung quanh, hấp dẫn không ít những thợ săn tại hàng nhạc sơn mạch. Nhưng thần thông kia uy lực khủng bố, đối với những thợ săn không hề xa lạ, chính là vẫn lôi trận uy danh hiển hách của Linh Lôi Tông. Đương nhiên vẫn lôi trận được 7 đệ tử Linh Lôi Tông bày ra không thể đạt đến uy lực chân chính của vẫn lôi trận hộ tông, nhưng để học được một phần vẫn lôi trận thì nhất định là một đệ tử quan trọng của Linh Lôi Tông. Linh Lôi Tông là một trong 5 tông môn cường đại tại Phong Lâm Thành, không ai muốn trêu chọc họ cả, thế nên tất cả đều xem như không thấy gì, tiếp tục chuyến du hành của bản thân. Đương nhiên không phải ai cũng như vậy, tinh hồn chính là một ví dụ. Chỉ thấy trong tay tinh hồn xuất hiện cây thương mục nát. Sau khi lĩnh ngộ được chiến thần biến, tinh hồn cảm giác mình có thể điều động một phần lực lượng bị phong ấn của cây thương này. Chỉ một phần nhỏ mà đã rất mạnh mẽ, chẳng biết khi giải phong hoàn toàn sẽ còn bá đạo đến cỡ nào nữa đây. ra tay đi, còn chờ đợi gì nữa? Tiểu ứng long thúc giục, tinh hồn không đáp lại, lập tức hành động ngay. Nữ tử họ Mai từ trên không trung đáp xuống, y phục bị dính bụi bẩn, đầu óc cũng hơi tán loạn, tuy nhiên không vì thế mà mất đi vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Hoàng tiểu ngư, ngươi giúp ta đi thu hoạch trứng xích tuyến xà.
Được, nghỉ ngơi đi.
Hoàng tiểu ngư chính là người dẫn dụ xích tuyến xà trước đó, tạo cơ hội cho nữ tử họ Mai cùng những sư huynh đệ khác thiết lập vẫn lôi trận, qua đó thành công giết chết được xích tuyến xà. Nhưng cái giá phải trả cũng hơi đắt, đó chính là nàng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, những đồng môn khác cũng chẳng khá hơn là bao. Duy chỉ còn lại Hoàng tiểu ngư là duy trì được vài thành thực lực. Hoàng tiểu ngư hướng đến cái hốc cây. Uy lực của vẫn lôi trận rất mạnh, tuy nhiên mục tiêu chính là nhắm vào xích tuyến xà, vậy nên không ảnh hưởng gì đến số trứng trong cái hốc cây này cả. Hoàng tiểu ngư chuẩn bị tiến vào thu hoạch số trứng thì bỗng dưng trong đầu cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn lập tức chuyển người lại, dùng bảo kiếm chắn trước người, chỉ nghe một tiếng long long đinh tai nhức óc. Bởi vì khói bụi chưa tan biến, Hoàng tiểu ngư không phát hiện ra được là kẻ nào đã ám toán mình. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, kẻ kia lực lượng thân thể rất mạnh, va chạm một lần mà đã khiến hắn bị đẩy lùi lại. Là kẻ nào, mau báo danh. Nữ tử họ Mai lập tức nhận ra kinh biến, liền ngừng lại việc phục hồi nguyên lực, nhìn về phía làn khói bụi mờ ảo, tức giận quát lên. Chỉ thấy từ trong khói bụi, tinh hồn tay phải cầm cây thương mục nát dần dần hiện ra. Quy 2 chương 60, chiến thần biến. Quy 2 chương 60, chiến thần biến quyền 2, bách luyện thành tiên chương 60, chiến thần biến sơ kỳ phạm tiên cảnh. Phát hiện tu vi của tinh hồn chẳng ngờ lại thấp đến như vậy, thế nhưng mà gám cả gan ra cấp độ. Mặc dù hầu như những đệ tử Linh Lôi Tông đều đang trọng thương, nhưng với tương quan lực lượng, không dễ gì một gã tiên giả sơ kỳ phạm tiên cảnh có thể cướp đồ từ tay bọn họ được. Hoàng tiểu ngư sắc mặt trầm xuống, mũi kiếm chỉ thẳng mặt, giọng nói lạnh lùng, rời khỏi đây, ta có thể bỏ qua cho hành động vừa rồi của ngươi. Nếu là một cao thủ đồng cấp hoặc mạnh hơn một chút, có lẽ Hoàng tiểu ngư sẽ nói chuyện khách khí, nhưng chỉ là một gã sơ kỳ phạm tiên cảnh, hắn hoàn toàn không đặt trong mắt. Nếu ngươi đủ khả năng ép ta rời đi. Tinh hồn giọng nói lãnh đạm, đối diện với Hoàng tiểu ngư trả lời. Không thể không nói, lá gan của ngươi lớn lắm. Vậy ta muốn xem, có phải nó lớn bằng trời không? Hoàng tiểu ngư hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ nói đúng hai câu với tinh hồn, không rõ là do không hợp mắt hay hắn nghĩ rằng tinh hồn sẽ chẳng buồn nghe quên đủ, lập tức rút ra song kiếm, thế như vũ bão lao thẳng tấn công. Buôn lôi chạm. Hoàng tiểu ngư tu luyện công pháp có tên là buôn lôi quyết, gồm có 3 chiêu: buôn lôi chạm, buôn lôi thể và buôn lôi chấn. Tại Linh Lôi Tông, công pháp buôn lôi quyết này khá có danh tiếng, một bộ công pháp hậu thiên trung giai. Nghe nói muốn tu luyện buôn lôi quyết này phải tắm mình trong thiên lôi suốt 49 ngày, làm cho thân thể sinh ra một tia lôi căn. Chỉ cần lôi căn càng lúc càng sinh trưởng thì uy lực càng mạnh. Có lời đồn đại tại Linh Lôi Tông cho rằng, một khi lôi căn sinh trưởng khắp cơ thể, biến cơ thể thành hậu thiên lôi thể, trong đồng cấp tuyệt đối là vô địch. Tuy nhiên, lời đồn thì vẫn là lời đồn, bởi cho đến nay, chưa có một người nào tại Linh Lôi Tông tu luyện buôn lôi thể đến mức xuất quỷ nhập thần như thế cả. Nhưng qua lời đồn đó, mặc dù hơi phóng đại, thế nhưng uy lực của nó thì không thể xem thường được. Chỉ thấy trong đôi song kiếm của Hoàng tiểu ngư giống như trong suốt, ẩn ẩn có một dòng lôi điện lóe lên, có tiếng nổ tí tách truyền ra từ thân kiếm. Hoàng tiểu ngư hô lớn một tiếng, sau đó chạm ra một đường hình chữ thập, phá không công kích tới. Hoàng tiểu ngư chính là tiên giả trung kỳ phạm tiên cảnh, hắn mới đột phá cách đây không lâu, căn cơ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, hẳn là do lời mời của nữ tử họ Mai tiên nên mới đồng hành cùng, nhưng không vì vậy mà tinh hồn xem thường đối phương được. Đoạn cầu quyết mà tiểu ứng long vừa truyền cho hắn chiến thần biến, bởi vì dựa vào thứ này, tinh hồn mới dám chân chính lộ diện, ứng chiến đối đầu với đám đệ tử Linh Lôi Tông. Chiến thần biến hoang lực. Trong đoạn khẩu quyết viết lại rằng, lực lượng mạnh mẽ nhất tại đại thiên thế giới thuộc về hoang thú, muốn đoạt được lực lượng mạnh mẽ này thì phải chuyển hóa nguyên lực, biến nó thành lực lượng hoang dại của hoang thú. Khi chuyển hóa nguyên lực thành hoang lực, tâm trí sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, phải sử dụng một cách cẩn thận, nếu không rất có thể sẽ mất đi thần trí. Điều đầu tiên để chuyển biến nguyên lực thành hoang lực, trong thân thể phải có một tia huyết mạch hoang thú. Huyết mạch hoang thú càng mạnh, nguyên lực biến hóa thành hoang lực dĩ nhiên sẽ càng mạnh. Mà tinh hồn thì lại đáp ứng được nhu cầu này, bởi vì trong huyết quản hắn có một nửa là huyết mạch long tộc. Nhờ vậy mà hắn lĩnh hội chiến thần biến này rất nhanh, cứ ý như rằng chiến thần biến này sinh ra chính là dành cho hắn vậy. Cây thương mục nát trong tay tinh hồn rung lên, tựa hồ như nó đã trở về với tay chủ nhân của mình, thế nhưng mà tản ra một cỗ uy thế kinh người, thậm chí là áp chế cả tinh thần của Hoàng tiểu ngư. Trong giao chiến dù là tu sĩ hay tiên giả, tinh thần chiến đấu là một thứ rất quan trọng, chiến ý càng cao thì bộc lộ thực lực càng mạnh, còn ngược lại, chiến ý mất đi hay bị áp chế, thực lực giống như bị mất đi một nửa. Mà Hoàng tiểu ngư chính là đang rơi vào trường hợp này. Kiếm trạng tinh thần. Tinh hồn từ lúc còn là một gã tu sĩ tu hành tại Huyền Thiên giới chỉ sử dụng kiếm, lâu lâu cũng sử dụng một số vũ khí loại khác, tu nhiên nếu nói hắn là một kiếm tu đơn thuần cũng không sai. Thế nên những chiêu mà hắn học được đa số đều là kiếm chiêu. Kiếm trạng tinh thần này là một trong ba kiếm chiêu mạnh nhất của tinh hồn, nếu được thi triển bằng đồ lục thì uy lực không chỉ dừng lại ở mức này. Muốn thi triển kiếm trạng tinh thần điều kiện cũng khá hà khắc. Thứ nhất tiêu hao rất nhiều nguyên lực, một kiếm chạm ra mà như muốn rút cạn thể lực. Thứ hai chính là pháp bảo có chịu nổi lực lượng kiếm trạng tinh thần hay không. Nếu như là những pháp bảo thông thường, chỉ sợ chưa kiểm soát kiếm thì đã vỡ vụn thành cho bụi rồi. Kiếm trạng tinh thần thi triển bởi thương mục nát, thế nên chạm xuống mang pháp tướng của cây thương mục nát. Dù bị phong ấn, bề ngoài mục nát, nhưng nó chính là pháp bảo được tạo ra bởi nhân vật mạnh nhất nhì vũ tộc, uy lực tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Thương thế dễ dàng nghiền nát lôi kiếm khí, sau đó còn bổ thẳng xuống đầu hắn. Một chiêu này quá bất ngờ, uy lực lại cường đại, Hoàng tiểu ngư không thể lùi lại né đi được. Buôn lôi thể. Hoàng tiểu ngư gặp biến, thế nhưng vẫn phản ứng khá tốt, lập tức thi triển chiêu thứ hai trong buôn lôi quyết buôn lôi thể. Trong cơ thể hắn, lôi căn chớp đoáng, cắn nuốt nguyên lực rồi biến hóa thành một đám lôi điện, từ bên trong phá ra, hình thành một tầng lôi giáp bảo vệ Hoàng Tiểu Ngư. Thế nhưng làm cách nào có thể đối phó được với kiếm trạng tinh thần được? Một thương này đánh xuống, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, chính là âm thanh đến từ huyết mạch long tộc của tinh hồn. Hoang lực mà hắn chuyển hóa không phải hoang lực của hoang thú thông thường, mà chính là long lực tồn tại vương giả trong loài hoang thú. Một thương chạm xuống, Hoàng Tiểu Ngư cảm giác như rằng một cái long chảo màu hoàng kim đang muốn bóp nát mình. Tiếng nổ vang ầm ầm chấn động, phong kình lan ra khắp nơi khiến cho nữ tử họ Mai và những đệ tử Linh Lôi Tông khác bị đẩy lùi về phía sau. Áp lực không chỉ đẩy lùi mà khiến cơ thể bọn họ sinh ra nội thương. Tên này quái vật phương nào? Nữ tử họ Mai sắc mặt tái nhợt, nôn ra một ngụm máu, phải miễn cưỡng sử dụng mấy viên đan dược để cầm cự, đôi mắt nghiêm trọng nhìn vào làn khói bụi. Hoàng Tiểu Ngư nằm bên trong cái hố lớn, bị đất đá đè lên, cả người máu tươi loang lổ, dĩ nhiên thương thế rất nặng. Còn tinh hồn, hắn tay phải cầm cây thương từ từ bước đến, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Ngư. Giờ thì đã rõ ai phải biến khỏi đây rồi chứ? Giờ chỉ cần tinh hồn đâm xuống một thương, Hoàng Tiểu Ngư chắc chắn chết không nghi ngờ. Nhưng hắn lại không ra tay, chỉ thả xuống một câu nói này, mà không phải chỉ nói với riêng mỗi Hoàng Tiểu Ngư, mà là nói với những đệ tử Linh Lôi Tông kia nữa, bao gồm cả nữ tử họ Mai. Người tên gì? Hoàng Tiểu Ngư gượng sức ngồi dậy, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng bằng hai chân, tuy nhiên vẫn phải dùng kiếm chống đỡ. Hắn nhìn tinh hồn, trong mắt biểu lộ nghiêm túc, hỏi: "Chỉ là một gã tán tiên vô danh." Tinh hồn nhàn nhạt đáp lời. Đột nhiên một giọng nói băng lãnh từ phía đối diện vang tới: "Chúng ta là đệ tử Linh Lôi Tông. Ngươi biết động vào đồ của Linh Lôi Tông, hậu quả thế nào không?" Người mới nói chính là nữ tử họ Mai. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong làn bụi hư ảo hiện ra, mặc dù khung cảnh có chút hoang tàn bề bộn, nhưng không vì vậy mà nét đẹp của nàng bị che khuất. So với Dung Mẫn Nhi, vẻ đẹp của hai bên đúng là khó mà so sánh được. Nhưng sắc đẹp của nàng tuyệt nhiên không làm cho tinh hồn bị chấn kinh. Hắn chỉ lãnh đạm đáp: "Từ lúc nào vật tại Hằng Nhạc Sơn mạch lại trở thành vật của Linh Lôi Tông các ngươi vậy?" Hắn nói ra câu này khiến cho nữ tử họ Mai bị chột dạ. Những bỗng nhiên gã thanh niên họ Hồng người đã truyền âm cho nàng chạy đến Hằng Nhạc Sơn mạch quát lên: "Hang ổ Xích Tuyến Xà là do bọn ta phát hiện, giết chết nó cũng là do chúng ta, dĩ nhiên trứng của Xích Tuyến Xà phải thuộc về chúng ta rồi. Thế ngươi có biết vết thương trên cơ thể Xích Tuyến Xà từ đâu mà ra không?" Tinh hồn hỏi ngược lại. Đám bọn họ nhìn nhau, sau đó lại nhìn hắn, ngữ điệu có hơi bị yếu thế: "Không thể nào, ngươi chỉ là một tán tiên sơ kỳ phàm tiên cảnh, làm sao khiến cho Xích Tuyến Xà trọng thương được?" Gã họ Hồng không cam chịu, hắn muốn trước mặt nữ tử họ Mai thể hiện một chút, vậy nên liền nói lại: "Không phải ta vừa mới đánh bại hắn à?" Tinh hồn ngữ điệu vẫn lãnh đạm như trước, liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Ngư, rồi lại nhìn đám đệ tử Linh Lôi Tông. Nguyên một đám người rơi vào im lặng, không biết nên nói thế nào cho phải. Dù hơi khó tin, nhưng đúng là hắn vừa mới đánh bại Hoàng Tiểu Ngư thật. Một tiếng hừ lạnh từ dưới cái hố truyền ra, Hoàng Tiểu Ngư bỗng nhiên trong mắt tràn ngập chiến ý, hắn tới đây chính là để trợ giúp nữ tử họ Mai, cũng chẳng rõ chuyện ở đằng sau là gì, vì sao phải bất chấp việc củng cố tu vi để giúp đỡ nàng, nhưng có thể khẳng định là giao tình hai bên không cạn. Hoàng Tiểu Ngư nhấc kiếm lên, đồng thời lấy ra một lọ linh dịch sử dụng, sau đó ném chiếc lọ đi, nhìn lên tinh hồn: "Trứng Xích Tuyến Xà, ngươi không đụng vào được." "Vì sao?" Tinh hồn hỏi ngược lại. "Vì có ta ở đây." Nhìn Hoàng Tiểu Ngư thương thế rất nghiêm trọng, chẳng ngờ hắn bỏ qua việc trị thương, nhảy ra khỏi hố sâu công kích tinh hồn. Hoàng Tiểu Ngư như đang phát điên lên, mắt nổi lên vân đỏ, điên cuồng lao đến. Quy 2 chương 61, thật không thể tin được. Quy 2 chương 61, thật không thể tin được. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 61, thật không thể tin được. Là tông môn đệ tử, dĩ nhiên được cấp phát không ít đan dược phục hồi nguyên lực, phục hồi vết thương. Hoàng Tiểu Ngư lại là một đệ tử vừa mới đột phá trung kỳ phàm tiên cảnh không lâu, đương nhiên sẽ được tông môn trọng thưởng xuống. Tuổi đời của Hoàng Tiểu Ngư nhìn không quá lớn, đoán chừng cũng chỉ khoảng 6-700 tuổi đổ lại mà thôi, chừng tuổi này mà đột phá trung kỳ phàm tiên cảnh cũng đáng để kiêu ngạo với rất nhiều người rồi. Cỡ như Hoàng Tiểu Ngư có thể tính là một thiên tài, lại là người tu luyện thành công buôn lôi quyết, thành tựu sau này dĩ nhiên sẽ rất cao, tất nhiên sẽ được Linh Lôi Tông chú ý đến, phần thưởng tự nhiên không thiếu. Đan dược cao cấp tự nhiên không thiếu, chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi mà khôi phục được nửa thành rồi. Nhìn bên ngoài trông Hoàng Tiểu Ngư khá hiền lành, trông có bộ khá ít nói, thế nhưng khi nổi giận thì chẳng khác gì một con thú dữ sổng khỏi lồng. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, có cây thương trong tay, lại đang duy trì chiến thần biến, hắn tin rằng mình đang chiếm ưu thế rất lớn. Chỉ là, trên đời này đúng là vẫn xảy ra chuyện bất nhất. Khi Hoàng Tiểu Ngư xung tên, tay xuất ra một trường, tinh hồn định dùng thương phá nát, đột nhiên cơ thể tựa hồ bị một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến cho hắn nhất thời không thể cử động được. "Chuyện gì?" Tinh hồn trong mắt hiện rõ sự hoảng hốt, không rõ vì sao cơ thể không nghe theo sự điều khiển. Đúng lúc ấy, trong đầu hắn vang lên giọng nói của Tiểu Ưng Long. "Ý, Bổn Long nhớ ra rồi. Khi tu vi chưa tiến vào chiến tướng, tương đương với địa tiên cảnh thì không được phép tu luyện. Bằng không con thằn lằn chết tiệt nhà ngươi." Tinh hồn tức giận mắng một tiếng. Ai ngờ rằng con tiểu long béo ú này lại có thể quên đi cái khuyết điểm chí mạng này. Có câu không sợ đối phương mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò, quả thực không sai chút nào. Mà chính bản thân tinh hồn cũng phạm một sai lầm trầm trọng, sai lầm mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ mắc phải, đó chính là quá tin tưởng và dựa dẫm vào một thứ gì đó. Thứ mà hắn dựa vào lần này đó chính là tiểu ứng long và cây thương mục nát. Nhưng cái này cũng thật là khó để trách hắn, bởi thân là viễn cổ ứng long, viễn cổ chân linh trong truyền thuyết hai đời lại có thể ngớ ngẩn đến vậy được. Tiểu ứng long này bóp hắn một phát rất đau, chỉ có thể thốt lên rằng: "Thật không thể tin được. Con thằn lằn nhà ngươi, nếu ta còn sống, ta nhất định phải lột da ngươi. Bổn Long xin lỗi mà." Tiểu ứng long cảm nhận được tinh hồn đang rất giận dữ, lúc này nó chẳng biết nên làm thế nào mới phải, vừa mong tiểu tử này đừng chết, nhưng nếu tiểu tử này không chết thì cái thân mập mạp của nó không xong với hắn đâu. Bản Long đã làm gì nên tội? Trường pháp của Hoàng Tiểu Ngư đã hiện rõ ngay trước mặt, thoáng qua trong mắt Hoàng Tiểu Ngư ngạc nhiên, không hiểu tại sao tinh hồn không có phản ứng nào khác. Khinh thường ta đến thế là cùng. Suy nghĩ này xuất hiện chớp nhoáng trong đầu hắn. Có điều Hoàng Tiểu Ngư đã nghĩ sai, bởi không phải tinh hồn không muốn né, mà là hắn không có thể nào né được. Lúc này đây tinh hồn chỉ biết than trời mà thôi. Lôi trưởng va thẳng vào cơ thể, một trường giận dữ của tiên giả trung kỳ phàm tiên cảnh, không phải một kẻ như tinh hồn chống chịu được. Miệng thổ huyết một ngụm lớn, thân thể bay ngược ra phía sau, ngã lăn nhào trên đất. Hoàng Tiểu Ngư gương mặt tràn ngập biểu tình kinh ngạc. Hả? Hắn bị làm sao thế? Trong đầu Hoàng Tiểu Ngư trống rỗng, không biết nên làm thế nào mới phải. Kinh ngạc thì chẳng riêng gì Hoàng Tiểu Ngư, những đồng môn hắn cũng kinh ngạc chẳng kém. Chỉ thấy bọn họ há hốc mồm ra, dường như không tin được điều diễn ra trước mắt. Bởi trước đó, tinh hồn đã khiến cho Hoàng Tiểu Ngư thảm bại ra sao? Con rồng thối, xem chuyện tốt mà ngươi làm đó. Bổn Long xin lỗi mà. Tiểu Ứng Long xin lỗi rồi rít. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, vừa nãy Tiểu Ứng Long đã liều mình thi triển thần thông, tạo thành một tầng bảo hộ giúp cho vết thương của tinh hồn giảm bớt đi. Bằng không, giờ phút này hắn khó mà nói chuyện được với Tiểu Ứng Long. Đồng thời, hạn chế của tinh thần biến đã được hóa giải đi phân nửa. Đội sử dụng đan dược và tinh thạch để phục hồi lại nguyên lực. May cho hắn là trước đây chiếm được rất nhiều tinh thạch và chuẩn bị nhiều đan dược để phục vụ cho chuyến đi săn, thế nên mới nhanh chóng áp chế được vết thương lại. Người đang xem thường ta. Hoàng Tiểu Ngư hai chân mày nhíu lại, lên ý nói. Chỉ thấy tinh hồn trống thương, chật vật gượng dậy, lau đi vệt máu ở bên mép miệng. Đồng thời trả lời lại. Ta chưa bao giờ kinh thường ai cả. Vậy sao vừa rồi ngươi không đỡ một trường đó? Có những chuyện, nói ra chẳng thể tin nổi. Tinh hồn bất đắc dĩ nói, có lẽ Tiểu Ứng Long hẳn là trột dạ lắm. Có điều, hắn không dám chọc giận tinh hồn, đành ngậm ngùi cúi đầu. Thử, vậy đỡ tiếp chiêu kế tiếp. Hoàng Tiểu Ngư cũng chẳng có hứng thú muốn tìm hiểu nữa, hắn tiếp tục lao đến tấn công, khí thế như vũ bão. Tất cả cùng lên. Vị cô nương họ Mai rốt cuộc cũng lên tiếng. Giờ bọn họ đang ở tại Hàng Nhạc Sơn Mạch, là địa bàn của hoang thú, nội nhớ có hoang thú mạnh mẽ nào đó vô tình đi ngang qua đây, e rằng cả đám khó mà sống sót. Thân là người dẫn đầu, dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến đồng môn. Mà tinh hồn trong mắt nàng là một kẻ muốn đoạt đồ của người khác, nàng rất không hợp mắt với loại người như vậy. Nàng cũng chẳng buồn tin tưởng Xích Tuyến Xà có thực sự là do tinh hồn tạo thành thương thế hay không, quan trọng vẫn là bảo toàn lực lượng và lấy đi trứng của Xích Tuyến Xà. Ở đây, nàng là người có địa vị cao nhất, không ai dám không nghe theo, có chăng chính là Hoàng Tiểu Ngư mà thôi. Ngay lập tức, theo mệnh lệnh của nàng, tất cả đệ tử Linh Lôi Tông đồng thời lao lên, bao vây công kích tinh hồn. Dưới sự tấn công vũ bão của Hoàng Tiểu Ngư, tinh hồn đã gặp muôn vàn khó khăn rồi, đằng này lại còn bị đám người khác liên thủ bao vây. "Tiểu tử, ngươi tin tưởng Bổn Long không?" Giọng nói của Tiểu Ứng Long vang lên. "Không." Dĩ nhiên với câu hỏi của nó, tinh hồn ngắn gọn xúc tích đáp lại. "Không bà nội ngươi, vừa rồi chỉ là tai nạn, là tai nạn đó, hiểu không hả? Bổn Long cũng đâu có muốn đâu." Tiểu Ứng Long thở dài một tiếng, nhìn biểu hiện trông khá là ăn năn hối cải. "Lần này sẽ không sai đâu, nghe lời Bổn Long một lần, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự." "Thật." Bổn Long trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết, lại đẹp trai hào hoa phong nhã, thèm đi lừa ngươi. Ngay sau đó, cái bản mặt phách lối của nó lại xuất hiện, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bàn tay. "Có câu này của ngươi, ta lại càng không tin tưởng." Tinh hồn hừ lạnh, cơ hồ chẳng buồn quan tâm đến đề xuất của Tiểu Ứng Long nữa. "Này, Bổn Long chỉ quảng cáo chút thôi mà, bà nội nhà ngươi." Nghe Bổn Long nói này, Bổn Long cảm nhận được hình như trong huyết quản ngươi có huyết thống long tộc. Bổn Long sẽ sử dụng thần thông khiến cho huyết thống long tộc thăng hoa, tu vi của ngươi trong giây lát sẽ tăng lên phụ tiên cảnh. "Huyết thống long tộc." Trước đây, tinh hồn đã biết bản thân mình không phải nhân tộc hoàn toàn, cảm giác bản thân là một bản yêu. Tiếp xúc với long tộc tại huyền thiên giới, hắn cũng cảm nhận có chút tương đồng, nhưng không nghĩ bản thân thực sự là có huyết thống long tộc. Mà đây cũng chính là nguyên nhân giúp cho tinh hồn ngay lập tức thi triển được chiến thần biến. "Có hạn chế gì không?" "Tất nhiên là có. Sau khi hóa thân, cơ thể ngươi bị chịu tải lực rất lớn, không bế quan tịnh dưỡng vài năm thì khó mà phục hồi nguyên khí." "Thế nào? Làm đi." Trong tình huống này, tinh hồn chỉ có thể lựa chọn phương pháp mà Tiểu Ứng Long vừa mới đề xuất mà thôi. 4 tháng nữa là Phong Lâm Thành tổ chức khảo thí, vậy mà bây giờ gặp phải tình huống này, hắn cũng chỉ biết than trời mà thôi. Mắt thấy tinh hồn đáp ứng, Tiểu Ứng Long lại nói tiếp, do Bổn Long đang trong trạng thái khí linh, hơn nữa còn là một phần khí linh vô cùng nhỏ bé đáng yêu, Bổn Long cần chút thời gian để vận hành thần thông này. "Ngươi cố gắng chịu đựng một chút, ráng đừng chết." Thật sự mà nói, cũng chẳng cần Tiểu Ứng Long phải nói ra câu này, bởi tinh hồn đang trong một trạng thái nguy hiểm đến tính mạng. Phía sau lưng là ổ trứng Xích Tuyến Xà, đây là kỳ vật, cả hắn lẫn đám đệ tử Linh Lôi Tông không muốn nó bị phá hủy, chiến trường bị kéo giãn ra một chút. Tinh hồn một tay cầm chiến thương, tay còn lại liên tục ném ra mấy cái oanh hỏa phù, làm cho Hoàng Tiểu Ngư và những người khác không cách nào tiếp cận được hắn. "Đồ vô sỉ, có ngon đừng dùng oanh hỏa phù." "Lắm lời, có ngon đừng chơi hội đồng." Bị mắng vô sỉ, tinh hồn ngay tức khắc bật lại, miệng mồm không chịu thua kém. "Buôn lôi thể kinh lôi hống." Hoàng Tiểu Ngư và nữ tử họ Mai là đối tượng bị tinh hồn ném oanh hỏa phù nhiều nhất, bởi hai người này chính là nhân vật khiến hắn gặp rất nhiều khó khăn. Hoàng Tiểu Ngư tức giận không kiềm chế, liền há miệng giống lớn một tiếng. Kinh lôi hống này là công pháp mô phỏng lại tiếng hống của kinh lôi thú, phối hợp với buôn lôi thể, chỉ nghe trong tiếng giống kinh thiên ẩn chứa lôi điện chi lực, khiến cho không gian vang lên những loại âm thanh tí tách. Tiếng giống thổi bay đi oanh hỏa phù, cuốn trôi đi cả những bụi bặm. Tinh hai cơ thể chấn động dữ dội, chỉ biết gồng mình lên chống cự. Nhìn thấy gân xanh trên đầu hắn nổi lên, hai hàm răng nghiến chặt, chiếc áo phong bị thổi rách nát. uy lực của kinh lôi lống làm cho đầu góc tinh hồn choáng váng, cơ thể bị lực lượng lôi điện ảnh hưởng, tuy hiệu quả chưa bằng hạn chế của chiến thần biến, nhưng chừng này cũng đủ để hắn bị Hoàng Tiểu Ngư hạ gục.
"Ê, trước có một chương tự bóp trong khoảng thời gian tu hành, ta sẽ tìm chương đó rồi chỉnh lại cho phù hợp."
"Thật ngại quá, khắc khả Q2 chương 62, Tiên Long thuật đồ lục tái xuất Q2 chương 62, Tiên Long thuật đồ lục tái xuất quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 62, Tiên Long thuật đồ lục tái xuất kế đó." Hoàng Tiểu Ngư lại cầm song kiếm tiếp tục xông đến, trong mắt hắn lóe lên sát ý, dường như có ý định giết chết tinh hồn. Đúng lúc này, Tiểu Ứng Long hô vang, "Được rồi, tiểu tử, dựa hết cả vào ngươi đấy."
Tiên Long thuật hóa long.
Tiểu Ứng Long sử dụng ý chí của Viễn Cổ Ứng Long, mặc dù chỉ là một tia khí linh vô tình tách khỏi khí linh bản thể, nhưng Viễn Cổ thần thú vẫn là Viễn Cổ thần thú. Khi được ý chí của Viễn Cổ Ứng Long triệu hoán, đột nhiên khí huyết trong cơ thể tinh hồn đột ngột sôi trào. "Lấy chi ý của Viễn Cổ Ứng Long, ta lệnh cho kẻ đàn có huyết thống long tộc chạy trong huyết quản loại huyết thống tôn quý nhất, đứng đầu muôn vạn sinh linh, hãy thức tỉnh đi." Tiểu Ứng Long như biến thành một người khác vậy, biểu tình gương mặt nghiêm túc, không có bỡn cợt như ban đầu. Trên người nó phản phất khí chất của một vị quân vương, không còn là một tiểu khí linh nhỏ bé, mà nó thực sự và một đầu Viễn Cổ Ứng Long trong truyền thuyết có địa vị vô cùng tôn quý. Giọng nói của nó như một loại thần thông thuật pháp, trong truyền thuyết mà những tiên giả thường gọi là ngôn xuất pháp thủy. Câu nói của nó vang lên trong đầu tinh hồn, khiến cho huyết thống long tộc sôi trào điên cuồng. Không những thế, âm vang của câu nói này ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bọn họ cảm giác có một loại thần uy bá khí đang muốn nghiền ép họ. Hoàng Tiểu Ngư khí thế như vũ báo lập tức bị âm vang thần bí kia đánh vỡ chiến ý, thế công liền đó bị đình chỉ lại. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Ngư sợ hãi thốt. Đã từ rất lâu, kể từ khi tiến nhập Linh Lôi Tông, hắn đã lâu chưa có trải nghiệm lại cảm giác run sợ này. Một tiếng âm đột nhiên vang lên, âm hưởng truyền lên cả bầu trời hư thần tinh, làm cho phong vân tán loạn. Tiếng âm này như có uy áp nào đó ảnh hưởng lên hoang thú tại hàng nhạc sơn mạch, bọn chúng nghe thấy thì cơ thể run rẩy, thậm chí không dám gầm rú đáp lại, chỉ biết chạy thật nhanh về hang ổ của mình để tránh né. Âm thanh đó từ sâu trong huyết mạch của đám hoang thú có tác dụng áp chế. Cũng dễ hiểu thôi, bởi tiếng âm đó của tiếng âm thuộc về long tộc, dù là yêu loại hay thú loại đều phải chịu quỳ gối dưới uy áp của chân long mà thôi. Chịu áp lực gần nhất, dĩ nhiên áp lực mà đám Hoàng Tiểu Ngư đang phải gánh chịu vô cùng khủng khiếp. Cứ có cảm giác rằng ngay trên đầu mình là một tòa núi khổng lồ, ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Mặt mày người nào người nấy tái mét, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi mồ kê đầy mình. Áp lực mạnh đến nỗi, một số tên đệ tử Linh Lôi Tông thổ huyết, nằm ngất ngay giữa đương trường. Kinh biến này quy mô rất lớn, ngay cả tại Phong Lâm Thành dù rất xa hàng nhạc sơn mạch, một số tiên giả tu vi cao cường cũng cảm giác được áp lực khủng bố do tinh hồn tạo thành. Còn Thanh Giang Trấn thì khỏi phải nói, ai nấy đều xôn xao sợ hãi, vị tiên giả tọa trấn Thanh Giang Trấn cũng buộc phải ra mặt trấn an tinh thần chúng nhân. Đây là một người ông lão râu tóc trắng xóa, gương mặt xuất hiện tang thương năm tháng. Tu vi đỉnh phong phủ tiên cảnh, đây đã là cực hạn của ông ta, không cách nào đột phá thêm nữa. Vậy nên mới bị đẩy đến Thanh Giang Trấn làm thủ hộ giả. Hoang thú sau khi lột xác sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Nếu bắt được đầu hoang thú này, như vậy ta liền đạt được tư cách bay về tông môn, thậm chí còn ban thưởng hậu hĩnh. Trong mắt lao ta lóe lên một tia tham lam, liếm mép một cái, sau đó truyền lệnh xuống, đóng cửa Thanh Giang Trấn, không cho phép bất kỳ ai ra vào, nếu làm trái, giết bất luận tội. Tại Thanh Giang Trấn, trừ khi có sứ giả Phong Lâm thẳng đến, nếu không quyền lực của lão ta là cao nhất. Mệnh lệnh vừa truyền xuống thì lập tức được thi hành, những cánh cổng xung quanh Thanh Giang Trấn đều bị đóng lại cả. Số lượng tiên giả thực hiện nhiệm vụ tại đây cấp tốc xuất hiện để làm nhiệm vụ các cổng. Sở dĩ ông ta làm vậy là để giảm bớt số người muốn tranh đoạt hoang thú kia với lão. Với uy hiếp đến từ Phong Lâm Thành, lão ta tin rằng không một kẻ nào dám thách thức làm trái mệnh lệnh đâu. Làm xong, lão ta liền lấy ra một pháp bảo thiết phiến, trên mặt thiết phiến được gia cố những đạo cấm chế phi hành. Dĩ nhiên thiết phiến này là một loại pháp bảo chuyên dùng để ngự không, chỉ cần cho vào một số lượng tinh thạch nhất định là có thể thôi động nó được. Chỉ thấy thiết phiến biến hóa lớn lên, lão ta nhảy lên mặt thiết phiến, kế tiếp điều khiển thiết phiến chạy đến chỗ xảy ra dị tượng. Đương nhiên suy nghĩ giống lão ta có rất nhiều người, mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau, và những người như thế đều hướng về phía tinh hồn cả. Thậm chí ngay cả những tiên giả cảm giác được uy áp tại Phong Lâm Thành cũng không nhịn được mà âm thầm rời khỏi tông môn, chạy đến hàng nhạc sơn mạch xem xét tình hình. Quay trở lại vị trí tinh hồn đang đứng, Tiểu Ứng Long nhìn thấy sự biến đổi của tinh hồn quá kinh khủng, mồm há rộng hét toáng lên, "Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc là quái vật gì vậy?" Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Ứng Long sử dụng thần thông này, bởi trong quá khứ nó đã thực hiện qua vô số lần. Nhưng những lần đó, trong trí nhớ của nó không có kinh khủng đến mức này. Tựa hồ trong huyết thống của tinh hồn có một sự bất thường nào đó mà Tiểu Ứng Long không cách nào giải thích nổi. Mà ngay cả chính bản thân Tiểu Ứng Long, đối với uy áp mà tinh hồn tạo thành cũng tràn ngập sự bí kỵ. Dị tượng biến mất ngay sau đó, sự việc nói thì rông dài, bất quá chỉ diễn ra trong vài nhịp thở mà thôi. Có điều vài nhịp thở ấy cũng đủ để làm cho việc này xảy ra rất nhiều tình huống. Sương mũi mờ mịt tiêu tan, bóng dáng tinh hồn hiện ra. Hắn lúc này trông thực sự rất điên cuồng và hung hãn. Mái tóc trắng đã chuyển sang màu đỏ rực, dựng ngược lên, bay phập phồng trong gió loạn. Đôi mắt bị màu tím đen lấn át hoàn toàn, thậm chí không thể nhìn thấy được con ngươi, từ trong đôi mắt tản ra một loại uy hiếp đáng sợ. Áo bào đã bị xé nát, bởi cơ thể hắn giờ đây được bao bọc bằng một tầng lân phiến màu đen, rất ư là dị biệt. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi cánh sau lưng, đôi cánh này dường như không thuộc về loài rồng, không giống cánh của tộc Ứng Long, cũng không giống đôi cánh của tộc Minh Long, dường như nó thuộc về một chủng tộc khác cao cấp hơn Long tộc rất nhiều. Cái quái quỷ gì thế này? Tiểu tử, nghe bổn Long nói gì không? Tiểu Ứng Long nhìn bộ dạng của tinh hồn thì thập phần sợ hãi, nó là người thi pháp, nên nó cảm nhận được rất rõ sức mạnh của tinh hồn lúc này. Đừng nói là tiên giả địa tiên cảnh,
chỉ sợ ngay tiên giả thiên tiên cũng chưa chắc đã đủ sức chống chọi với tinh hồn. Trạng thái này quá mức mạnh mẽ, quá mức cuồng bạo và quá mức đáng sợ, nó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của tiểu ứng long. Mà một khi đã như vậy, thần trí của tinh hồn khó mà giữ được nữa. Tên tiểu tử này điên rồi. Cứ thế này, hắn sẽ đánh nhau đến chết mất. Chỉ thấy tinh hồn thở ra một tiếng, hơi thở băng lãnh như muốn nhốt người ta vào địa ngục hàn băng. Hắn cầm cây thương trong tay, biểu tình như xuất hiện một tia khinh thường, tựa hồ cây thương này không xứng để hắn sử dụng vậy. Tinh hồn không giữ được thần trí, nhưng dường như hắn cảm nhận được hắn đang sở hữu một kiện thần binh rất mạnh mẽ, và chỉ có thần binh đó mới xứng đáng để hắn sử dụng. Cây thương bị tinh hồn cắm xuống đất, liên kết với hắn và tiểu ứng long vì vậy mà biến mất. Không được, tiểu tử, mau tỉnh lại đi, lần này thực sự bổn lòng không cố ý, tiểu tử. Giọng nói của nó hoàn toàn bị tinh hồn gạt ra ngoài tai. Thần niệm khẽ động, đông nhiên hắn gầm lên một tiếng, tựa hồ như đang cưỡng ép kêu gọi một vật nào đó. Từ trong linh hải, cổ kiếm đồ lục đang bị phong ấn đột nhiên nghe tiếng kêu gọi, nó rung chuyển dữ dội, như muốn phá tan gông xiềng để xuất hiện bên cạnh chủ nhân của nó. Không biết là do nguyên nhân gì, thế nhưng gông xiềng phong ấn tự nhiên bị cởi bỏ. Một vầng hào quang màu xanh lam tỏa sáng rực rỡ. Bất kỳ ai trông thấy, nhất định sẽ nghĩ rằng là dị bảo xuất thế. Vậy nên số lượng người đến đây càng lúc càng đông. Ánh hào quang chói mắt biến mất, cổ kiếm đồ lục hiện ra, lơ lửng trước mặt tinh hồn. Lúc này đây, cổ kiếm đồ lục toàn thân một màu xanh biếc, hệt như màu sắc của tầng trời. Chỉ khi bị tinh hồn nắm lấy, từ sắc xanh tuyệt đẹp, cổ kiếm đồ lục đống nhiên chuyển sang màu xanh tím, rồi màu tím đen, và cuối cùng dừng lại ở màu đen huyền, chính là trạng thái trước đây của nó. Đồ lục trong tay, khí thế của tinh hồn càng trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, giờ chỉ sợ cả tiên giả thiên tiên cũng sẽ bị hắn chặn chết. Vô tình phất một kiếm, cảnh quang trước mắt đống nhiên biến mất không một dấu tích. Nguyên nhân chính là bởi bị một kiếm mà hắn bung ra hủy diệt chỉ trong một hơi thở. Hoàng tiểu ngư biến sắc, sự sợ hãi khắc sâu vào tận xương thủy. Hắn nhìn khung cảnh trống chân đối diện, rồi nhìn sang tinh hồn. Hắn là quái vật gì vậy? Nữ tử họ Mai cũng kinh hoàng không thôi, nếu một kiếm vừa rồi mà đánh về phía họ, có lẽ chẳng có một cơ may nào sống sót. Nhân lúc hắn không để ý, trốn mau. Không ai không nhận thức rõ tình huống này, lập tức xoay lưng mà bỏ chạy thật nhanh. Hoàng tiểu ngư cũng đồng dạng, bởi hắn biết rằng mình đã không còn là đối thủ của tinh hồn nữa. Ánh mắt vô thần liếc nhìn những kẻ bỏ trốn, chỉ thấy hắn nhích người, vị trí hắn vừa đứng chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ tinh hồn quá nhanh, so với thần thông tuấn di cơ hồ không sai biệt gì nữa. Hắn xuất hiện bên cạnh một gã đệ tử Linh Lôi Tông. Trong mắt hắn lộ vẻ tuyệt vọng, hét lên một tiếng thảm thương, "Không!" Tiếng hét của hắn không nhận được sự đồng cảm của tinh hồn, bởi tinh hồn đã rơi vào trạng thái vô thức, chỉ biết giết và giết. Kế tiếp nhìn những kẻ khác, dường như lười truy đuổi, tinh hồn điều khiển đồ lục, đột nhiên đồ lục biến hóa thành vô số kiếm ảnh, phóng thẳng lên bầu trời. Khi ấy cảnh tượng rất kinh dị, bầu trời lấy tinh hồn làm trung tâm biến thành một tòa kiếm giới. Hắn chỉ tay lên trời, sau đó nhẹ nhàng chỉ ngón tay xuống. Tòa kiếm giới rung động, rốt cuộc hóa thành một trận kiếm vũ, trong phạm vi trăm trượng đều bị kiếm vũ công kích. Quy 2 chương 63, Tiên giả tụ hội Quy 2 chương 63, Tiên giả tụ hội quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 63, Tiên giả tụ hội Hoàng Tiểu Ngư và nữ tử họ Mai biến sát, họ có thể cảm nhận được sát cơ uy hiếp đến tính mạng rất chân thật. Trong phạm vi kiếm giới do tinh hồn dùng đồ lục tạo thành, phàm là những sinh linh tu vi giới thiên tiên, tuyệt đối không thể nào sống sót. Dùng huyết độn thuật bỏ trốn. Hoàng Tiểu Ngư quyết đoán nói. Huyết độn thuật là một loại độn thuật mà sau khi sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn giúp cho người thi phép tăng tốc độ lên đến cực hạn, tuy nhiên khi sử dụng huyết độn thuật lại để lại hậu quả đối với cơ thể rất nghiêm trọng. Chính là khiến cho tu vi bị sụt giảm, ảnh hưởng đến căn cơ của tiên giả, bởi huyết độn thuật sử dụng chính tinh huyết của tiên giả để thi pháp. Trừ khi gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì chẳng ai lại muốn sử dụng loại độn thuật hại mình này cả. Tình huống mà Hoàng Tiểu Ngư và nữ tử họ Mai đang gặp phải chính là tình huống này, nếu không sử dụng huyết độn thuật thì chỉ có con đường chết. Trong giây lát quyết đoán, cả hai lập tức thi pháp, sử dụng huyết độn thuật. Chỉ thấy chưa đến một nhịp thở, cả hai người đột nhiên bị một đoàn huyết quang bao phủ quanh cơ thể, sau đó giống như hai ngôi sao chổi, tốc độ cực nhanh phóng ra khỏi phạm vi kiềm giới. Với tu vi của Hoàng Tiểu Ngư và nữ tử họ Mai thì chưa thể nào khống chế được huyết độn thuật, vậy nên hai hướng phi hành khác nhau. Cũng nhờ phút giây quyết đoán nên Hoàng Tiểu Ngư và nữ tử họ Mai mới thoát được một kiếp, còn những kẻ còn lại đều trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Cổ kiếm đồ lục quay trở lại tay tinh hồn. Dường như cảm giác giết chóc khiến cho tinh hồn rất hưng phấn, trong cơn điên cuồng hoang dại, hắn gầm lớn một tiếng, âm thanh làm cho người ta rợn tóc gáy. Ngay sau đó, từ nhiều hướng xung quanh, có vô số độn quanh hướng tới vị trí tinh hồn. Những người vừa mới đến đều có tu vi rất cao cường, người mạnh nhất tu vi địa tiên cảnh, còn yếu nhất cũng không dưới phụ tiên cảnh. Có khoảng gần 40 người đến đây nhanh nhất, trong số đó có cả ông lão thủ hộ giả Thanh Giang Trấn. Số lượng này vẫn chưa phải là tất cả, bởi vẫn còn không ít các tiên giả tại Phong Lâm Thành cùng một số nơi khác vẫn đang chạy đến chỗ này để dò xét xem rốt cuộc tiếng hống kia do đâu mà ra. Đó là quái thú gì vậy? Tinh hồn sau khi bị tiểu ứng long sử dụng hoán long thuật thì biến thành dạng người không ra người, thú không ra thú, ngay cả bán yêu cũng chẳng giống, tựa hồ không thuộc về bất cứ giống loài nào mà người ta từng biết đến. Quái thú này thực lực rất mạnh, tuyệt không thể để nó sống sót. Đúng vậy, chúng ta liên thủ lại tiêu diệt nó. Hành động cẩn thận, quái thú này không thể xem thường. Được, tất cả cùng lên. Mặc dù nói vậy, nhưng chẳng người nào mà không để ý đến đồ lục trên tay tinh hồn. Đồ lục là một kiện pháp bảo vừa nhìn đã biết bất phàm, mỗi một người đều mang một tâm tư riêng cả, tự nhiên là muốn chiếm đồ lục làm của riêng. Tuy nhiên tình huống trước mắt, ai cũng hiểu được cần phải liên thủ với nhau. Tất cả đều lấy ra pháp bảo, thần sắc nghiêm trọng như lâm phải đại địch, khí thế bạo phát, cứ như thế một trận đại chiến xảy ra. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ riêng của đám người này mà thôi, còn trong mắt tinh hồn, bọn chúng chẳng khác gì những con tiêu thân. Ngao ngao tinh hồn gầm lớn một tiếng, sự hung bạo của hắn càng thêm dữ dội, tiếng gầm ẩn chứa sức mạnh, tạo ra một trận cuồng phong âm ba. Thiểm điện nhất kiếm, Huyền Minh quỷ trảo, Băng Tâm Trưởng, mấy chục tiên giả liên thủ với nhau, ai cũng nhìn ra được sự nguy hiểm, thế nên gần như chẳng buồn che giấu thực lực, toàn bộ đều hiện lộ ra cả, toàn lực muốn chém chết tinh hồn. Chỉ thấy tinh hồn nhấc đồ lục, theo bản năng sử dụng chiêu thứ nhất trong Trạm Tam Kiếm kiếm trạng tinh thần. Khác với lúc tinh hồn dùng cây thương mục nát để sử dụng tuyệt chiêu này. Năm đó, tinh hồn dùng cổ kiếm đồ lục mà ngộ ra, chỉ khi sử dụng đồ lục thì mới khiến cho uy lực của Trạm Tam Kiếm bộ lộ mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, bây giờ thực lực của tinh hồn đang bạo tăng, sức mạnh của hắn càng mạnh thì uy lực Trạm Tam Kiếm càng mạnh. Chỉ thấy đột nhiên bầu trời như bị một lực lượng vô hình nào đó khuấy động, từ trên tầng trời âm thanh vỡ nát truyền xuống, phản phất như bầu trời đang muốn sụp đổ xuống. Uy áp cùng với lực lượng hủy thiên diệt địa đồng thời giáng xuống, cảm giác nguy hiểm đến tính mạng hiện hữu rõ ràng trong đầu óc của chúng tiên giả. Đó là bầu trời muốn sụp đổ. Chết tiệt, chúng ta không phải là đối thủ của quái thú này. Cháy mau. Nhưng tất cả đều đã muộn, tinh hồn chạm xuống, khoảng khắc ấy, bầu trời tinh thần như sụp đổ xuống, mang theo loại cảm giác tang thương tuyệt vọng. Từ trên bầu trời, một thanh kiếm đen huyền mờ mờ ảo ảo mang theo hơi thở hủy diệt chạm xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, sức mạnh hủy diệt như muốn thổi bay cả một góc Hằng Nhạc Sơn Mạch. Khói bụi dần tan biết, chỉ thấy Hằng Nhạc Sơn Mạch xuất hiện một cái hố khổng lồ, tuy không sánh được với Vĩnh Dạ Thâm Uyên, nhưng khi nhìn thấy nó cũng làm cho người ta sinh ra một cảm giác kinh dị. Phải có sức mạnh cỡ nào mới khiến cho Hằng Nhạc Sơn Mạch xuất hiện thêm một cái hố khổng lồ này? Tinh hồn bay lơ lửng trên không trung, gào lên một tiếng phấn khích. Xung quanh ngoại trừ hắn, ngoại trừ hơi thở hủy diệt chết chóc thì chẳng còn lại một thứ gì khác. So sánh uy lực của kiếm giới với kiếm Trảm Tinh Thần, dĩ nhiên kiếm Trảm Tinh Thần mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, mà phạm vi bao phủ lại rộng lớn, hơn 40 mấy tiên giả liên thủ vây khốn tinh hồn, toàn bộ đều chết dưới một kiếm này. Người từ đằng xa thì thấy ảo ảnh thanh kiếm màu đen từ giữa bầu trời đâm xuống, thanh kiếm khổng lồ mang theo hơi thở chết chóc hủy diệt, dù rất tò mò, nhưng chẳng ai dám đến đó để xem cả. Nhìn uy lực đó, từ rất xa hàng trăm dặm mà vẫn cảm giác nguy cơ đến tính mạng, chẳng ai muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa cả. Đúng lúc ấy, những vị tiên giả tại các tông môn đại phái, hay từ những đại gia tộc tu chân đều xuất hiện cả. Bọn họ hoặc là cưỡi trên hoang thú loại phi cầm, hoặc là sử dụng pháp bảo phi hành chạy đến đây, tu vi ai nấy đều rất cao cường. Đặc biệt có đến 10 tiên giả lăng không phi hành. Chỉ có tiên giả đột phá linh tiên cảnh mới có thể tự do lăng không trên trời. Dương Phi Lượng lão huynh, đã lâu không gặp. Một vị tiên giả tản ra tu vi đỉnh phong điệu tiên cảnh cưỡi trên lưng một đầu ám ảnh nhưng hướng một vị trung niên, khách khí nói: "Ra là Ngọc Hồ lão nhân, không nghĩ lại gặp huynh ở đây." Ngọc Hồ lão nhân cười khách khí, đáp lời: "Kinh biến lớn đường này, lão phu làm sao không ra mặt được." Vừa nói, Ngọc Hồ lão nhân vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Những tiên giả nổi danh xung quanh Hằng Nhạc Sơn Mạch đều xuất hiện tại đây cả. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện những uy áp vô cùng mạnh mẽ. Đó là Tư Mặc Kiếm Tiên, đại trưởng lão Thiên Kiếm Tông. 700 năm trước Tư Mặc Kiếm Tiên ngộ ra Tuyệt Hàn Kiếm Ý, dựa vào Tuyệt Hàn Kiếm Ý đột phá linh tiến cảnh, tu vi sâu không lường được. Xích Dương đạo nhân của Tuyên Vũ môn, một thân tu vu cao cường, nghe nói Xích Dương đạo nhân là một trong 10 tiên giả thực lực mạnh nhất Tuyên Vũ môn. Ngay cả Quy Long đại tiên cũng xuất hiện, nghe đồn Quy Long đại tiên này. Hào quang biến mất, những vị đại tiên xuất hiện. Bọn họ đến ngay lập tức khiến cho người ta xôn xao bàn tán. Đây chính là những tiên giả uy danh vang xa, gần như không ai không biết, địa vị vô cùng tôn quý. Người đàn ông trung niên tên Dương Phi Lượng di chuyển đến gần Tư Mặc Kiếm Tiên, ôn quyền nói: "Dương Phi Lượng bái kiến Tư Mặc Kiếm Tiên." Thì ra là Dương gia chủ, đã lâu không có gặp qua. Thần sắc Tư Mặc Kiếm Tiên xuất hiện một tia vui vẻ, tựa hồ hai người họ đã quen biết với nhau từ trước. Khuyến tử nhà ta được kiếm tiên chiếu cố, trong lòng hết sức cảm tạ. "Ha ha, con trai ngươi thiên phú xuất chúng, vạn năm qua chưa chắc có người sánh được, ngay cả bổn kiếm tiên trong lòng hết sức hâm mộ. Có thể vinh dự bồi tại y, chứng kiến y trưởng thành, âu cũng là niềm vui mừng của bổn kiếm tiên." Tư Mặc Kiếm Tiên quá lời, vẫn là nhờ cậy kiếm tiên chiếu cố cho nó. Việc này là tự nhiên, đợi hắn đột phá địa tiên cảnh, bản kiếm tiên sẽ đề nghị Thiên Kiếm Tông cho hắn tiến vào tẩy linh chỉ. Kiếm tiên thật sảng khoái, mấy hôm nữa Dương gia mở đại yến, hy vọng Tư Mặc Kiếm Tiên góp mặt chung vui. "Được, bản kiếm tiên nhất định sẽ tới." Cả hai người nói chuyện rất hợp ý nhau, tuy hạ giọng xuống, nhưng vẫn khiến cho người khác chú ý đến. Đối với Dương gia, ngàn năm trước Dương gia xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Lúc y ra đời, bầu trời xuất hiện dị tượng, ảo ảnh thiên long xuất hiện suốt 3 ngày 3 đêm, lập tức khiến cho Phong Lâm Thành một phen huyên náo. Vũ đại tông môn tại Phong Lâm Thành đều cử ra những nhân vật máu mặt, thậm chí một số đại trưởng lão bế quan lâu năm cũng bởi vì dị tượng mà hiện thân, cấp tốc chạy đến Dương gia. Đợi khi dị tượng biến, Vũ đại tông môn lập tức tranh giành đứa trẻ mới ra đời, ai cũng muốn thiên tài này trở thành đệ tử tông môn mình cả. Có thể nói, trong vạn năm trở lại đây, Phong Lâm Thành năm đó chính là huyên náo nhất. Rốt cuộc Thiên Kiếm Tông đã trả một cái giá rất lớn, cuối cùng giành được thiện ý của Dương gia, và đứa trẻ đó được định đoạt sau này trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông. Đứa trẻ đó tên gọi là Dương Thiên Quân. Q2 chương 64, Thiên Minh thượng nhân Q2 chương 64, Thiên Minh thượng nhân quyển 2, Bách luyện thành tiên chương 64, Thiên Minh thượng nhân trên trời xuất hiện một vầng hào quang rực rỡ, ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Chỉ thấy vầng hào quang đó tản ra từ một đầu hoang thú kỳ lạ, dù đang là ban ngày, nhưng vầng hào quang của nó không hề bị lấn áp đi. Đầu hoang thú này sở hữu một cơ thể lực lưỡng, lớp lông màu vàng bên ngoài không thể nào che đi được những mảng cơ bắp vạm vỡ của nó. Hình thể của nó trông giống với cự long, có điều cái đầu lại giống với loài thiên bằng, chính giữa đỉnh đầu đú lên một cái sừng nhỏ. Đặc biệt hai đôi cánh phía sau lưng trông rất bắt mắt, giúp cho nó có thể tự do bay lượn trên không trung. Nó được gọi là hoàng giác cung thú, được lai tạm bởi hoàng giác cự long và cử lịch điểu. Hoàng giác cự long trưởng thành là một đầu tiên thiên hoang thú cấp 1, thực lực so với tiên giả linh tiên cảnh còn muốn mạnh hơn. Mà cử lịch điểu cũng không hề thua kém, tuy lực lượng thân thể cũng như chiến lực không bằng hoàng giác cự long, tuy nhiên luận về tốc độ lại chính là loài có tốc độ nhanh nhất trong loài hoang cầm tiên thiên cấp 1. Hoàng giác cùng thú lại kế thừa những đặc điểm của hoàng giác cự long và cử lịch điểu, lực lượng cơ thể cường hãn, tốc độ cực nhanh, có thể phi hành trên bầu trời. Có thể nói, hoàng giác cùng thú đã hoàn toàn vượt qua hai hoàng giác cự long và cử lịch điểu, nếu trưởng thành hoàn toàn, chỉ sợ ngay cả tiên giả trùng kỳ linh tiên cảnh gặp nó cũng phải tránh né. Đương nhiên đầu hoàng giác cùng thú xuất hiện trước mặt bọn họ chưa đạt đến trình độ có thể sánh được với tiên giả trùng kỳ linh tiên cảnh. Thực lực hiện tại của nó chỉ mới dừng lại tại hậu thiên hoang thú cấp 3, tương đương với tiên hạ địa tiên cảnh. Nhưng chừng đó cũng đủ khiến cho người ta chấn kinh rồi. Chỉ thấy đứng trên đầu hoàng giác cùng thú có một bóng người. Y thì thân mặc một bộ đạo bào, nhìn gương mặt trông còn rất trẻ, nhưng đôi mắt ẩn chứa tang thương năm tháng, hiển nhiên là một lão quái đã hơn ngàn năm tuổi. Bái kiến tiên minh thượng nhân. Nhìn thấy hoàng giác cùng thú và đạo nhân nọ, chúng nhân lập tức kính lễ. Đạo nhân kia đạo hiệu là Thiên Minh Thượng Nhân, một trong 10 vị tiên giả thực lực mạnh nhất tại Phi Lan Lan một năm châu tại Kim Lan Quốc. Nghe nói Thiên Minh Thượng Nhân không phải là người tại Phi Lan Châu, mà y là người do Kim Lan Quốc cử đến đây. Thế nên địa vị của Thiên Minh Thượng Nhân rất cao, ngay cả trưởng môn năm đại tông môn Phong Lâm Thành gặp y cũng phải kính nể mấy phần. Thiên Minh Thượng Nhân định cư tại Phong Lâm Thành, bình thường hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác. Đang bế quan tu luyện, đột nhiên cảm nhận một luồng khí tức bất thường, lập tức truyền âm đề nghị năm đại tông môn cử ra một vài tiên giả cùng với ý điều tra bất thường. Với thân phận của Thiên Minh Thượng Nhân, tự nhiên ngũ đại tông môn cho mấy vị đại trưởng lão đi cùng với Thiên Minh Thượng Nhân chạy đến Thanh Giang Trấn. Tu vi giới phủ tiên cảnh, toàn bộ rời khỏi Thanh Giang Trấn ngay lập tức. Thiên Minh Thượng Nhân đứng trên đầu hoàng giác cùng thú ra lệnh, trong giọng nói ẩn chứa lực lượng của y hệ mệnh lệnh hạ xuống, lập tức những tiên giả giới phủ tiên cảnh đều chạy thật nhanh. Đương nhiên cũng có một số kẻ không biết sống chết, lén lút ở lại để theo dõi tình hình. Thiên Minh Thượng Nhân nhìn thấy, có điều chẳng thèm quan tâm, ý chỉ nhắc một lần mà thôi. Ngay lúc đó, từ phía đằng xa vang lên một tiếng hô lớn, một đoàn cuồng phong bài lãng lan rộng đến chỗ mấy người Thiên Minh Thượng Nhân đang đứng. Quái thú kia thực lực rất mạnh, hy vọng các vị hợp tác với bản đạo nhân bắt giữ quái thú này lại. Dường như Thiên Minh Thượng Nhân rất có hứng thú với tinh hồn đang trong trạng thái long hóa, thế nên mới yêu cầu chúng nhân rằng chỉ bắt sống hắn chứ không được phép giết, trừ khi có sự cho phép của Y Lệ Dương gia chủ. Chỗ này khá nguy hiểm, ngươi mau lùi lại đi. Tư Mặc Kiếm Tiên cảm giác trong tiếng gầm kia ẩn chứa một loại sức mạnh cuồng bạo. Tư Mặc Kiếm Tiên là tiên giả linh tiên sơ kỳ, vậy mà nội tâm cũng sinh ra một tia bí kỵ, liền quay sang nhắc nhở gia chủ Dương gia Dương Phi Lượng. Tư Mặc Kiếm Tiên đừng bận tâm đến ta chỉ đến đây quan sát, sẽ không can dự quá nhiều, trừ khi Thiên Minh Thượng Nhân lên tiếng. Dương Phi Lượng bề ngoài cảm kích, nhưng trong lòng suy nghĩ cái gì thì chẳng ai đoán được. Vừa nói, Dương Phi Lượng vừa hướng mắt nhìn lên trên cao, chính là đang nhìn Thiên Minh Thượng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ thâm trầm bí ẩn. Dường như cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Thiên Minh Thượng Nhân ghé mắt trông xuống, vô tình bắt gặp Dương Phi Lượng cũng đồng thời nhìn mình. Thiên Minh Thượng Nhân nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Thiên Minh Thượng Nhân dĩ nhiên biết được chuyện Dương gia sinh ra một bất thế kỳ tài là Dương Thiên Quân, tuy nhiên Thiên Minh Thượng Nhân không để trong lòng. Thiên Minh Thượng Nhân lớn lên tại Kim Lan Hoàng Thành kinh đô Kim Lan Quốc, từ nhỏ đã chứng kiến không biết bao nhiêu là thiên tài. Cỡ như Dương Thiên Quân, trong suy nghĩ của Thiên Minh Thượng Nhân, hắn cùng lắm chỉ là một đầu địa long làm mưa làm gió tại Phong Lâm Thành, hay lớn hơn một chút là Phi Lan Châu mà thôi. Còn ở Kim Lan Hoàng Thành thì thiên phú của Dương Thiên Quân chẳng là cái thá gì cả. Dương Phi Lượng bị ánh của Thiên Minh Thượng Nhân hù dọa, nội tâm run lên, nhưng y không dám làm hành động gì vô lễ. Bởi Thiên Minh Thượng Nhân không phải là hạ người mà Dương Phi Lượng có thể động vào được. Đông nhiên phía trước có một cái bóng đen xuất hiện, trong chớp mắt ngày một rõ hơn. Trong mắt chúng nhân hiện ra một con quái vật hình dạng đáng sợ, toàn thân có lân giáp màu đen bao bọc, sau lưng mọc ra một đôi thiết rực, mái tóc đỏ rực rực ngược lên, đặc biệt là hai mắt màu tím đen lóe lên hung quang, lạnh lùng và vô hồn. Quái vật đó dĩ nhiên chính là tinh hồn đang ở trạng thái long hóa, nhưng so với lúc hắn ra tay đổ sát đám tiên giả bao vây hắn ở Hằng Nhạc Sơn mạch thì thực lực của hắn bây giờ còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thực lực mạnh đến nỗi ngay cả Thiên Minh Thượng Nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. So với cảm nhận của ta thì quái vật này còn muốn mạnh hơn. Thú vị. Khoe miệng Thiên Minh Thượng Nhân xuất hiện nụ cười tà ý, thanh kiếm kia bảo bối tốt. Khi đảo mắt nhìn đồ lục mà tinh hồn cầm trên tay, với nhãn quan của y thì biết được một pháp bảo không hề tầm thường. Thiên Minh Thượng Nhân nhìn ra được, đương nhiên những người khác cũng nhận ra. Nhất là Tư Mặc Kiếm Tiên, hắn là một kiếm tu, nhãn quan nhìn kiếm so với Thiên Minh Thượng Nhân cao hơn rất nhiều. Có điều, Tư Mặc Kiếm Tiên biết nếu sau khi hạ gục được quái thú, đồ lục sẽ không về tay hắn được, bởi ở đây có Thiên Minh Thượng Nhân. Liên thủ bắt sống quái thú này, xong việc bản thượng nhân sẽ có ban thưởng. Thiên Minh Thượng Nhân trong lòng hưng phấn, không chỉ thu thập được một mẫu thí nghiệm ưng ý, mà còn vô tình thấy được bảo bối lợi hại nữa. Với thân phận của Thiên Minh Thượng Nhân, một khi đã ban vật xuống há có phải đồ tầm thường, dễ dàng khiến cho người khác trong lòng hưng phấn hơn. Tất cả cùng lên. Không biết là ai vừa mới hô lớn, nhưng ngay sau tiếng hô này, tất cả gần như đồng loạt xuất thủ. Pháp khí đầy trời hiện ra, nào là tiên kiếm, bảo đao, thiết phiến ánh hào quang rực rỡ chớp nhoáng đầy trời. Khí thế nhanh chóng được đẩy lên cao. Yêu nghiệt, chịu trói đi. Ngoại trừ Thiên Minh Thượng Nhân ra thì Tư Mặc Kiếm Tiên hay Quy Long Đại Tiên là những người có tu vi cao cường nhất. Chỉ thấy Tư Mặc Kiếm Tiên hô lớn một tiếng, bảo kiếm sau lưng theo ý niệm rời khỏi vỏ. Một luồng hàn khí lạnh lẽo lan tỏa trong không gian, nguyên nhân chính là do thanh bảo kiếm đó. Dĩ nhiên không phải là một thanh kiếm tầm thường. Kiếm này tên gọi là Hàn Tuyết Kiếm Pháp Bảo, chỉ thiếu một chút nữa lột sắc thành linh khí, tại Phong Lâm Thành uy danh rất lớn, bởi nó đi cùng với sự trưởng thành của Tư Mặc Kiếm Tiên. Mấy trăm năm trước khi Tư Mặc Kiếm Tiên ngộ được Tuyệt Hàn kiếm ý, góp công không nhỏ đến từ thanh Hàn Tuyết kiếm này. Tư Mặc Kiếm Tiên tế ra Hàn Tuyết kiếm, khí thế lập tức bạo tăng, xông thẳng đến chỗ tinh hồn. Quy Long đại tiên tự nhiên cũng không chịu thua kém khí thế. Pháp bảo của Quy Long đại tiên là một cái đại thiết bản, so với Hàn Tuyết kiếm thì hơi kém một chút, nhưng tại Phong Lâm thành danh tiếng cũng không tồi. Lần lượt đến Ngọc Hồ lão nhân, Xích Dương đạo nhân, Vô Thông tôn giả những tiên giả đi cùng với Thiên Minh thượng nhân chạy đến Thanh Giang trấn đều ra tay. Ngoài ra những tiên giả tu vi phủ tiên cảnh trở lên cũng tham gia trận chiến. Ban nãy Thiên Minh thượng nhân bảo rằng sẽ ban thưởng xuống, chỉ cần trước mặt Thiên Minh thượng nhân tỏ ra nhiệt tình, khiến cho Thiên Minh thượng nhân vui vẻ, bản thân có lẽ cũng kiếm chắc được một chút. Trước mắt có 6 tiên giả linh tiên, hơn 20 tiên giả địa tiên cảnh và hơn 100 tiên giả phủ tiên cảnh đồng loạt hướng về phía tinh hồn. Số lượng này, nếu bây khốn một hoang thú tiên tiên cấp 1 đỉnh giai cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí có một số người còn nghĩ rằng, hành động này quá khoa trương, chỉ là vây khốn một quái vật tu vi linh tiên. Thiên Minh thượng nhân vẫn chưa ra tay, ý hai tay đặt ở sau lưng, trong đôi mắt lóe lên một tia khinh thường. Mặc dù tinh hồn làm cho ý rất ngạc nhiên, nhưng Thiên Minh thượng nhân nghĩ rằng, chừng đó vẫn không có đủ tư cách làm cho ý phải tự mình xuất thủ. Không ít người mang suy nghĩ như vậy, dù sao Thiên Minh thượng nhân một thân tu vi cao cường, lại còn là người đến từ Kim Lan hoàn thành, trong người có không biết bao nhiêu là thủ đoạn. Cũng chính bởi vì suy nghĩ này, cũng như mang theo ý niệm tham lam muốn thể hiện trước mặt Thiên Minh thượng nhân để kiếm chắc một chút vật tư mà bọn họ đã phạm phải một sai lầm. Tinh hồn ý niệm hoang dại chiếm cứ tâm trí, càng nhiều người đến, hắn càng thêm hưng phấn và kích thích. Hắn giờ đây trong đầu chỉ có chém giết và chém giết. Ngao ngao ngao. Hắn há miệng gầm lớn, thiết dự đập một cái, thân thể hóa thành một cái bóng mờ. Vô số phong nhận, kiếm chiêu, quyền ý thẳng tới, nhưng chỉ đánh vào hư không, bởi tinh hồn không còn ở vị trí đó nữa. Một tiếng hét thảm, mọi người nhìn về phía tiếng hét thê lương kia, âm thanh đó phát ra từ một gã tiên giả phụ tiên cảnh vô danh. Lúc này gương mặt hắn nhăn nhó đau đớn, miệng thổ huyết. Chỉ thấy lồng ngực của hắn bị một bàn tay đầy gân gốc nhọn hoắc đâm xuyên qua, máu tươi chảy ròng ròng. Mà đứng ở sau lưng, cũng là kẻ gây ra cái chết của hắn chính là tinh hồn. Cẩn thận, tốc độ của quái thú này rất nhanh. Tinh hồn giết chết gã tiên giả phụ tiên cảnh, miệng khà khà thích thú, đột nhiên cơ thể gã ta co rút, chớp mắt biến thành một cái xác khô, bị tinh hồn lạnh lùng bước đi. Mà trên tay hắn lơ lửng một cái tiên phù mờ mờ ảo ảo. Quy 2 chương 65, đồ sát quy 2 chương 65, đồ sát quyền 2, bách luyện thành tiên chương 65, đồ sát trong sự chấn kinh của người khác, tinh huyết của gã tiên giả xấu số vừa rồi, cùng với tiên phù của hắn bị tinh hồn hấp thụ. Các vị cẩn thận, quái vật này không dễ đối phó. Tư Mặc Kiếm Tiên ánh mắt chớp lóe, nhắc nhở chúng nhân. Sau đó y liền vận chuyển tiên lực, chỉ thấy Hàn Tuyết kiếm tản ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Lùi lại, Tư Mặc Kiếm Tiên muốn sử dụng Hàn Quấn. Quy Long đại tiên chớp mắt nhận ra, liền quát lớn. Sau lời nhắc đó, ngay cả Quy Long đại tiên cùng phải đồng thời lùi lại về phía sau, bởi vì Quy Long đại tiên đã từng thưởng thức qua tuyệt chiêu Hàn Ngũ Cấn này của Tư Mặc Kiếm Tiên. Nghe Quy Long đại tiên nói, ai nấy đều biến sắc. Hàn Ngũ Cấn này thuộc về phạm chủ tiên pháp, tiếng tăm tại Phong Lâm thành rất lớn. Tại Phong Lâm thành, số lượng tiên giả có thể lĩnh ngộ tiên pháp cơ hồ không vượt quá 30 người. Mà Tư Mặc Kiếm Tiên chính là tiên giả nằm trong số 30 người có thể lĩnh ngộ tiên pháp. Tinh hồn há miệng gầm lớn. Sau khi thôn phệ tiên phù, sức mạnh của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn, sự hung tàn vì thế mà càng thêm bị kích thích. Ngao ngao ngao. Hắn vô cánh một cái, chỉ một cái vô đã khiến cho cuồng phong tán loạn. Trong đôi mắt hoang dại in lên Tư Mặc Kiếm Tiên, liếm môi một cái đầy ý vị, có lẽ hắn đang muốn làm thịt Tư Mặc Kiếm Tiên. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Thiên Minh thượng nhân cũng lấy làm kinh ngạc, trong một nhịp thở đã tiếp cận gần Tư Mặc Kiếm Tiên. Những ngón tay nhọn hoắt đâm tới, hành động giống như cái cách mà hắn vừa mới giết chết một gã tiên giả xấu số trước đó. Đúng lúc này, Tư Mặc Kiếm Tiên khí thế bạo phát, cả người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Chỉ thấy y dùng ngón tay vuốt lên Hàn Tuyết kiếm, đồng thời miệng lẩm nhẩm đọc tiên quyết. Hàn Tuyết kiếm chớp mắt phân thành ba đạo kiếm khí, Tư Mặc Kiếm Tiên triển ngón tay về phía trước, ngay lập tức Hàn Tuyết kiếm theo sự huy động mà tấn công thẳng đến. Hàn Ngũ Cấn. Tư Mặc Kiếm Tiên hô lớn, ba thanh Hàn Tuyết kiếm đang phá không đống rung lên, giống như có một lực lượng thần bí nào đó giúp ba thanh Hàn Tuyết kiếm liên kết với nhau. Ngay lúc tinh hồn xông thẳng tới thì Hàn Tuyết kiếm phân ra ba hướng, vây hãm tinh hồn ở bên trong hình tam giác do lực lượng của Hàn Tuyết kiếm tạo thành. Phong. Tư Mặc Kiếm Tiên lại hô lớn một lần nữa, đồng thời song thủ kết thành vô số thủ ấn. Tư Mặc Kiếm Tiên và Hàn Tuyết kiếm tâm ý tương liên, sau lúc Tư Mặc Kiếm Tiên đánh ra những thủ ấn, lực lượng của Hàn Tuyết kiếm như bạo phát, khói trắng lạnh lẽo bao trùm xung quanh tinh hồn. Ẩn ẩn trong đám khói trắng có những tia sáng màu xanh lam, tuy trông khá khó nhìn cũng như rất nhỏ bé, nhưng chính những tia sáng ấy mới chính là thứ nguy hiểm nhất. Những tia sáng đó ẩn chứa kiếm ý của Tư Mặc Kiếm Tiên Tuyệt Hàn kiếm ý, tuy vẫn chưa bước vào tiểu thành kiếm ý, tuy nhiên uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Tinh hồn bị vây hãm trong Hàn Ngũ Cấn, tiếng gầm rú liên tục truyền ra. Hắn liên tục công kích xung quanh, nhưng không cách nào phá vỡ được Hàn Ngũ Cấn. Đồng thời lại bị những tia lam quang ẩn chứa kiếm ý của Tư Mặc Kiếm Tiên công kích. Cảm giác máu nóng trong cơ thể muốn đông cứng lại, mỗi lần hành động ngày càng khó khăn. Thiên Minh thượng nhân thấy vậy, ánh mắt liếc qua nhìn Tư Mặc Kiếm Tiên, trong mắt xuất hiện một tia hài lòng, Tư Mặc Kiếm Tiên tư chất không tồi, có lẽ nên xem xét để cử hắn với chủ thượng. Những người khác khi thấy Tư Mặc Kiếm Tiên phong ấn được tinh hồn thì thở phào một hơi. Quả không hổ danh là một trong những tiên giả thực lực mạnh nhất Phong Lâm thành. Hơn nữa, Tư Mặc Kiếm Tiên còn chưa giải phóng hoàn toàn Tuyệt Hàn kiếm ý, chẳng biết khi sử dụng đến chiêu đó, thực lực của Tư Mặc Kiếm Tiên sẽ còn khủng bố đến mức nào nữa. Tư Mặc Kiếm Tiên thật lợi hại. Quả không hổ danh là một trong những tiên giả mạnh nhất tại Phong Lâm thành. Chẳng biết đến khi nào ta mới có thực lực giống như vậy. Tư Mặc Kiếm Tiên xuất thủ, quái vật kia dù hung hãn thế nào đi chăng nữa cũng buộc phải bị trấn áp. Tiếc thật, chiến công lần này có lẽ đều bị Tư Mặc Kiếm Tiên chiếm cả rồi. Cũng phải thôi, thực lực của Tư Mặc Kiếm Tiên mạnh đến như vậy, một thân một mình vây hãm quái thú mà đâu cần sự trợ giúp. Chứng kiến thực lực kinh người của Tư Mặc Kiếm Tiên, ai nấy đều bàn tán rôm rả. Dương Phi Lượng đứng ở đằng xa quan sát, trong mắt xuất hiện một tia vui vẻ. Tư Mặc Kiếm Tiên thực lực mạnh mẽ, mà người này lại rất thưởng thức Dương Thiên Quân, con trai của hắn, như vậy địa vị của Dương Thiên Quân tại Thiên Kiếm Tông sẽ vô cùng vững chắc. Vốn định tiến lên chúc mừng Tư Mặc Kiếm Tiên vì đã phong ấn được tinh hồn, nhưng đúng lúc này, dị biến đông xảy ra. Hàn Ngục Cấn chấn động dữ dội, một hơi thở tàn bạo như mãnh thú viễn cổ thức giấc, tiếng ngâm sông lên đến thẳng bầu trời, mây vân lúc ấy tán loạn, cuồn phong nổi lên. Không ổn, Hàn Ngục Cấn không cách nào phong ấn được quái vật này. Tư Mặc Kiếm Tiên sắc mặt trắng bệch, gương mặt lộ vẻ chấn kinh. Hàn Ngục Cấn mà y thi triển, tiên giả dù mạnh hơn y một giai cũng chưa chắc hóa giải thành công, nhưng quái vật này lại có thể khiến cho Hàn Ngục Cấn xuất hiện lỗ hổng. Tư Mặc Kiếm Tiên mang ý định thu hồi Hàn Tuyết Kiếm, nhưng đáng tiếc đã bị chậm một giây. Chỉ thấy bên trong Hàn Ngục Cấn, tinh hồn ngày càng rơi vào trạng thái cuồng bạo, cơ thể hắn bỗng nhiên xuất hiện những làn khói đen tím, khiến cho hắn càng trở nên quái dị hơn. Sức mạnh bạo tăng, đồ lục tỏa ra uy thế kinh thiên động địa, bị tinh hồn đổ ngang một cái, Hàn Ngục Cấn sụp đổ. Hàn Tuyết Kiếm trở lại trạng thái bình thường, có điều trên thân kiếm xuất hiện một vài vết nứt nẻ, quay trở lại tay Tư Mặc Kiếm Tiên. Mà Tư Mặc Kiếm Tiên sau khi bị tinh hồn dùng sức mạnh cuồng bạo đập nát Hàn Ngục Cấn thì liền bị phản vệ, phun ra một đốm máu. Tinh hồn đã tự thoát khỏi Hàn Ngục Cấn, hắn đang rất thèm khát được giết chóc, được cắn nuốt tiên phủ của những tiên giả kia. Lúc này đây, hắn xông thẳng về phía Tư Mặc Kiếm Tiên, một kiếm lạnh lùng chém xuống. Tư Mặc Kiếm Tiên mắt lộ vẻ kinh biến, nhưng dù sao cũng là một tiên giả thành danh mấy ngàn năm nay, dù kinh biến nhưng phản ứng vẫn rất nhanh. Tư Mặc Kiếm Tiên vội giơ Hàn Tuyết Kiếm lên đỡ lấy, đồng thời vận chuyển tiên lực để phản kháng ngược lại. Tuy nhiên do vừa rồi Tư Mặc Kiếm Tiên đã bị thương, mà tinh hồn đang cực kỳ mạnh mẽ, thế nên mặc dù miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng vẫn bị tinh hồn đánh rơi thẳng xuống đất. Sau đó, tinh hồn cũng không tiếp tục truy đuổi Tư Mặc Kiếm Tiên nữa, hắn nhìn vào những tiên giả khác, cười một tiếng thích thú, thân thủ như một bóng ma, bắt đầu cuộc đổ sát của chính mình. Không tốt, mau rút lui. Không tiếp, lẽ ra mình không nên chạy đến chỗ này. Liên thủ tiêu diệt nó. Liên thủ cái rắm, cút chỗ khác. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, xác người thì cứ liên tục rơi xuống, mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian chỉ trong vài nhịp thở mà thôi. Tinh hồn hạ sát thủ rất nhanh gọn, giết người rồi lấy đi tiên phủ. Mà tốc độ thu nạp tiên phủ rất nhanh, càng cắn nuốt tiên phủ thì hắn càng thêm mạnh mẽ. Số lượng tiên giả bị chết trong tay tinh hồn đã lên đến 3-40 người, mà tất cả chỉ diễn ra trong vài nhịp thở mà thôi. Tình huống này hoàn toàn chẳng ai kịp phản ứng cả, tinh hồn vừa hung hãn, thân thủ lại nhanh một cách kinh khủng, chỉ cần rơi vào tầm mắt của hắn là gần như không còn bất kỳ cơ hội nào để sống sót cả. Tinh hồn bóng người lại hiện ra, hắn chuẩn bị xuất thủ với Quy Long Đại Tiên. Mặc dù Quy Long Đại Tiên thực lực bất phàm, nhưng há có thể so sánh được với Tư Mặc Kiếm Tiên. Tư Mặc Kiếm Tiên bị tinh hồn đánh đến không thể nào hoàn thủ thì Quy Long Đại Tiên này không có chút cơ hội nào cả. Quy Long Đại Tiên biến sắc, định cầm đại côn chống đỡ thì một nắm đấm khổng lồ xẹt qua mắt. Tinh hồn gào một tiếng đau đớn, thân thể rơi xuống mặt đất. Lực lượng quyền kình vừa rồi rất mạnh, khiến cho thân thể hắn lún sâu xuống mặt đất, tạo thành một cái hố khá lớn. Quy Long Đại Tiên nhìn sang, chỉ thấy một cái bóng khổng lồ xuất hiện trước mắt lão, chính là Hoàng Giác Cùng Thú. Đứng trên đầu nó chính là Thiên Minh Thượng Nhân. Nhìn sắc mặt Thiên Minh Thượng Nhân, có thể nhận ra được ý không hề vui vẻ gì cả. Đáng chết, không ngờ mọi thứ lại vượt ra ngoài sự dự kiến của ta. Tinh hồn biến mạnh, ngay cả tiên giả sơ kỳ linh tiên cảnh cũng không có khả năng hoàn thủ nữa. Mặc dù những kẻ kia chết, Thiên Minh Thượng Nhân không có đặt trong lòng, nhưng có một số người thân phận đặc thù, tỉ như Tư Mặc Kiếm Tiên hay Quy Long Thượng Nhân chẳng hạn. Hai người này mà có mệnh hệ gì, e rằng khó mà ăn nói với Thiên Kiếm Tông hay Tuyền Vũ môn được. Dưới tình huống này, Thiên Minh Thượng Nhân không thể đứng nhìn được nữa, buộc phải ra tay. Các ngươi rời khỏi đây trước, quái vật đó, tự tay bản tọa xử lý. Thiên Minh Thượng Nhân liếc nhìn đám người kia, hừ lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt xem thường vô cùng. Nguyên một đám người không ai không có danh tiếng, thế mà lại bị một quái vật đánh đến thảm bại như vậy. Bị Thiên Minh Thượng Nhân xem thường, nhưng chẳng ai dám lên tiếng bất mãn, vội lùi khỏi chỗ này, nếu không ngộ nhỡ lại trở thành cái xác dưới quỷ trảo của quái vật kia. Thiên Minh Thượng Nhân chuẩn bị dò xét xem tinh hồn sống chết thế nào, đột nhiên từ bên trong cái hố bay ra một đạo kiếm khí khổng lồ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, tầng tầng không gian bị đạo kiếm khí này làm cho chấn động dữ dội. Kiếm khí ẩn chứa sát lục cuồng bạo, ngay cả Thiên Minh Thượng Nhân cũng không dám xem thường. Xuất sinh, chịu chết đi. Đại Nhật Trưởng Pháp. Q2 chương 66, chiến đấu kịch liệt. Q2 chương 66, chiến đấu kịch liệt. Q2, Bách Luyện Thành Tiên chương 66, chiến đấu kịch liệt. Lúc này Thiên Minh Thượng Nhân bạo phát sức mạnh, tỏa ra một cỗ lượng lực phi phàm. Tại Phong Lâm Thành, người ta chỉ biết đến Thiên Minh Thượng Nhân là một trong những tiên giả cấp linh tiên, nhưng mạnh yếu ra sao thì chẳng có bao nhiêu người biết được thật sự. Ngay cả Tư Mặc Kiếm Tiên, một trong những tiên giả thực lực mạnh nhất Phong Lâm Thành, cũng chưa từng có cơ hội kiểm chứng. Nhưng lúc này Thiên Minh Thượng Nhân bạo phát tu vi, không ngờ tu vi của Thiên Minh Thượng Nhân chạm đến đỉnh cấp linh tiên, chỉ thiếu một bước nữa là đột phá cấp thiên tiên. Thiên Minh Thượng Nhân hoàn toàn triển uy, bởi vì Thiên Minh Thượng Nhân cảm giác được sự uy hiếp đến từ tinh hồn. Chỉ thấy Thiên Minh Thượng Nhân xuất ra một đạo trường pháp, trong trường pháp ẩn chứa lực lượng thiên địa pháp tắc mà Thiên Minh Thượng Nhân lĩnh ngộ, chính là Đại Nhật pháp tắc. Quyền này sức nóng khủng khiếp, không gian trở nên huyễn hoặc và mèo, tựa hồ như bị đạo trường pháp này thiêu đốt, hướng thẳng đến kiếm khí màu đen cuồng bạo kia. Tiếng nổ vang như tiếng sấm nổ, trận cuồng phong xuất hiện thiếu điều như muốn thổi bay cả thanh giang trấn. Thanh trì sụp đổ, bị áp lực cùng cuồng phong làm cho vỡ nát, nhìn bên dưới trở thành một đống phế tích đổ nát. Thiên Minh Thượng Nhân đứng trên đầu Hoàng Giác Cùng Thú, trong ánh mắt thâm sâu xuất hiện một tia kinh ngạc. Chỉ thấy y giơ bàn tay của mình lên, giữa lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vết chém, máu từ vết chém chảy ra bên ngoài. Vết thương đó được tạo thành bởi một kiếm ban nãy. Mấy ngàn năm rồi mới có kẻ khiến bản tọa bị thương, ngươi có thể lấy đó làm vinh dự rồi đó, quái vật. Nhìn gương mặt Thiên Minh thượng nhân trông thần sắc không đổi, nhưng giọng điệu thì trầm xuống, trong mắt ẩn chứa sát khí, tuy đã bị che giấu đi, nhưng đích thực là nó có tồn tại. Có lẽ việc bản thân bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi, điều đó cũng đủ khiến cho Thiên Minh thượng nhân động sát tâm. Ồ, vết thương không tự khép miệng, thanh kiếm đó nhất định là bảo bối tốt. Tiên giả linh tiên cảnh, những vết thương ngoài da phục hồi rất nhanh, đặc biệt khi đột phá linh tiên cảnh, tiên giả còn có thể mọc lại những bộ phận đã bị chặt đứt. Nhưng đằng này một vết kiếm nhỏ bé lại không thể tự khép miệng, điều này làm cho Thiên Minh thượng nhân nội tâm đầy hứng thú. Đúng lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen đột ngột kéo đến, trong mây đen ẩn chứa một loại sức mạnh khiến cho người khác cảm thấy bị uy hiếp. Thiên Minh thượng nhân nhíu mày, không rõ vì sao mây đen xuất hiện. Đống từ bên dưới đống hỗn độn, tinh hồn vỗ cánh bay thẳng lên, đứng đối diện với Thiên Minh thượng nhân. Trong tinh hồn, y phục đã bị nghiền nát, chỉ thấy thân thể hắn xuất hiện đầy dậy những chiếc vảy màu đen huyền, nhìn trông giống với long lân của long tộc. Trên mái đầu đỏ rực mọc lên hai cái sừng dựng ngược lên, tuy nói là sừng, nhưng hình dạng lại rất kỳ hoặc. Đôi mắt tràn đầy sự hung tàn, so với trước đây còn muốn điên cuồng hơn. Quái vật này càng đánh càng mạnh, nhưng ta có cảm giác hình như nó đang thiêu đốt sinh mệnh để đổi lấy thứ sức mạnh của bạn này. Thiên Minh thượng nhân nội tâm nhận định, và dĩ nhiên nhận định của y không hề sai chút nào. Tinh hồn bây giờ không ý thức được bản thân mình đang làm gì, trong đầu hắn chỉ xuất hiện duy nhất một loại bản năng, đó là bản năng hủy diệt mọi thứ. Có lẽ chính hắn cũng không biết được vì sao mình lại có thứ bản năng đáng sợ này. Hắn gầm lên một tiếng, hoang giác cùng thú cảm thấy như bị uy hiếp, nó run lên, toan quay lưng bỏ chạy. Thiên Minh thượng nhân hiểu được suy nghĩ của hoang giác cùng thú, liền cúi xuống vô đầu trấn an. Sau đó ra lệnh cho nó lùi lại, bởi vì cuộc chiến sắp tới, Thiên Minh thượng nhân căn bản không có thời gian lo lắng cho hoang giác cùng thú. Trên tay Thiên Minh thượng nhân cái roi màu nâu đất, nhìn hình dạng rất tầm thường. Có điều đến lúc Thiên Minh thượng nhân truyền tiên lực vào nó thì lập tức cây roi tản ra một loại uy thế bất phàm. Doa sủng thú của bản tọa, lại còn khiến bản tọa bị thương, tội này 100 cái mạng cũng không đủ để tội. Thiên Minh thượng nhân nhìn tinh hồn, lạnh lùng nói: "Những người quan sát xung quanh, có Quy Long đại tiên, có Tư Mặc kiếm tiên, Ngọc Hồ lao nhân, Dương gia chủ Dương Phi Lượng vẫn rất đông người đứng lại, họ muốn nhìn thấy viễn cảnh Thiên Minh thượng nhân sẽ thu phục quái thú kia như thế nào. Đó là thổ hành tiên, pháp bảo cấp pháp khí của Thiên Minh thượng nhân." Quy Long đại tiên nhận ra lai lịch của cây roi đó, liền hô lên: "Thổ hành tiên!" Tư Mặc kiếm tiên, Dương Phi Lượng cùng những người khác nói khẽ nhìn Quy Long đại tiên. Thiên Minh thượng nhân và Tuyên Vũ môn giao tình cũng tệ, thế nên lão phu mới biết được một vài tin tức mà tông môn có được về Thiên Minh thượng nhân. Thấy mọi người hiếu kỳ, Quy Long thượng nhân cười cười giải thích. Sau đó nhìn về phía Thiên Minh thượng nhân và tinh hồn đang giao chiến, nói tiếp: "Theo như những gì lão phu biết về pháp khí thổ hành tiên đó, nghe nói Thiên Minh thượng nhân được một vị vương tử Kim Lan quốc ban tặng. Trước giờ Thiên Minh thượng nhân ít khi dùng đến thổ hành tiên, có lẽ là do độ chân quý của pháp khí tại Kim Lan quốc chúng ta. Nhưng quái vật kia có thể ép Thiên Minh thượng nhân phải dùng đến thổ hành tiên, thực lực của nó đã vượt ngoài tầm dự đoán rồi." Nhìn về phía cuộc chiến, Thiên Minh thượng nhân liên tục sử dụng thổ hành tiên, biến hóa liên tục, lúc thì cương cứng như một thanh kiếm, lúc lại giống như một đầu trường xà uốn éo công kích từ nhiều hướng. Kinh nghiệm chiến đấu của Thiên Minh thượng nhân rất phong phú, mặc dù biết tinh hồn không tầm thường, nhưng trong thái độ chiến đấu chẳng khác gì đang gần một con thú hoang vậy, bộ dạng rất khoan thai. Rốt cuộc tinh hồn càng lúc càng nổi điên hơn, hắn giơ đồ lục lên trời, từ trong mây vân đen kịt, không ngờ bên trong lại ẩn chứa sấm sét, không rõ làm sao lại bị tinh hồn thao túng, đem lôi điện dung nhập vào đồ lục. Rồi sau đó hắn chạm xuống, lôi điện như biến hóa thành vô số đầu lôi long, khí thế hủy diệt hướng đến Thiên Minh thượng nhân. "Vô dụng thôi." Thiên Minh thượng nhân cười khẩy một tiếng, bàn tay huy động thổ hành tiên, chỉ thấy sợi roi xoắn lại ngay trước thân thể, tạo thành một tầng hộ thể phòng hộ bản thân. Những đạo lôi điện kia dễ dàng bị hóa giải. Trong lúc Thiên Minh thượng nhân còn đang đắc ý thì tinh hồn tốc độ nhanh như một cơn gió, lao thẳng đến, tay trái nắm lại thành quyền, gào lớn một tiếng đầy khí thế, rồi đấm thẳng đến. Trong mắt Thiên Minh thượng nhân lộ vẻ kinh biến, y không kịp tránh né đi, chỉ có thể vận chuyển tiên lực để gia cố thêm, để cho tầng phòng hộ kia mạnh mẽ hơn. Nhưng nó là không đủ để ngăn cản một quyền này. Chỉ mới va chạm mà âm thanh rền vang cả bầu trời, mây đen trên đỉnh đầu tán loạn, những trận lôi điện bắt đầu giáng xuống. Đám Tư Mặc kiếm tiên, Quy Long đại tiên vội tránh ra xa, một số kẻ không kịp phản ứng bị áp lực làm cho trọng thương, thổi bay đi. Tầng phòng hộ tạo ra bởi thổ hành tiên căn bản không thể nào ngăn nổi quyền này, bị quyền tình đánh vỡ nát. Thiên Minh thượng nhân biến sắc, định nghiêng đầu né đi, thế nhưng chỉ chậm đúng giây mà thôi, một đấm của tinh hồn đấm thẳng vào gương mặt tiêu kỳ đó. Thiên Minh thượng nhận gương mặt biến dạng, miệng xuất hiện máu tươi, thân thể rơi thẳng xuống đất. Tinh hồn dĩ nhiên không có dừng lại, hắn thừa thắng xông lên, cầm đồ lục bổ xuống. Nhưng Thiên Minh thượng nhân đâu phải hạng tầm thường. Nếu đánh thật thì vừa rồi tinh hồn không thể làm cho y bị đánh rơi xuống đất như thế này, chung quy vẫn là một tiên giả đỉnh phong linh tiên cảnh, nếu không phải quá khinh thường tinh hồn thì đã không bị tinh hồn đấm thẳng một quyền vào mặt. Không khí đột nhiên nóng lên, khí nhiệt bài lãng tán ra, làm cho công kích của tinh hồn bị đẩy lùi lại. "Quái vật, ngươi thực sự làm bổn tọa nổi điên rồi đó." Câu nói không hề che giấu sự giận dữ từ bên dưới truyền lên. Thiên Minh thượng nhân nhìn chẳng khác gì một tiểu thái dương, cơ thể được bao bọc bởi một tầng năng lượng màu đỏ rực, bên ngoài có ngọn lửa thiêu đốt, trông chẳng khác gì một mặt trời thật. Nhiệt khí nóng bức làm cho mọi thứ xung quanh bị tan chảy, trông cảnh tượng rất thứ là hãi hùng. Thiên Minh thượng nhân đã hoàn toàn bộ lộ sức mạnh của y quái vật, đi chết đi. Thiên Minh thượng nhân từ bên dưới phóng lên, tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ thấy được một đạo xích quang bay thẳng lên trời. Đại Nhật chi thương Thiên Minh thượng nhân truyền tiên lực vào thổ hành tiên, chỉ thấy thổ hành tiên giống như biến thành một mũi thương phá không đánh tới. Tinh hồn khôn chút sợ hãi, cầm đồ lục đánh lại, nhưng lúc ấy thiên minh thượng nhân lắc tay nhẹ qua, thổ hành tiên giống như một con rắn, luồn lách qua cánh tay làm chẹt đi thế kiếm, rồi sau đó đâm xuyên qua cơ thể hắn. Sức nóng ẩn chứa bên trong thổ hành tiên như muốn đốt cháy cơ thể tinh hồn, mùi thịt khét từ vết thương do thổ hành tiên bốc lên. Hắn gào lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, tay còn lại chụp lấy thổ hành tiên, toan có ý định chặt đứt thổ hành tiên. Thiên minh thượng nhân nhìn ra được ý định này, há có thể để cho tinh hồn thực hiện được ý định của hắn. Ý niệm khẽ biến, chỉ thấy thổ hành tiên đột ngột sáng rực màu đỏ, sức nóng càng thêm khủng khiếp làm cho tinh hồn hét lên một tiếng bi thương, không cách nào thực hiện được ý định. Ngay lúc đó, thiên minh thượng nhân xuất hiện ngay trước tầm mắt, nụ cười tà ác nở trên môi, cười lạnh, trả lại ngươi một quyền này, đồ quái vật kinh tởm. Q2 chương 67, tiến hóa Q2 chương 67, tiến hóa quyền 2, bắt luyện thành tiên chương 67, tiến hóa lạnh giọng nói một câu, thiên minh thượng nhân vừa xuất ra một quyền. Quyền này tỏa ra sức nóng kinh khủng, đấm thẳng vào gương mặt hung tợn của tinh hồn, hệt như cái cách mà hắn đã đấm vào mặt thiên minh thượng nhân vậy. Thiên minh thượng nhân không chỉ có tu vi cao cường, mà sức mạnh thân thể cũng rất cường hãn. Tinh hồn sau khi long hóa, được hắc lân bao bọc toàn một thân thể, không những khiến cho tốc độ và sức mạnh được đề thăng, mà lực lượng cơ thể vượt lên trên những tiên giả cung cấp. Nhưng trước một quyền của thiên minh thượng nhân, lực lượng phòng hộ từ lớp hắc lân cũng không thể giúp cho quả đấm bị giảm đi uy lực. Sức mạnh từ nắm đấm mạnh đến mức làm cho lớp long lân trên mặt bị vỡ nát, sức nóng khiến cho vết thương bị cháy xém. Nhìn gương mặt tinh hồn lúc này bị in hình một nắm tay màu đỏ rực, khói từ vết thương bốc ra, trông rất kinh dị. Tinh hồn bị đánh bay về phía sau, chưa kịp ổn định thân hình thì trước mặt xuất hiện một vật như mũi tên hướng thẳng đến mi tâm, chính là thổ hành tiên. Hắn phản ứng rất nhanh, tránh qua một bên, nhưng đáng tiếc lại không kịp. Đỉnh đầu thổ hành tiên không trúng mi tâm, nhưng lại đâm thủng con mắt trái của hắn. Trong khung cảnh tối mờ do bị mây đen che phủ, chỉ thấy một vòi máu bắn ra. Tinh hồn gào lên một tiếng. Ngay lúc đó, thiên minh thượng nhân thu thổ hành tiên lại, vận chuyển tiên lực xuất ra một roi cực mạnh. Dù ở đằng xa nhưng lực lượng một roi này vẫn khiến cho người ta cảm thấy rất mặt, không thể không lùi lại để tránh bị nhiệt khí làm tổn thương. Dù sao nhiệt khí này được tạo ra bởi tiên giả đỉnh phong linh tiên cảnh, nhiệt khí này vẫn có khả năng làm tổn thương những tiên giả thực lực kém hơn thiên minh thượng nhân. Nhìn cảnh tượng thiên minh thượng nhân xuất ra toàn lực, ai cũng nuốt vào một ngụm khí lạnh. Thiên minh thượng nhân thực lực đúng là cường hãn, chỉ sợ những tiên giả có thể sánh được với y tại Phong Lâm Thành, hay thậm chí là cả Phi Lan Châu, có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hắc hắc, gào thét đi, khóc lóc đi đồ quái vật. Dám khiến bản tọa mất mặt trước bàng dân thiên hạ, bản tọa phải khiến ngươi muốn sống không được, chết cũng không xong. Giọng nói của thiên minh thượng nhân đầy hắc ám, cầm thổ hành tiên liên tục đánh vào tinh hồn, giống như đang đánh một con súc vật vậy. Dù hắc lân có cường hãn đến đâu cũng không chịu nổi lực lượng của thiên minh thượng nhân, từng lớp hắc lân bị chốc ra, máu tươi chảy lên làn các người, ngay cả đôi thiết dược sau lưng cũng bị thiên minh thượng nhân bẻ gãy đi, trông bi thảm vô cùng. Cuối cùng hắn cũng không chịu được nổi, một lần nữa thiêu đốt sức mạnh sinh mệnh, biến nỗi đau thành sức mạnh. Tiếng gào hét không giấu lửa giận ngút trời, áp lực cuồng phong quá mạnh làm cho thổ hành tiên tán loạn, chẳng cách nào duy trì được thế công kích được nữa. Thiên minh thượng nhân sắc mặt biến đổi, giơ tay lên ngăn cản cuồng phong thổi vào mặt, đôi mắt xuất hiện vẻ âm trầm. Cảnh tượng trước mắt, từ giữa đám mây đen, đột nhiên một hắc trụ khổng lồ giáng xuống, bao phủ lấy thân thể của tinh hồn. Tiếng gào thét bị lấn áp bởi thiên uy, phản phất cảnh tượng làm cho người ta nghĩ rằng thiên đạo đang muốn diệt trừ hắn ta, bởi hắc trụ này thực chất được tạo thành bởi những đạo lôi điện với lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, ngay cả thiên minh thượng nhân cũng phải lạnh người, không dám tiến đến gần quá ngàn trượng. Với thực lực của thiên minh thượng nhân cũng không cách nào thừa nhận nổi lực lượng của thiên địa, buộc phải lùi thật nhanh về phía sau, phạm vi ước chừng hơn khoảng ngàn trượng mới đình chỉ. Còn với những người đang quan sát như Tư Mặc Kiếm Tiên, Ngọc Hồ Lão Nhân, Quy Long Đại Tiên, Dương Phi Lượng và vô số người khác bị trận đại chiến giữa tinh hồn và thiên minh thượng nhân hấp dẫn lùi về phía sau rất xa, ít nhất cũng phải khoảng 3.000 trượng mới dừng lại để tiếp tục quan sát. Mức độ thương tổn của trận chiến này đã hoàn toàn vượt qua sự dự đoán của chúng nhân. Thậm chí tại Phong Lâm Thành cách Thanh Giang trấn nơi diễn ra trận chiến khoảng chừng 1 vạn trượng cũng lập tức cử ra những vị cao thủ để hỗ trợ thiên minh thượng nhân tiêu diệt tinh hồn. Những luồng khí tức dao động mạnh mẽ xuất hiện từ phía đằng xa, nhưng thiên minh thượng nhân không quan tâm, y nhìn lôi trụ đột ngột xuất hiện kia, cười lạnh, ngay cả thiên đạo cũng muốn trù diệt ngươi. Thật đáng tiếc, chết như thế này đúng là quá dễ dàng cho ngươi. Thiên minh thượng nhân chưa kịp nói hết câu thì hắc trụ bỗng nổ tung, tiếng nổ khiến cho không gian thiếu điều muốn sụp đổ xuống. Những tia lôi điện bắn tung tóe khắp nơi, thổi bay cả đống đổ nát, tạo thành những vết lồi lõi trên mặt đất. Thiên minh thượng nhân vội tế ra pháp bảo, đó là một cái khiên, cấp bậc không so sánh được với thổ hành tiên, tuy nhiên vẫn là một kiện pháp khí đỉnh cấp, giá trị rất lớn. Chiếc khiên tạo thành một lớp phòng hộ trong suốt, ngăn cản lôi kình và những đạo lôi điện tạo thành do vụ nổ, nhưng uy lực của hắc lôi rất khủng bố, số lượng lại rất nhiều, dễ dàng bà mòn, phá hủy tầng phòng hộ do chiếc khiên tạo thành. Thiên minh thượng nhân cả kinh, vội lui lại, đồng thời tế ra những kiện pháp khí đỉnh cấp có giá trị liên thành để bảo hộ bản thân. Nhìn những kiện pháp khí đỉnh cấp bị hủy diệt, nội tâm thiên minh thượng nhân đau đớn, đa số những pháp khí kia đều là do y tự bỏ tiền ra mua. Điều này làm cho thiên minh thượng nhân cực kỳ căm hận tinh hồn, chỉ ước gì hắn không bị lôi điện truy diệt, để chính bản thân y hành hạ hắn mới khiến thiên minh thượng nhân nhẹ bớt lửa giận. Không rõ có phải thiên đạo đồng ý với mong tưởng của thiên minh thượng nhân hay không mà khi lôi điện tán đi, bóng dáng tinh hồn một lần nữa hiện ra. Nhưng lần này, cơ thể hắn giống như được tiến hóa thêm một tầng nữa, sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua thiên minh thượng nhân. Những lớp hắc lân đã được khôi phục, thậm chí trông còn chắc chắn, cứng cắp và đẹp đẽ hơn trước. Đôi cánh bị thiên minh thượng nhân bẻ gãy cũng được khôi phục trở lại, có điều những cộng lông vũ màu đen giống như được vô số thanh kiếm sắc nhọn xếp lại, tạo thành một đôi kiếm rực, cực kỳ uy vũ. Chiếc đuôi mọc dài ra, giúp cho hắn có thể cân bằng được cơ thể. Hai cái sừng trên đầu mọc dài ra, hình dáng không giống như long giác, hình dáng rất kỳ lạ mà người ta chưa hề biết đến. Ngoại hình to lớn hơn gấp bội, nếu lúc trước tinh hồn giống như một con quái vật nửa người nửa thú, thì bây giờ gần như đã biến hóa thành một con thú hoàn toàn. Hai bên cánh tay mọc ra hai thanh kiếm, những cái vân kiếm trông y hệt với đồ lục, tựa hồ trong lúc lôi điện giáng xuống, tinh hồn đã hợp nhất với đồ lục vậy. Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy được? Thiên Minh thượng nhân không tin nổi vào mắt mình nữa. Trong lòng y sinh ra sự sợ hãi mà đã từ rất lâu rồi lao chưa có trải nghiệm qua. Tất cả cũng chỉ bởi ánh mắt của tinh hồn đang nhìn chằm chằm vào y, ỉa bản năng của một tiên giả báo cho Thiên Minh thượng nhân biết rằng mình đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Tinh hồn sau khi tiến hóa, dường như hắn chẳng quan tâm đến việc biến hóa trên thân thể, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giết chết kẻ trước mắt, giết hết những sinh linh xuất hiện trước mặt mình, và cuối cùng là hủy diệt tất cả mọi thứ, biến thế giới này trở thành một đống hỗn độn sơ khai. Tiếng gào như ẩn chứa sức mạnh vô biên của thiên địa, hắn hóa thành một đoàn hắc quang, kiếm chảo hướng thẳng. Tiểu Hoàng Cung. Thiên Minh thượng nhân vội triệu hoán Hoàng Giác Cùng Thú, dù lúc này Hoàng Giác Cùng Thú đang rất sợ hãi, nhưng bị chủ nhân của nó triệu hoán, Hoàng Giác Cùng Thú không thể không nghe theo, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thiên Minh thượng nhân. Nhưng nó có lẽ chẳng thể nào nghĩ được rằng, chủ nhân của nó Thiên Minh thượng nhân dùng nó như một lá chắn mà thôi, tranh thủ cơ hội cho Thiên Minh thượng nhân một chút thời gian để tránh đi sự truy sát của tinh hồn. Chỉ trong một cái sát na, cơ thể vạm vỡ to lớn của Hoàng Giác Cùng Thú bị tinh hồn xuyên thủng, chỉ một cào duy nhất, Hoàng Giác Cùng Thú đã bị xẻ thành mấy mảnh. Cái chết đến với Hoàng Giác Cùng Thú quá nhanh, nó căn bản chẳng kịp gào lên một tiếng gì cả, trong đôi mắt long lanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì sinh mệnh của nó đã tắt đi. Tiểu Hoàng Cùng, đừng trách ta. Thiên Minh thượng nhân nội tâm đau xót, đồng thời càng thêm căm hận, mà căm hận này lại đi kèm với sự sợ hãi. Hắn không thể nào nghĩ ra được vì sao chỉ trong giây lát tinh hồn lại có thể trở nên mạnh một cách khủng khiếp. Thậm chí trong đầu Thiên Minh thượng nhân còn xuất hiện một cái suy nghĩ điên rồ là tinh hồn chính là con cưng của thiên đạo. Ban nay Hắc Trụ xuất hiện không phải để tru sát, mà là để bảo vệ, đồng thời bổ sung sức mạnh cho tinh hồn. Đúng lúc đó, những tiên giả mà năm đại tông môn tại Phong Lâm Thành đã xuất hiện, thực lực của bọn họ so với Thiên Minh thượng nhân cách biệt không nhiều. Những người này, nếu không phải mang chức danh lão tổ thì cũng là thái thượng trưởng lão, địa vị vô cùng siêu biệt, thường ngày chỉ bế quan tiềm tu, trừ khi tông môn có kinh biến thì mới chịu xuất đầu lộ diện. Ban nãy, những đại trưởng lão mà năm đại tông cử, sau khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng khiếp của tinh hồn liền truyền âm về tông môn, nói rằng ngay cả Thiên Minh thượng nhân cũng không cách nào áp chế nổi. Với tu vi cùng thủ đoạn của những đại trưởng lão như Tử Mặc Kiếm Tiên, Vi Long đại tiên thì truyền âm trong phạm vi vạn trượng thì chỉ trong vài nhịp thở là có thể truyền tin về được. Thế nên những vị lão tổ hay thái thượng trưởng lão hiếm khi xuất hiện kia không thể không lộ diện, cấp tốc chạy đến đây. Từ đằng xa, những thái thượng trưởng lão, lão tổ của năm đại tông môn đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp, nếu từng người đánh tuyệt đối không thể đánh lại chủ nhân của luồng khí tức đó. Tâm tình ai nấy đều trầm xuống, trên đường đi ngoại trừ chào hỏi khi vô tình gặp nhau thì chẳng còn nói thêm câu nào nữa, bởi tâm trạng của ai nấy đều đang rất trầm trọng. Thiên Minh lão huynh, tình huống thế nào rồi? Quy 2 chương 68, gã thanh niên tan biến giữa bầu trời. Quy 2 chương 68, gã thanh niên tan biến giữa bầu trời. Quyển 2, Bách luyện thành tiên. Chương 68, gã thanh niên tan biến giữa bầu trời. Đó là một người đàn ông có mái tóc hoa dâm được trải chuốt gọn gàng, trên đầu đội một cái thanh ngọc kim quan, gương mặt chữ điển không giận tự uy, hàm râu quai nón trông rất uy dũng, đôi mắt sáng như ngọn đuốc gần chứa tang thương năm tháng. Người này phía sau lưng vác theo một thanh đại kiếm rất lớn, phối hợp với thân hình vạm vỡ làm cho người ta vô hình cảm thấy một loại áp lực nặng nề. Ra là Vô Dương Tử lão huynh. Thiên Minh thượng nhận nghe giọng nói trầm bổng đó thì liền nhận ra ngay, người đến là Vô Dương Tử, thân phận thái thượng trưởng lão Tuyên Vũ môn. Quái vật đó thân thể rất kỳ lạ, vừa này bị bản tọa đánh đến mức không thể hoàn thủ, nhưng trong một lúc nhất thời sơ sẩy đã cho nó cơ hội lột xác tiến hóa thành thế này. Giờ ngay cả bản tọa cũng khó mà có cơ hội địch lại. Thiên Minh thượng nhân chậm rãi giải thích. Đúng lúc đó, những đạo quang mang kia cũng vừa tới nơi. Hào quang biến mất, những tiên giả thực lực mạnh nhất Phong Lâm Thành đã xuất hiện. Nhan thành chủ sao lại không đến? Dường như nhận ra thiếu đi một nhân vật, Thiên Minh thượng nhân nhíu mày hỏi. Một bà lão mở miệng trả lời, Dương thành chủ nửa tháng trước bế quan, có lẽ đang đến thời điểm trọng yếu nên không xuất quan trợ giúp được. Nhìn bà lão này, Thiên Minh thượng nhân hừ nhẹ trong lòng, sau đó không quan tâm đến nữa. Lại nhìn tinh hồn ở hướng đối diện đám tiên giả bọn họ, nói tiếp, cấp tốc tiêu diệt quái vật này, nếu để nó có cơ hội tiến hóa tiếp, chỉ sợ Phi Lan Châu này máu chảy thành sông mất. Được, mọi người cùng lên, tốt nhất là xuất thủ toàn lực, đừng để cho quái vật có cơ hội bỏ trốn. Vô Dương Tử tiếp lời Thiên Minh thượng nhân, giọng nói to như tiếng sấm nổ, ẩn chứa uy nghiêm của tiên giả hậu kỳ linh tiên cảnh. Tất cả những người khác mặc dù không nói câu nào, nhưng trong lòng thì tự nhiên biết nên làm gì. Ngay lập tức bọn họ thi triển thần thông của bản thân hướng đến tinh hồn. Số lượng tiên giả hậu kỳ linh tiên cảnh xuất hiện, thần thông đồng thời triển khai khiến cho không gian trở nên vặn vẹo dữ dội, bầu trời tràn đầy những loại thần thông pháp tắc do những tiên giả này lĩnh ngộ ra, tạo thành một màn tranh đấu đặc sắc xưa nay chưa từng có. Tinh hồn thực lực sau khi long hóa đến trạng thái như hiện tại, thực lực đã bước vào thiên tiên cảnh. Nhưng đó là do hắn thiêu đốt sinh mệnh mà có, nếu có ai nhìn thấy được thì căn cơ trong cơ thể đã bị phế bỏ toàn bộ, nội thể của hắn bây giờ chẳng khác gì một quả bom tùy thời bị phát nổ. Hắn chỉ chiến đấu theo bản năng, loại bản năng hủy diệt làm cho thần trí hắn đã bị mất đi. Gặp phải những tiên giả bình thường, hoặc là đấu một một với từng vị tiên giả ở đây, như cái cách mà hắn đã đánh bại Thiên Minh thượng nhân vậy, còn phải đấu với một đám người đầy bản lĩnh, một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tinh hồn dễ dàng bị chèn ép, rơi vào thế hạ phong ngay. Nguyệt Hình Trạm, Phong Lập Vũ, Đại Hoan Trưởng, thân thể tinh hồn càng lúc càng trúng nhiều vết thương chí mạng, còn công kích của hắn thì dễ dàng bị những vị tiên giả kia hoặc là tránh né đi, hoặc là đơn giản hóa giải. Mà càng như vậy thì tinh hồn càng rơi vào trạng thái điên cuồng. Cứ với tình trạng này, hắn không phải chết do Thiên Minh thượng nhân và đám tiên giả hậu kỳ linh tiên cảnh này giết chết thì cũng bị kiệt sức mà vong. Đột nhiên lúc ấy, lần đầu tiên trong trạng thái long hóa, tinh hồn khỏe miệng thốt ra được mấy chữ, chỉ là thanh âm hơi nhỏ và khàn khàn, làm cho người ta khó mà nghe được hắn đang nói cái gì. Long, hình, biến. Hắn thốt ra ba chữ này, đột nhiên khoảng khắc ấy, trong sát na thiên địa biến sắc, thiên hôn địa ám, sắc trời trở nên tối tăm, mây đen kéo đến cuộn cuộn, cảnh tượng trông cực kỳ đáng sợ. Sấm sét nổ vang trời, thi thoảng đánh xuống mặt tạo nên những vụ nổ lớn nhỏ. Lại là cảnh tượng này. Thiên Minh thượng nhân sắc mặt nhăn lại, ánh mắt khó coi nhìn dị tượng xuất hiện. Thiên Minh lão huynh, đây là ý gì? Trước đó khi bản tọa sắp hạ sát được nó thì dị tượng cũng diễn ra tương tự. Thiên Minh thượng nhân trầm giọng giải thích. Mau giết chết nó, đừng để cho nó có cơ hội để tiến hóa. Nếu không chúng ta không một hai sống sót nổi đâu. Từng trải qua tình cảnh tương tự, thậm chí phải hy sinh cả chiến sủng mà Thiên Minh thượng nhân vô cùng yêu thích là hoàng giác cùng thú mới nhặt lại được cái mạng nhỏ, thế nên Thiên Minh thượng nhân quyết không để cho tình trạng đó tiếp tục lặp lại một lần nữa. Mọi người hiểu ý Thiên Minh thượng nhân. Ông ta có thể nói là người mạnh nhất Phong Lâm thành, thế nhưng gương mặt lại kinh biến hốt hoảng như vậy, ai nấy đều hiểu được sự nguy hiểm đến từ tinh hồn là như thế nào. Bất chấp cuồng phong gào thét mạnh bạo, bất chấp sự nguy hiểm từ lôi điện giáng xuống, hay thậm chí là không tiếc hao tổn tiên nguyên, tất cả đều triển khai thần thông mạnh nhất của mình. Nhưng tinh hồn trong trạng thái cuồng loạn mơ hồ, như một con thú hoang cô độc bay lơ lửng giữa trời đất, nó ngẩn mặt nhìn lên trời, khoe miệng lại nói thêm mấy chữ nữa, thập phương chân long phá. Rồi sau đó, thân thể hắn hóa thành một tia thiểm điện màu đen, tốc độ cực nhanh, so với thuấn di còn khủng khiếp hơn gấp mấy lần, khiến cho thần thông chiêu thức của đám Thiên Minh thượng nhân đi vào hư vô cả. Ai nấy đều biến sắc, bà lao ban nay nói đỡ cho Nhan Thành chủ đôi mắt hoảng sợ, nhìn lên bầu trời quần quần mây đen, nói, nó muốn làm gì? Ẩn ẩn trong đám mây đen, mỗi khi sấm chớp xé rạch bầu trời, tạo thành một vầng sáng le lói trong cảnh tượng tối tăm như khoảng khắc tận thế này, đám Thiên Minh thượng nhân thấy mờ ảo có một con quái thú hình dạng kỳ lạ, là long mà không phải long, mà lân cũng không phải lân, một loại quái thú mà tựa hồ cả đại thiên thế giới này chưa từng biết đến. Không ổn, mau chạy đi. Thiên Minh thượng nhân là người đầu tiên cảm giác ra sự bất thường uy hiếp đến tính mạng, sợ hãi mà hét lớn một tiếng. Rồi bất chấp những người khác thế nào, Thiên Minh thượng nhân vận chuyển toàn lực cấp tốc bỏ chạy. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy được sự nguy hiểm đến từ đám mây đen đó. Nhưng áp lực quả thực quá mạnh mẽ, lấy Thanh Giang trấn làm trung tâm lan tỏa ra khắp Phi Lan Châu, tất cả chúng nhân đều cảm thấy tính mạng gần như đã không thuộc về chính mình nữa, dường như tính mạng đã bị một sức mạnh vô hình khủng bố nào đó khống chế. Áp lực quá mạnh khiến cho vạn dặm quanh Thanh Giang trấn, trừ Phong Lâm thành hay những đại tông môn mở ra đại trận hộ pháp cực kỳ mạnh mẽ thì mới không bị áp lực nghiền nát. Chỉ thấy từ trên giữa thương thiên, từ trong đám mây đen kịt nghi ngút đó, một bàn tay khổng lồ, hay nói chính xác hơn là một cái thủ trảo khổng lồ áp xuống, không một người nào có thể thoát được khỏi phạm vi của thủ trảo ấn này được. Khi bàn tay đè xuống, đám Thiên Minh thượng nhân chẳng khác gì một con sâu con kiến bị áp lực đè bẹp xuống đất, ngay cả ngửa mặt lên nhìn xem thử có thứ gì đang diễn ra trên đầu cũng không thể. Còn những kẻ khác, tu vi yếu ớt không có gì bảo hộ, hoặc là bị trọng thương nặng nề, hoặc là chết ngay tại chỗ. Viễn cảnh tưởng chừng như tận thế, bị thủ trảo ấn hủy diệt thương sinh đại địa. Trong đầu bọn họ đều nghĩ rằng bản thân mình khó mà sống sót được. Nhưng đúng lúc đó, áp lực đột ngột biến mất, tựa như một cơn gió vừa mới thoảng qua, biến mất vào hư không không một chút tăm hơi nào. Bầu trời cũng sáng trưng trở lại, mây đen chẳng biết từ lúc nào đã tan đi, không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, có chăng chỉ là một vài cơn gió thổi qua cuốn theo cát bụi mà thôi. Thiên Minh thượng nhân, đám tiên giả vừa đến cứu viện, cùng với vô số người khác tại Phi Lan Châu không hiểu chuyện gì mới xảy ra cả. Tựa hồ như bản thân vừa mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Chúng ta chưa chết. Ban nãy ta còn tưởng tính mạng kết thúc rồi chứ. Áp lực khủng khiếp đó rốt cuộc là thế nào? Chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc, cho dù là người tu vi cao cường hay người có tu vi thấp kém đi chăng nữa, trong đầu đều có chung một câu hỏi. Đột nhiên từ trên bầu trời truyền xuống một thanh âm minh minh trong trẻo, giống như âm thanh của thiên địa đang chào đón người thân của mình trở về. Tất cả chúng nhân của Phi Lan Châu đều hướng mắt nhìn lên bầu trời một cách đồng loạt, có điều chỉ có những người đang ở tại Thanh Giang trấn mới nhìn thấy được, đứng giữa bầu trời trong xanh đó, có một cái bóng hiện ra. Đó là ai? Trong lòng chúng nhân tự hỏi. Thiên Minh thượng nhân, Vô Dương tử và những tiên giả thực lực cao cường toàn lực phi lên bầu trời, muốn nhìn cho rõ rốt cuộc người đó là ai. Nhưng dù là tu vi linh tiên cảnh, bọn họ vẫn chịu giới hạn của thiên địa pháp tắc, khoảng cách phi hành từ đại địa ra ngoài không gian, đối với tiên giả linh tiên cảnh vẫn chịu giới hạn nhất định, trừ phi đột phá và thiên tiên cảnh, có khả năng phá toái hư không thì mới có thể tự do tiến ra ngoài không gian được. Vậy nên đám Thiên Minh thượng nhân cũng không nhìn ra được gương mặt của người kia, chỉ lờ mờ đoán rằng đó mà một người rất trẻ tuổi mà thôi. Về phần tu vi nông sâu thế nào, họ cũng chẳng nhìn ra được. Lại còn bị áp lực từ thiên địa đẩy xuống, nếu còn cố sẽ bị phản vệ ngược lại. Mà cái bóng kia, người thanh niên mà đám Thiên Minh thượng nhân mở ảo trông thấy, đó chính là tinh hồn. Hắn quả thân đứng giữa trời đất, hắc lân bao bọc thân thể đã biến mất, đôi kiếm dực cũng biến mất, chỉ còn lại một thân thể đầy dây nhưng vết thương, có điều máu tươi đã khô lại, không còn bị gì máu nữa. Đôi mắt hắn vô thần nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xuống đại địa, trong đôi mắt không có bất kỳ thứ tình cảm gì, một đôi mắt vô hồn. Bất giác hắn đưa tay lên sờ vào cái dây chuyền đeo trên cổ, tựa hồ chỉ có mặt dây chuyền đó mới làm cho hắn cảm thấy mình tồn tại. Có điều, cảm giác như mình vừa mới trộm vào hư không. Trong đôi mắt vô thần lóe qua một tia kinh nghi, hắn nhìn bàn tay của mình, lúc này mới phát hiện, cánh tay đó đang dần hóa thành những hạt bụi và tan biến vào hư không. Mà không chỉ có bàn tay, những bộ phận khác trên cơ thể cũng đang dần tan biết vào hư vô. Hắn chẳng biết chuyện gì mới xảy ra, chỉ biết bản thân vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt, nhưng kết quả thế nào thì hắn cũng biết, cũng không quan tâm đến nữa. Tinh hồn nhắm đôi mắt lại, khoảng khắc ấy cũng chính là lúc mà hắn tan biến khỏi bầu trời này. Phản phất như hắn chưa từng tồn tại trên thế gian. Q2 chương 69, thể đạo liên nở rộ. Q2 chương 69, thể đạo liên nở rộ quyển 2, bách luyện thành tiên. Chương 69, thể đạo liên nở rộ lại thất nữa sao? Trong cõi u minh, một thế giới mập mờ vô sắc, ngoại trừ tiếng thở dài cùng với giọng nói trầm tịch đó thì không còn một thứ âm thanh nào khác. Phía trước y là một đống cho tàn, tĩnh lặng và cô tịch, tựa hồ như muốn cuốn đi theo chiều gió, nhưng bởi có một ý chí nào đó khống chế mà nó không hề tan biến đi. Đã là lần thứ 8, chẳng lẽ thực sự không có cách nào tiến nhập? Y liền lại thở dài một lần nữa, ngữ điệu bình tĩnh không che giấu sự thất vọng. Đông nhiên đống bụi vô sắc đột ngột chuyển động, di chuyển sát lại gần nhau, tạo thành một đoán hoa sen màu đen. Rồi từ bên dưới đài sen bắt đầu đâm ra những chiếc rễ, tựa hồ như muốn tái tạo một thứ gì đó. Có điều, lực lượng sinh mệnh của đóa hoa sen này có hạn, chỉ vừa mới bắt đầu thì sinh mệnh đã cạn kiệt, bắt đầu có dấu hiệu khô héo dần đi, tùy thời lại tan biến thành đống tro tàn ban đầu. Tuy nhiên, điều này khiến cho người nọ trong mắt lóe lên một tia sáng mong chờ, cũng không hẳn là thất bại. Vậy thì bắt đầu lại một lần nữa đi. Người nọ thốt ra một câu, sau đó vươn bàn tay ra, chỉ thấy một dòng năng lượng màu tím cực kỳ tinh thuần, một cỗ năng lượng thần bí không thuộc về đại thiên thế giới từ giữa lòng bàn tay người thần bí kia bỗng lóe lên, giống như một ngọn lửa sinh mệnh đang thắp lên, rực sáng yếu ớt nhưng lại ẩn chứa một cỗ lực lượng mãnh liệt tại giữa lòng bàn tay. Y liền đưa ngọn lửa tử sắc thần bí dung nhập vào đóa hoa sen màu đen. Vốn sinh mệnh đã bị tắt ngúng đi, nay một lần nữa hồi sinh trở lại, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Thể đạo hóa đạo thể, hãy cho ta xem giá trị của ngươi đi. Nhìn đóa hoa sen tràn đầy sinh mệnh, một lần nữa tái sinh, mặc dù không nhìn ra được biểu cảm vui buồn thế nào, thế nhưng có thể cảm nhận được trong mắt y xuất hiện một tia mong chờ. Nói rồi, hắn vất tay một cái, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, thế giới vô sắc biến mất, thay vào đó chỗ mà y và đóa hoa sen kia xuất hiện là một nơi tối tăm. Người ta nhận ra ngươi. Đột nhiên có một giọng nói khác vang lên, nghe ngữ điệu đanh chua cùng phẫn nộ. Nó phát ra từ một cây thương mục nát nằm ở một góc trong thế giới tối tăm này, không tinh mắt thì rất khó mà nhìn ra. Cây thương này, không ngờ chính là cây thương bị tinh hồn vứt lại sau khi long hóa, mà chủ nhân của giọng nói kia dĩ nhiên chính là của Tiểu Ứng Long. Qua ngữ điệu cùng thái độ, có lẽ Tiểu Ứng Long nhận biết được người này, thậm chí còn có chút quen thuộc nữa là đằng khác. Chỉ thấy người nọ đảo mắt qua nhìn Tiểu Ứng Long, bất giác nội tâm nó sinh ra một tia kinh hoàng. Không được tới đây. A, Bổn Long nhớ ra rồi, Bổn Long với ngươi kỳ thực không có chút quen biết nào cả. Tiểu Ứng Long cả người mồ hôi mồ kê, thân thể béo ú của nó thiếu điều như gầy đi một vòng trông thấy. Miệng nói lắp ba lắp bắp, liên tục nài nỉ người kia không đến gần. Nhưng đều vô nghĩa, người đó giơ bàn tay lên, ý niệm biến chuyển, cách không nhất vật, dù cây thương mục nát này là một thượng cổ thần binh, ngoại trừ chủ nhân của nó thì không ai có thể thao túng được, vậy mà trước mặt người này lại không hề có chút khả năng phản kháng nào. Gia hỏa đáng ghét, Bổn Long không muốn trải qua cảm giác đó nữa đâu. Vương Bổn Long ra đại gia à, Bổn Long cầu xin ngươi đó làm ơn làm phước đừng biến Bổn Long thành đồ ngốc nữa. Tiểu Ứng Long dùng đủ mọi thủ đoạn cầu xin, có điều tất cả đều là vô nghĩa. Thành công, ngươi sẽ được giải thoát. Thất bại, ngươi không còn giá trị để tồn tại. Thanh âm lạnh lùng truyền vào hai Tiểu Ứng Long. Người kia căn bản không hề cho nó một chút cơ hội nào cả, chỉ thấy một lực lượng hùng mạnh vô biên dung nhập vào cây thương mục nát, một loại ánh sáng màu tím đen cháy lên trong đêm tối, nó không rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Tiểu Ứng Long hét thảm một tiếng, rồi sau đó ý thức dần dần mất đi, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong tâm trí Tiểu Ứng Long là đôi mắt màu tím như bao trùm cả tinh vân hư không nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt không hề có chút tình cảm nào cả. Và cứ như thế, Tiểu Ứng Long lại rơi vào giấc ngủ, thứ cảm giác mà nó luôn cực kỳ căm ghét một lần nữa lặp lại. Quyền 2, bách luyện thành tiên đạo xung nhi dụng chi hoặc bất danh. Nguyên hệ tự vạn vật chi tông. Tòa kỳ nhuệ, giải kỳ phần, hòa kỳ quang, đồng kỳ trận. Trạm hệ tự hoặc tồn. Thiên địa chi gian, kỳ do thác thực hồ. Thư nhi bất khuất, động chi rũ xuất. Thiên trường địa cửu. Cốc thần bất tử thị vị huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn thị vị thiên địa can. Miên miên được tồn, dụng chi bất cần. Trong tinh thần hải của tinh hồn lại hiện ra những thượng cổ bí văn có màu vàng rất chói mắt. Đối với những dòng thượng cổ bí văn này, hắn không hề xa lạ gì, bởi nó là thứ bấy lâu nay hắn luôn truy cầu lục đạo thiên thư đệ nhất quyển tiên đạo. Trước đây, nhờ vào việc ngộ ra được thượng cổ bí văn viết ra từ đệ nhất quyển tiên đạo, tinh hồn mới kết được một đóa thể đạo liên trong linh đài, nhờ vậy mới chân chính đặt chân vào con đường của tiên nhân. Hắn luôn cho rằng, nếu như có thể tiếp tục lĩnh ngộ đệ nhất quyển tiên đạo, biến đâu lại có cách khiến cho thể đạo liên sinh trưởng nhanh hơn, thay vì cứ liên tục cắn nuốt thiên tài địa bảo để phát triển, bởi cách mà hắn sử dụng khiến cho thể đạo liên sinh trưởng quá chậm. Nhưng đệ nhất quyển thiên đạo thâm sâu khó lường, dù luận về ngộ tính của tinh hồn rất là kinh người, thế nhưng vẫn không thể rõ xét được. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Không ngờ hôm nay, cơ duyên lại xuất hiện. Tinh hồn lập tức ghi nhớ ký thượng cổ bí văn đó, hắn không cho phép mình quên dù một chữ. Chẳng biết sau bao nhiêu thời gian, thượng cổ bí văn màu vàng tan biến đi mất trong tinh thần hải. Có điều, khi nó tan biến đi cũng là lúc tinh hồn ghi nhớ rất kỹ càng, không sót một chữ nào. Chẳng biết có phải là do cố ý sắp đặt, hay thực sự là một kỳ ngộ mà hắn nhận được. Mãi một lúc sau, chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, tinh hồn dần dần mở mắt ra. Hắn giật mình tỉnh lại, kiểm tra thân thể mình, rồi lại quay đầu đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện chính mình đang nằm trong một cái động thiên nhiên. Định chống tay đứng dậy thì cảm thấy có một vật gì đó vương vướng, nhìn xuống thì mới biết, hóa ra là cây thương mục nát. Lúc này nó chẳng có động tĩnh gì cả. Bình thường thì tiểu ứng long đã bù loa lên rồi, không khỏi làm cho tinh hồn cảm thấy kỳ lạ. Hắn bèn truyền thần niệm, liên lạc thử với tiểu ứng long. Chỉ nghe một tiếng ngáy rầm rầm như tiếng sấm nổ, thiếu điều làm cho người ta lủng cả màn nhĩ lốt hai. Long bản tử, tỉnh lại. Long bản tử. Tinh hồn liên tục gọi, dù tiểu ứng long tỉnh lại để hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đừng làm phiền, bổn long đang ngủ. Thế đi, bổn long nổi giận sẽ rất đáng sợ đó. Tiểu ứng long lấy cái đuôi ngắn cũng đập mạnh vào tay tinh hồn, cảnh báo một tiếng rồi xoay người lại, tiếp tục ôm cái bụng tròn quay của nó mà ngủ tiếp, trông rất ngon giấc. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, sau đó sắn hai tay áo lên, túi sát người xuống, ghé miệng vào hai tiểu ứng long, bắt đầu thủ thỉ. Long bản tử, có vị cô nương xinh đẹp gọi ngươi kìa, có cần ta đuổi? Tinh hồn chưa kịp nói dứt lời thì tiểu ứng long đã bật người dậm, hành động quá nhanh khiến cho cái mặt tròn như bánh bao đập thẳng vào mặt tinh hồn, một tiếng rầm vang lên trong không gian khí linh. Đâu đâu gái đâu, bản long đệ nhất đẹp trai tới đây. Dù trên cái đầu của nó có mọc lên một cục cú còn đang bốc khói, thế nhưng nhìn đôi mắt sáng rực dâm tà cùng với cái miệng chảy dòng dòng nước miếng thế kia là liền biết nó đâu có để ý đến cục cú trên đầu. Nhìn quanh tìm kiếm mãi mà chẳng thấy vị cô nương xinh đẹp quyến rũ nào, có chăng chỉ là một cảnh tượng tẻ nhạt đến không thể tẻ nhạt hơn. Tiểu ứng long hừ lạnh một cái, tâm trạng cực kỳ tồi tệ quay phát lại, tìm kẻ vừa mới phá giấc ngủ ngon của nó. Thằng lõi kia, nhờ ngươi mà bổn long mất cơ hội làm thịt tiểu mỹ nhân trong mộng rồi đấy. Thiên địa ơi, chỉ còn cái quần chip nữa là bổn long có thể làm thịt nàng ta rồi. Rốt cuộc bị cái giọng nói vừa khắm vừa bẩn thỉu của ngươi đập nát hết. Úi, tiểu ứng long ánh mắt hình viên đạn, thiếu điều muốn bốc cháy thành hai ngọn đuốc, ngón tay mập mạp chỉ trỏ tinh hồn đang ngồi ôm đầu, luôn mồm chửi mắng, nước miếng bắn tung tóe cả vào người tinh hồn. Vô tình ôm đầu thì bỗng nhói lên, tiểu ứng long rên một tiếng bi thương. Số tôi sao khổ thế này hả trời? Gặp phải thằng lõi trời đánh này, tôi đã làm gì nên tội hạ lão thiên? Tiểu ứng long vừa ôm đầu, gương mặt bi thương nhìn lên trời, đôi mắt long lanh ở bước, như muốn khóc ra thành dòng, ngữ điệu buồn thảm than vãn. Trong bộ dạng thập phần suy sụp và tuyệt vọng, như thể không thiết sống trên cõi đời này nữa. Con rồng mập chết dẫm, có tin ta bẻ răng người không? Buồn long thách người đấy, có ngon thử bẻ răng buồn long đi. Tiểu ứng long không chút sợ hãi, cái miệng nhọn hoắc quay sang thách thức. Đống nhiên tinh hồn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt nó, tốc độ nhanh một cách quỷ dị, bàn tay thó ra chụp lấy quả đầu tròn xoe, cảm giác giống như đang cầm một quả bóng dơ lên trước mặt. Không biết hắn lôi đâu ra một cái kềm đang cầm sẵn trên tay, gương mặt hắn tối sầm, trông rất kinh dị và đáng sợ. Tiểu ứng long sống lưng lạnh toát, vội giơ tay lên đầu hàng, gương mặt nở nụ cười tươi, hé ra 10 cái răng trắng bóng. Đại gia, bình tĩnh lại, buồn long đùa chút cho vui nhà vui cửa. Sao lại giận rồi, nước bạn. Quy 2 chương 70, gặp lại La Vi quy 2 chương 70, gặp lại La Vi quyển 2, bách luyện thành tiên chương 70, gặp lại La Vi bất nhây lại chút đi. Ta hỏi ngươi, vì sao chúng ta lại ở chỗ này? Tinh hồn hô hấp một nhịp, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới hỏi. Tiểu ứng long ban đầu ngẩn ra, sau đó đảo mắt nhìn quanh, sau đó lại nhìn tinh hồn bằng đôi mắt cá chết, giờ hơi à, tự nhiên xông vào thế giới khí linh của bổn long rồi hỏi đây là đâu. Ta không hỏi thế giới khí linh, mà là cái hang động tự nhiên này này. Tinh hồn trừng giọng nói. Tiểu ứng long cười trừ, rồi mới bắt đầu ngâm nga suy nghĩ. Mãi một lúc mới đáp lại, bổn long cũng không nhớ. Chỉ nhớ là sau khi bổn long thi triển tiên long thuật thì thần hồn rất mệt mỏi, liền lâm vào giấc ngủ say. Vốn đang mơ về các em xinh đẹp, rốt cuộc lại bị ngươi nhẫn tâm đập nát. Tiểu ứng long thở dài một tiếng đầy tuyệt vọng. Có điều tinh hồn không quan tâm đến thái độ của nó, ngược lại rơi vào suy tư. Sau khi long hóa, ý thức hắn cũng mất dần đi, trong đầu chỉ mang máng nhớ rằng bản thân đã trải qua một cuộc chiến kinh thiên động địa nào đó. Nhưng mà dù bắt óc suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, ký ức mờ ảo đó vẫn không cách nào nhớ lại được. Trong khoảng thời gian long hóa, rốt cuộc đã có những chuyện gì diễn ra? Vì sao mình lại ở cái động thiên như này? Trong đầu hắn cứ vang vọng mãi những câu hỏi khó hiểu này. Cứ tưởng tiểu ứng long sẽ giải đáp, chẳng ngờ tiểu ứng long cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tựa hồ có một quyền năng nào đó đang thao túng vậy. Trầm ngâm mãi một lúc cũng chẳng có kết quả gì, tinh hồn bèn kiểm tra lại thân thể mình. Lúc này, hắn chợt phát hiện, không ngờ tu vi đã đột phá trung kỳ phàm tiên cảnh, thiếu một chút nữa là đột phá hậu kỳ phàm tiên cảnh. Việc này quá mức kỳ lạ. Không lẽ là nhờ tiên long thuật? Tiểu ứng long ban nãy tỏ ra rất mệt mỏi, nên nó đã đi ngủ trước, thậm chí còn cảnh cáo tinh hồn không được phép gọi nó dậy trừ khi chính nó tự mình thức. Tinh hồn rất muốn hỏi thử xem, nhưng nghĩ đến với tính tình ươn dở dở, thế nào cũng lại nói lung ta lung tung, không chịu trả lời hắn. Mặc dù đằng sau chuyện này có gì đó rất bí ẩn mà hắn không đoán được, có điều tu vi đột phá, thực lực tăng mạnh chính là một điều tốt. Như vậy hắn có thể nắm chắc hơn việc có thể thông qua thí luyện mà năm tông môn đề ra. Nói đến, hắn sực nhớ đến thời gian, hắn cảm giác mình đã rơi vào một giấc ngủ rất lâu, hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Thôi chết, bây giờ là năm tháng nào rồi? Tinh hồn giật mình, đứng dậy chạy ra bên ngoài, phát hiện bây giờ đang là lúc nửa đêm, vầng trăng non treo lơ lửng trên bầu trời, trăng non làm cho ánh nguyệt quang rất yếu ớt, làm cho đất trời trở nên tối tăm. Nơi này chính là hàng nhạc sơn mạch, hẳn là không sai. Tinh hồn nhìn xung quanh, có nhiều chỗ nhìn khá là quen mắt, vậy nên liền kết luận ngay. Nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai chạy đến Thanh Giang trấn xem thế nào. Vào buổi tối, Thanh Giang trấn thường sẽ đóng cửa lại, trừ phi có mệnh lệnh của người thủ hộ, không thì không ai được phép ra vào buổi đêm. Thế nên tinh hồn mới đành phải lưu lại chỗ này. Hàng nhạc sơn mạch về đêm nguy hiểm, hắn tự nhiên không muốn biến mình thành con mồi cho lũ hoang thú. Và lại, trong giấc ngủ của mình, tinh hồn đã ghi nhớ phần tiếp theo của đệ nhất quyển tiên đạo, tranh thủ đêm nay dùng thời gian đó để minh ngộ. Nghĩ vậy, tinh hồn bèn quay trở lại bên trong hang động, bắt đầu kiểm tra lại một lượt, cũng như ổn định tinh thần để chuẩn bị minh ngộ đệ nhất quyển thiên đạo. Sau khi kiểm tra thì mới phát hiện, nhẫn chữ vật đã không còn nữa. Số tiền mấy tháng nay ngậm đắng nuốt cay, tích góp từng đồng bạc lẻ, bao nhiêu là tiền bạc, đồ ăn thức uống, đan dược đều cuốn theo chiều gió cả. Số tinh thạch đó vốn dùng để ra vào Phong Lâm Thành, đóng nộp phí tham dự khảo hạch, thế mà bây giờ cũng may là còn Hạng Hạo bất cứ lúc nào cũng có thể cho hắn vay tinh thạch, nếu không thật khó mà tích lũy được. Về phần bầy đồng đóm, bởi vì sống trong không gian đầu tiên, vậy nên chúng không hề bị ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa tinh hồn còn phát hiện ra được, dấu hiệu lột xác đang ngày càng rõ ràng hơn. Có thể nói đây là niềm vui trong cơn hoạn nạn trong khoảng thời gian gần đây. Mấy vật như tinh thạch, đan dược, pháp bảo bất quá chỉ là vật ngoài thân, sau này có tiền là liền mua được. Còn bầy đom đóm này, tinh hồn phải hao tâm tổn sức mới thu phục được. Bầy đom đóm mà chết đi, hắn sẽ tiếc đứt ruột mất. Sau khi mọi thứ ổn định, tinh hồn bắt đầu minh ngộ. Thần thức tiến hành dò xét thân thể, đột nhiên phát hiện trong linh đài xảy ra rất nhiều thay đổi lớn. Thể đạo liên một trong những thứ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi, không ngờ đã nở rộ rồi. Nhưng mà thể đạo liên này lại có đỏ rất kỳ lạ, hồng quang khiến cho linh đài sáng rực lên, giống như một đóa hoa sen lửa. Thể đạo liên ẩn chứa lực lượng sinh mệnh rất mạnh mẽ, tựa hồ như đã trải qua một thay đổi nào đó rất lớn. Tinh hồn mơ hồ cảm giác, dường như thể đạo liên còn có một nguồn năng lượng còn đang tích tụ, nếu có thể hấp thu năng lượng đó, tu vi của hắn một lần nữa đột phá, không biết chừng có thể tiến đến hậu kỳ phàm tiên cảnh. Ngoài ra, bên dưới gốc sen mọc ra những cái rễ rất dài vươn ra khắp nơi. Những cái rễ này dường như dung nhập vào căn cơ của hắn vậy. Quả trứng thần bí nằm lơ lửng chính giữa đài sen, nó vẫn chưa nở, nhưng cũng chứa năng lượng rất lớn, có lẽ thời gian phá vỏ mà ra không còn xa nữa. Cuối cùng chính là ngọn lửa ngũ sắc, lực lượng của lửa ngũ sắc đã trở về trạng thái trước đây khi còn tồn tại ở tinh thần hải của Cố Tinh Hải. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng đối với ta tất cả đều là chuyện tốt. Hắn rất hiếu kỳ muốn biết nguyên nhân xảy ra sự biến đổi này, có điều muốn có câu trả lời cũng là một vấn đề khó khăn, thế nên tinh hồn gác những nghi vấn đó sang một bên. Thu lại thần thức, gương mặt tinh hồn lộ ra niềm vui sướng. Có thể nói, từ lúc phi thăng cho đến nay, đây chính là khoảng thời gian mà hắn vui sướng nhất. Đêm tàn trời sáng, ánh mặt trời rực rỡ lại xuất hiện trên bầu trời hư thần tinh. Một đêm minh ngộ, sau khi củng cố căn cơ, thực lực tinh hồn lại biến mạnh, dù chưa đột phá hậu kỳ phàm tiên cảnh, nhưng khoảng cách không còn xa nữa. Về phần đệ nhất quyển thiên đạo mà hắn minh ngộ, bởi vì thời gian quá ngắn nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ. Vậy nên cũng gác sang một bên, điều cần làm chính là đến Thanh Giang trấn để hỏi xem còn bao lâu nữa thì thời gian thí luyện bắt đầu. Không quá lâu sau, tinh hồn đã đến được Thanh Giang trấn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt tinh hồn lộ rõ sự ngạc nhiên. Ban đầu, hắn còn tưởng mình đã đi lầm đường, bởi vì Thanh Giang trấn so với trước đây có quá nhiều điều khác biệt. Cổng ra vào được xây dựng kiên cố vững chãi hơn, đứng trên tường thành có không dưới 10 người đứng canh gác. Còn tại cổng thành, người ra vào đường lượng, số lượng so với trước đây cơ hồ đông hơn gấp bội. Lập tức hắn chạy đến, hoàn toàn dòng người bắt đầu hỏi thăm. Đột nhiên có một giọng nói êm tai dễ nghe gọi đến, "Ê này, Tinh Hồn tiểu huynh đệ." Nghe giọng nói này, Tinh Hồn cảm thấy khá quen thuộc, dường như đã nghe thấy ở đâu rồi. Hắn quay lại nhìn về phía âm thanh vang lên, chỉ thấy nơi đó có khá đông người, cách nơi hắn đang đứng khoảng chừng 15 mét. Người gọi Tinh Hồn là một vị cô nương dung mạo sáng lạ, ngũ quan đoan chính, ánh mắt trong sáng và tinh lịch. Nàng mặc y phục màu tím, ở phía ngực áo có thêu biểu tượng một tia sét. La Vi cô nương. Tinh Hồn trong đầu thoáng mường tượng, ngay lập tức nhận ra vị cô nương đó chính là La Vi người làm thêm tại Trung Tử quán, chỗ mà hắn thường đến trao đổi vật phẩm sau khi đi săn. Trước đây, Tinh Hồn nhìn được thân phận của La Vi, thế nên thấy cô ta mặc trang phục Linh Lôi Tông, đi cùng với những đệ tử Linh Lôi Tông, Tinh Hồn không có gì kinh ngạc cả. La Vi chạy ra khỏi hàng ngũ Linh Lôi Tông, tiến đến gần Tinh Hồn, chợt hỏi thăm, "3 tháng nay ngươi đi đâu vậy?" Lao bản cứ liên tục hỏi thăm ngươi mãi. "3 tháng?" Tinh Hồn hơi ngẩn ra, không ngờ bản thân đã ngủ say tận 3 tháng. Hắn nhìn Thanh Giang trấn, rồi mới hỏi, "La Vi cô đường, Thanh Giang trấn sao có nhiều thay đổi vậy? Trước đây đâu có lộng lẫy với đông người thế này." Chỉ thấy La Vi ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn Tinh Hồn giống như một sinh vật lạ vậy. "Ngươi không biết chuyện gì xảy ra ư?" La Vi nhíu mày hỏi. "À là như vậy, 3 tháng trước ta bế quan tiềm tu, phong bế bản thân với bên ngoài nên không biết được gì nhiều." Mong cô nương giải thích. Hắn nói vậy, La Vi mới chợt phát hiện, tu vi của Tinh Hồn không ngờ đã biến mạnh, chỉ kém một chút nữa là đột phá hậu kỳ phàm tiên cảnh rồi. Nàng nhớ rất rõ, khoảng 3 tháng trước khi Thanh Giang trấn hóa thành một đống hỗn độn, nàng gặp Tinh Hồn tại Trung Tử quán, khi ấy, hắn bất quá chỉ mới tiến nhập sơ kỳ phàm tiên cảnh mà thôi. Nhưng không ngờ 3 tháng sau, hắn gần đột phá hậu kỳ phàm tiên cảnh, còn bản thân vẫn dậm chân tại sơ kỳ phàm tiên cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, quả nhiên là yêu nghiệt, ngay cả những đệ tử thiên tài của Linh Lôi Tông cũng chưa chắc tu luyện nhanh được như Tinh Hồn. Mà đằng này, Tinh Hồn là một gã tán tiên, tài nguyên tu luyện rất thiếu thốn, chẳng bù cho nàng, bao nhiêu đan dược được tông môn ban xuống, vậy mà La Vi cô đường, cô làm sao vậy?